Cẩu Khánh Thông cất kỹ ghi chép lần này triều hội sổ gấp, hướng Mã Tấn bên này lại gần, nhìn thấy Mã Tấn ánh mắt lấp lánh nhìn qua thanh niên quan viên bóng lưng, cười nói: "Vị kia là Hàn Lâm viện tu soạn Hàn Tương, cảnh khang 15 năm thám hoa lang, niên kỷ không đủ 30, tương lai tươi sáng." Dừng một chút, Cẩu Khánh Thông trong mắt chưa ý cười đối với Mã Tấn nói, mà lại chuyện trọng yếu nhất, hắn là làm hướng nhị công chúa phò mã, nghe nói cùng công chúa tình cảm thâm hậu, rất được hoàng thượng coi trọng. Nghe Cẩu Khánh Thông, Mã Tấn bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nhiều như vậy triều đình đại lao đều cười chào hỏi. Bất quá, Mã Tấn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Hàn Tương, nhị phò mã, vậy thì không phải là ta lão mã anh em đồng hào. Mã Tấn vừa thối không muốn mặt loạn làm thân thích. Chương 191, huyện thành ngẫu nhiên gặp. Thanh Long nghỉ mát hành cung. Trường Niên cung cửa. Mã Tấn lại thế nào nghĩ làm thân thích, cũng không thể hiện tại liền lên trước hâu người ta Hàn Tương nhị tỷ phu. Đừng nói trước Hàn Tương có dám hay không ứng hắn, còn chưa đi xa cảnh khang đế cái thứ nhất thu thập hắn. Cảnh khang đế triều hội mở xong, Mã Tấn cũng không có thanh nhàn xuống tới. Đô sát viện người đứng đầu tả đốc ngự sử Thái Dương, lại tại chúng ngự sử trở lại biệt viện lúc, tại đô sát viện nội bộ mở cái tiểu hội, chuẩn bị xâm nhập quán triệt chứng thực cảnh khang đế anh minh chỉ thị. Nói trắng ra là, chính là đại lao bảng cảnh khang đế gõ xong, Thái Dương cái ngành này chủ quản không quá yên tâm, vừa cẩn thận gõ một lần thủ hạ, dù sao đô sát viện xảy ra chuyện, cảnh khang đế cái thứ nhất tìm hắn. Kỳ thật lần này đông tuần, đô sát viện nhiệm vụ cũng không quá nhẹ nhõm, ngoại trừ thường ngày xử lý một chút kinh thành phát tới công vụ, còn muốn hạc xem xét một chút ven đường các nơi quan viên, tham viếng một chút có cái gì oan án hoặc là bất công phạm pháp sự tình, tùy thời chuẩn bị vạch tội, lấy chính tác phong và kỷ luật. Còn có lần này đông tuần, cảnh khang đế muốn tuần sát quan ngoại quân bị, đô sát viện cũng muốn phối hợp binh bộ, hạc xem xét một chút chư doanh chú quân tình huống, nhìn xem có phải hay không có sĩ quan cắt xén lương đồng, binh sĩ bước lên công nhiêu dân chờ ác dấu vết. Cho nên Thái Dương vẫn là được nhiều làm một chút dặn dò, bàn giao chúng ngự sử phải nghiêm túc xử lý chính sự, không muốn đô sát viện bôi đen. Nhưng Mã Tấn cũng không có để ở trong lòng, hắn là kinh thành giám sát nha thự, chức trách là giám sát kinh thành bách quan tác phong và kỷ luật, hiện tại là tại Hà Bắc, hắn không có việc phải làm. Mã Tấn đã nghĩ kỹ, mình trong hai tháng này, căn cứ mang tới công tôn hòa đánh dấu, viết nhiều mấy phần vạch tội tấu chương, biểu hiện mình cũng không có nhàn rỗi, còn kém không nhiều có thể giao nộp. Mã Tấn nhìn như ngồi trên ghế, thành thành thật thật nghe Thái Dương phát biểu, nhưng trên thực tế đã suy nghĩ viển vông, suy nghĩ một hồi trở về viết như thế nào Nhạc Phi đại phá kim nột thuật thiết phù đồ. Bất quá Mã Tấn coi là không có hắn việc phải làm, nhưng Thái Dương lại không quên hắn, nói nhảm, tổng cộng liền đến 6 thủ hạ, Thái Dương chính là muốn quên cũng không quên được. Những người khác gan bài xong, vốn chính là căn cứ nhiệm vụ mang tới người, hoặc tuần tra địa phương, hoặc phối hợp binh bộ, các ti kỳ trách là được rồi. Nhưng duy chỉ có Cẩu Khánh Thông cùng Mã Tấn có chút phiền phức, Thái Dương cân nhắc thật lâu, nghĩ đến ý kiến hay. Lần này Hoàng thượng đông tuần, tùy giá nhân viên phức tạp, trong đó không khỏi có một ít không tốt chi đồ, sẽ bước lên đông tuần đội ngũ tên tuổi bên ngoài sinh sự, ảnh hưởng Hoàng thượng cùng triều đình danh dự. Bản quan càng nghĩ, bực này chuyện ác, chúng ta đôn đốc viện không thể ngồi xem không để ý tới, bản quan quyết định mệnh Cẩu ngự sử, Mã ngự sử các ngươi hai vị, từ ngày hôm nay, giám sát tùy giá nhân viên. Thái Dương ánh mắt sáng ngời nhìn xem Mã Tấn cùng Cẩu Khánh Thông hai người, một mặt chính khí nói. Mã Tấn cùng Cẩu Khánh Thông liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt đứng dậy, nói, hạ quan tuân mệnh. Từ Thái Dương trong viện đi ra, Mã Tấn trên mặt tràn đầy phiền muộn, lúc đầu cho là mình có thể thanh nhàn sống qua ngày, không nghĩ tới lại bị mạnh lấp cái việc phải làm. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Mã Tấn liếc qua cách đó không xa đang cùng người cáo biệt Cẩu Khánh Thông. Hắn là thật không muốn biết Cẩu gia ba con trai mấy tuổi rứt sữa. Mã Tấn cái này ngây người một lúc công phu, liền bị cùng người phân biệt sau Cẩu Khánh Thông đuổi theo. Cẩu ngự sử đoan chính khuôn mặt bên trên tràn đầy vui sướng, vô Mã Tấn cánh tay, hưng phấn nói. Ha ha, Tử Thăng, vạn không nghĩ tới Thái Đại Nhân lại đem hai ta phân đến cùng một chỗ, huynh đệ chúng ta thật đúng là có duyên a. Ha ha. Mã Tấn khỏe miệng co quắp động, mạnh kéo ra một tia miễn cưỡng mỉm cười, lấy làm đáp lại. Ha ha. Cũng không biết vị này Cẩu ngự sử có phải hay không mỗi ngày đứng tại nam trên đài nhịn gần chết. Tinh lực mười phần tràn đầy. Lúc này mới từ Thái Dương chỗ đi ra, ngay cả cơm trưa đều không ăn, không phải lôi kéo Mã Tấn ra ngoài, danh xưng muốn thể nghiệm và quan sát dân tình, mặt khác nghe theo Thái Dương mệnh lệnh, giám sát tùy giá nhân viên. Mã Tấn vốn muốn mượn miệng mình ăn cơm trưa quăng đối phương, ai ngờ người ta trực tiếp tới một câu ra ngoài ăn, hắn mời khách. Ta muốn ngươi mời khách, đại gia thiếu tiền sao, ta tiền kiếm được có thể đem ngươi tươi sống nện vào áo đen vệ trong đại lao. Mã Tấn trì hoãn bất quá. Chỉ có thể trong lòng không ngừng nghĩ linh tinh, sinh không thể luyến bị Cẩu Khánh Thông kéo ra ngoài. Thanh Long huyện thành. Thanh Long huyện mặc dù tên gọi huyện, nhưng thành trì quy mô không thể so với phủ thành nhỏ, là Hà Bắc trọng trấn, huyện nha huyện lệnh cũng so bình thường huyện lệnh cao hơn một cấp, chính lục phẩm. Mà lại huyện thành bên trong còn trú đóng 2000 cấm quân, chủ tướng là một cái cấm quân doanh phó thống lĩnh, chủ yếu là thủ vệ nghỉ mát hành cung. Mã Tấn cùng Cẩu Khánh Thông mang theo riêng phần mình mấy vị tùy tùng, chỗ dựa lệnh bài trong tay, từ hành cung bên trong đi ra, sau khi ra ngoài cũng không ngồi xe ngựa, đem xe ngựa gửi tại một khách sạn bên trong, ở lại một cái tùy tùng chăm sóc, một đoàn người đi dạo lên huyện thành. Phía trước nói qua, Thanh Long huyện thành không thể so với phủ thành nhỏ, người đến xe đi, cửa hàng tụ tập, nhìn mười phần náo nhiệt. Nhưng cảnh tượng trước mắt, đối với thường thấy kinh thành phồn hoa Mã Tấn mọi người tới nói, quả thực là hứng thú không cao, thô sơ giản lược đi dạo, mấy người liền định tìm cái tiệm cơm ăn cơm. Đi ra trước đó, Mã Tấn cùng Cẩu Khánh Thông đều đổi xong thường phục, quần áo cùng người bình thường không khác, nhưng trên thân làm quan khí độ, hoàn toàn không phải một hai kiện quần áo có thể che khuất. Nhất là hai người phía sau còn đi theo mấy người cao mã đại, hình thể hùng hãn hộ vệ, nhất là Trúc Hổ, cầm trong tay một thanh trong cung nội khố chân tàng bảo đao, mặc dù làm che lấp, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Một đoàn người đặc thù rõ ràng như thế, kết hợp với hôm qua đông tuần đội ngũ vào thành, Thanh Long huyện bách tính cũng không phải đồ đần, lúc này nhận ra Mã Tấn đám người thân phận. Mã Tấn bọn hắn vừa tới một chỗ quán rượu, trưởng quỹ liền tự mình ra nghênh tiếp, lại tại lầu 2 tìm cái thanh tĩnh nhã tọa, bận trước bận sau, vô cùng ân cần. Mã Tấn cùng Cẩu Khánh Thông đối với nhìn một chút, rõ ràng chính mình thân phận bại lộ, cười khổ một tiếng, Mã Tấn cũng không làm biểu thị, hướng trưởng quỹ ra hiệu gọi món ăn. Đã Thanh Long huyện duyên hải, vậy liền khẳng định không thiếu hải sản, Mã Tấn hướng trưởng quỹ hỏi thăm một chút, liền điểm liên tiếp 7-8 phần hải sản thức ăn, lại muốn hai ấm thanh rượu, một đoàn người một bên nói chuyện phiếm một bên chờ đồ ăn. Đang lúc Mã Tấn chờ đồ ăn lúc, dưới lầu đại môn lại tiến đến một đám khách nhân, dẫn đầu là cái đại mập mạp, toàn thân xuyên loẹ loẹt, trong tay một cái quạt xếp, vừa mới tiến cửa tiệm liền bắt đầu lớn tiếng ồn ào, thanh âm dị thường càng rỡ. Liêu trưởng quỹ, bản đại thiếu hôm nay muốn mời khách, bao hết tiệm của ngươi, mau đưa trong tiệm người đều cho ta thanh ra đi. Mã Tấn trên lầu nghe được câu này, lông mày khẽ nhíu một cái, cũng không phải sinh khí, hắn khí độ còn không có kém như vậy. Hắn là tại kinh ngạc đây là nhà ai thất đức hải tử như thế nao tản, không biết hoàng thượng đông tuần đội ngũ đã nhập thành sao, còn dám như thế càng rỡ, ngại chết không đủ nhanh à. Mã Tấn chính ngây người công phu, Trúc Hổ nhẹ nhàng đụng phải Mã Tấn một chút, lặng lẽ chỉ phía dưới. Đông ra, ngươi nhìn. Mã Tấn có chút không hiểu, duỗi cổ nhìn xuống một chút, không nghĩ gặp ngay phải người quen. Nhà mình biểu đệ Ngưu Buôn, chính một mặt bất đắc dĩ đi theo dưới lầu cái tên mập mạp kia đằng sau. Cuối cùng, ta yêu các ngươi. Chương 192, ta là cha ngươi. Thanh Long huyện thành. Bắc Phúc Hiên. Nhìn xem phía trước trách trách hô hô đại mập mạp, Ngưu Buôn trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Từ khi Ngưu Buôn nhập chức hổ vệ quân về sau, bởi vì Hoa Tử Hư chuyên môn hướng mình chất tử Hoa Bưu bắt chuyện qua, cho nên Hoa Bưu đối với Ngưu Buôn rất là chiếu cố. Lại tăng thêm Ngưu Buôn là bởi vì cứu giá chi công nhập ngũ, không hề tầm thường, hổ vệ quân chúng tướng đều phải xem trọng hắn một chút. Chính Ngưu Buôn cũng không chịu thua kém, bản thân hắn trời sinh thần lực, võ nghệ nội tình cũng không kém, tại hổ vệ trong quân cũng coi như đến bên trên một viên manh tướng. Đoạn thời gian trước tại cùng Vũ Lâm vệ thi đấu bên trên thắng liền 3 trận, ra không nhỏ danh tiếng, nghe nói hổ vệ quân đại thống lĩnh Đường Hưng đối với hắn cũng tán thưởng có thừa, tiền đồ đều có thể. Mà lại Ngưu Buôn không những đến cấp trên mắt xanh, cùng hổ vệ trong quân doanh chư tướng quan hệ cũng không kém, giống như Mã Tấn, tiểu tử này cũng thích dùng tiền trải đường. Từ Ngưu Buôn nhập chức đến nay, Ngưu Hoành mỗi tháng đều đơn độc phát một bút ngân lượng cho hắn, chuyên môn cung cấp hắn dùng để giao hảo đồng liêu. Giống Mã Tấn chỗ đô sát viện, bên trong ngự sử đều là văn nhân, tính cách thanh quý, Mã Tấn chính là lấy tiền giao hảo, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, quanh co lòng vòng, không thể quá mức rõ ràng, tránh khỏi gây nên đối phương phản cảm. Có khi còn phải phòng bị có mắt đỏ tiểu nhân, thượng đấu vạch tội hắn hối lộ đồng liêu, kết bè kết cánh. So với phí hết tâm tư Mã Tấn, Ngưu Buôn liền không có cái này lo lắng, trong quân đều là đi thẳng về thẳng hán tử, không có nhiều như vậy còn con quân quấn. Ngưu Buôn dẫn chúng tướng ở kinh thành các đại tiểu lâu quán đánh bạc, pháo hoa liếu ngõ hẻm đi dạo một vòng, liền thành trong doanh được hoan nghênh nhất người. Và rất dễ dàng mới lấy được các đồng liêu tín nhiệm, tại đô sát viện đứng vững gót chân Mã Tấn so sánh, Ngưu Buôn lộ ra càng giống nhân vật chính một điểm. Bất quá, giờ này khắc này, Ngưu Buôn nhưng không có bất luận cái gì một điểm cao hứng ý tứ. Bởi vì ngày bình thường Ngưu Buôn tốt đẹp biểu hiện, lần này đông tuần, tùy giá cấm quân tướng lĩnh trên danh sách cũng có Ngưu Buôn danh tự. Lần này tùy giá hổ vệ quân tổng cộng có 3000, biên chế thành 2 cái doanh, Ngưu Buôn người lãnh đạo trực tiếp Hoa Bưu trưởng mở doanh, hắn tại Hoa Bưu trong doanh làm giáo úy, thống lĩnh 500 cấm quân. có thể tùy giá hộ vệ vốn là chuyện tốt, Ngưu Bôn cũng thật cao hứng, Đông Tuần đội ngũ lên đường bình an vô sự đi vào hành cung, tùy hành cấm quân áp lực giảm nhiều. Vừa vặn gặp phải hôm nay là Vũ Lâm vệ đang trực, hộ vệ quân chúng tướng cũng có thể nghỉ một chút, lúc này, nghỉ mát hành cung thủ tướng hộ vệ quân Tả Doanh phó thống lĩnh Bà Ngang tìm tới cửa muốn vì chư tướng đón tiếp. Tiên Văn nói qua, nghỉ mát hành cung có 2000 cấm quân thủ vệ, Bà Ngang chính là chủ tướng, hiện tại nhiều như vậy thượng quan đồng liêu đi vào địa bàn của mình, Bà Ngang làm chủ nhà, việc nhân đức không nhường ai muốn mời khách làm chủ. Đều là trong quân đồng liêu, mọi người cũng đều rất cho Bà Ngang mặt mũi. Hổ vệ quân lần này tới phàm có phẩm giai tướng lĩnh, toàn bộ đến Bàng phủ dự tiệc. Giống trong quân cao tầng Đường Hưng, Hoa Bưu cho tướng, tự có Bà Ngang tự mình khoản đãi, mà Ngưu Bôn những này cấp thấp tướng lĩnh, Bà Ngang cũng không có vắng vẻ, phái ra con trai độc nhất của mình Bàng Nghị điện chiêu đãi. Mà vị này Bàng đại thiếu cũng là kỳ hoa, Bàng phủ bên trong chuẩn bị tốt tiến hội không ăn, không phải lôi kéo Ngưu Bôn bọn hắn đi phía ngoài quán rượu, Ngưu Bôn bọn hắn cũng không lay chuyển được hắn, nghĩ thầm ở đâu ăn cơm không phải ăn. Coi như mở mang kiến thức một chút Thanh Long huyện dân phong cảnh đường phố, dứt khoát liền khách theo chủ là xong. Nhưng Ngưu Bôn bọn hắn theo Bàng Nghị điện vừa ra tới, liền biết bị lừa rồi, cái thằng này không phải kéo bọn hắn đi ra, chính là vì thừa cơ dựa thế. Ngưu Bôn bọn hắn mỗi người một thân cấm quân tướng lĩnh áo giáp, đi theo phía sau một đám cấm quân tướng lĩnh, đừng nói dân chúng bình thường nhìn thấy liền bị hù sợ, chính là Thanh Long huyện huyện lệnh tới, cũng phải nhượng bộ ba phần. Muốn chỉ là dựa thế, Ngưu Bôn bọn hắn cũng liền nhịn. Dù sao vị này Bàng đại thiếu có phụ thân là bọn hắn thượng quan, khó chịu về khó chịu, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Nhưng cái này Bàng mập mạp được một tấc lại muốn tiến một thước, gặp Ngưu Bôn bọn hắn không ra, liền cho rằng bọn hắn ngầm thừa nhận, bây giờ đến quán rượu, vậy mà bắt đầu cản rỡ để trưởng quỹ đem khách hàng toàn bộ đuổi đi ra. Nếu là mọi khi, dù là không có Ngưu Bôn bọn hắn, chỉ là dựa vào Bàng ngang như thế, Bàng Nghị điện cũng có thể làm sàng làm bậy, những này cửa hàng căn bản không dám đắc tội hắn. Nhưng bây giờ đường kim hoàng thượng ngay tại cách đó không xa nghỉ mát hành cung, Bà Nghị điện còn dám ngược, thật là không biết sống chết. Ngưu Bôn lúc này lên tiếng ngăn cản, nhưng bị Bà Nghị điện không nhìn, hắn lần này đem Ngưu Bôn chư tướng lừa gạt đi ra, chính là vì củng cố hắn Bàng đại thiếu tại Đông Tuần đội ngũ vào thành về sau, có chút bất ổn hy vọng. Hắn muốn nói cho toàn huyện thành người, chính là cấm quân tướng lĩnh, bản đại thiếu tùy tiện liền có thể kéo tới một nhóm, Thanh Long huyện trời, vẫn không thay đổi. Họ Liễu, chết ở đâu rồi? Bà Nghị điện phi thường táo bạo la to. Tới, tới, Bàng thiếu gia, ngài đây là. Quán rượu trưởng quỹ Liêu Bắc Phúc mồ hôi rầm rề từ phía sau chạy đến, cười theo hỏi. Người lỗ thai điếc. Bà Nghị điện nhe răng cười nhìn xem Liêu Bắc Phúc, hồ, không thấy được bản thiếu gia sau lưng những cấm quân này tướng quân sao. Bản thiếu gia muốn mời những tướng quân này uống rượu, để ngươi trong tiệm những người này đều xéo ngay cho ta. Cái này, Bàng thiếu gia, đây đều là ta trong tiệm khách quen, không cùng quy củ a. Liêu Bắc Phúc vẻ mặt đưa đám nói. Quy củ. Bà Nghị điện liếc mắt nhìn Liêu Bắc Phúc một chút, nói ra câu kia nhân vật phản diện kinh điển nhất lời kịch. Tại Thanh Long huyện, lao tử chính là quy củ. Một cước đem Liêu Bắc Phúc đá lảo đảo, bà Nghị điện tiến lên một bước, đối đầy rượu lâu phách lối hô lớn. Đều mẹ hắn cho ta xéo đi, nếu không đem ngươi toàn đưa đến cấm quân trong đại lao. Bà Nghị điện câu nói này, để Ngưu Bôn triệt để nhịn không được, hắn mở miệng muốn ngăn cản bà Nghị điện, bà ít. Vừa mở miệng, liên bị đã sớm chuẩn bị Bàng Nghị điện cản lại câu chuyện. Ngưu tướng quân, ta nói cho ngươi, nhà này thịt kho tàu hải ngư 10 phần mỹ vị, mọi người một hồi nhất định phải hảo hảo nếm thử. Ngưu Bôn lời đến khoe miệng, lại bị Bàng Nghị điện cười ha hả cho chẹn họng trở về, lại lo ngại mặt mũi không tiện phát tác, chỉ có thể ở trong lòng phục thịu. Bàng Nghị điện phách lối uy hiếp rất hữu hiệu, rất nhanh trong tiểu lâu khách nhân bỏ chạy không còn một mảnh. Bàng Nghị điện thấy thế đắc ý cười ha ha. Bên cạnh đối với phía sau chư tướng khẽ vươn tay, sau đó dẫn đầu cất bước đi hướng lầu 2, nhưng khi hắn leo lên lầu 2, nhìn thấy còn tại dùng cơm Mã Tấn mấy người, tươi cười đắc ý trực tiếp cứng ở trên mặt, một lát, trong lòng nổi giận. Các ngươi là ai, không nghe thấy bản thiếu gia lời nói mới rồi sao, tranh thủ thời gian cút cho ta. Đang lúc Bàng Nghị điện hướng Mã Tấn gầm thét lúc, Ngưu Bôn mấy người cũng đi tới lầu 2, Ngưu Bôn nhìn thấy Mã Tấn, vừa định mở miệng, liền bị Mã Tấn dùng ánh mắt ngăn lại, Ngưu Bôn mặc dù không rõ Mã Tấn ý tứ, nhưng vẫn là trung thực im lặng. Thân là đô sát viện ngự sử, Cẩu Khánh Thông tinh thần trọng nghĩa mạnh phi thường, hắn vừa rồi tại trên lầu mắt thấy Bàng Nghị điện tất cả phách lối hành vi, trong lòng chính giận không kèm được, bây giờ nhìn Bàng Nghị điện còn dám xông mình kêu gào. Vỗ bàn một cái, phẫn đứng lên, ngươi lại là thần thánh phương nào, dám như thế khẩu xuất cùng nôn. Bàng Nghị điện một điểm không sợ, há miệng liền phun, ta là cha ngươi. Đáng thương Cẩu Khánh Thông thân là trong điện thị ngự sử, giám sát bách quan triều hội hướng nghi. Chính là trong triều nhất phẩm đại quan cũng phải bán hắn hai điểm mặt mũi, bây giờ bị một cái ác thiếu tại chỗ vũ nhục, tức giận đến toàn thân run rẩy. Gặp Cầu Khánh Thông bị tức thành dạng này, Mã Tấn cũng không thể lại làm thấy, chỉ vào Bàng Nghị Điện gầm thét, lớn mật, ngươi biết vị này là người nào không? Bàng đại thiếu toàn vẹn không sợ, nhi tử ta. Mã Tấn. Chương 193, ăn bữa ngon. Thanh Long huyện thành. Bắc Phúc Hiên lầu 2. Bàng đại thiếu ba chữ đem Mã Tấn nghẹn trở về, còn không biết dừng, tiếp tục khiêu khích nói. Thế nào, không biết cha ngươi? Bàng Nghị Điện vừa mới dứt lời, một bên Cẩu Khánh Thông mắt đều nhanh trừng ra máu, răng cắn khuôn mặt đều biến hình, nếu không phải Mã Tấn ngăn đón, đoán chừng đều lao ra cùng cái này Bàng đại thiếu liều mạng. Cái này Mã Tấn còn kém chút không có giữ chặt tức thì nóng giận Cẩu Khánh Thông, vội vàng để Trúc Hổ hỗ trợ cản trở. Thật, hiện tại ngay cả Mã Tấn đều là một thân mồ hôi lạnh, may mắn hôm nay mập mạp này gặp phải là mình cùng Cẩu Khánh Thông, mặc dù tìm đường chết cùng Cẩu Khánh Thông kết đại thù, nhưng có hắn tại, cũng liền mệt mỏi không đến Ngưu Bôn bọn hắn. Nếu là hôm nay Ngưu Bôn bọn hắn vận khí không tốt, đụng phải không phải Mã Tấn, mà là đi ra du ngoạn triều đình đại lão, hay là vi phục tư phóng cảnh khang đế. Vậy cái này tiểu tử không những mình chết ngay cả cặn cũng không còn, ngay cả cả nhà của hắn đều phải góp đi vào, mà cùng hắn cùng nhau Ngưu Bôn những người này cũng phải thụ liên lụy, không có gì tốt quả ăn. Khá lắm, đi lên quản người ta gọi nhi tử, cái này mẹ hắn tại đại càn là không chết không thôi tiết tấu a. Nhưng mà này còn gián tiếp vũ nhục Cẩu Khánh Thông phụ thân. Huống hồ, Mã Tấn nhìn về phía nổi giận phừng phừng Cẩu Khánh Thông, nếu như hắn nhớ không lầm, Cẩu Khánh Thông đã từng đã nói với hắn, phụ thân hắn đã qua đời, bị người trước mặt mọi người vũ nhục chết đi phụ thân, là người đều chịu không được a. Đừng nói ra hỏa này chỉ là ác thiếu, chính là đương triều nhất phẩm, Cẩu Khánh Thông cũng phải cùng hắn cá chết lưới rách. Cha nhục tử chết câu nói này cũng không phải nói đùa, cái này chết không phải tự sát, mà là liều mạng, tử chiến y tứ. Phụ thân nhận lấy khi nhục, làm con trai muốn cùng đối phương liều mạng, không chết không thôi. Bàng Nghị Điện mấy câu nói đó, có thể nói đem Cẩu Khánh Thông cùng hắn chết đi phụ thân đều làm nhục. Cẩu Khánh Thông phạm là còn có thân là con của người hiếu tâm cùng huyết tính, liền sẽ không buông tha cái này khổng lồ đại thiếu. Đừng tưởng rằng, Cẩu Khánh Thông chỉ là một cái ngũ phẩm trong điện thị ngự sử liền xem thường hắn. Trong điện thị ngự sử chức vị này phía trước nói qua, vị thấp mà quyền trọng, Cảnh Khang đế có thể đem giám sát nội khố cung cấm quyền lợi giao cho hắn. Đã nói lên Cẩu Khánh Thông tại Cảnh Khang đế trong lòng là đáng giá tín nhiệm. Mà tại Đại Càn, có Cảnh Khang đế tín nhiệm, Cẩu Khánh Thông chỉ cần có lý, liền sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Mã Tấn lúc này còn không biết Bàng Nghị Điện lao cha Bàng Tề là hổ vệ quân doanh phó thống lĩnh, bằng không thì sẽ càng đồng tình hắn, Cẩu Khánh Thông chính là giám sát cấm quân, chính đụng trên họng súng. Nhìn xem Bàng Nghị Điện một bộ phách lối bộ dáng, Cẩu Khánh Thông giận quá mà cười, đưa tay để Mã Tấn buông ra mình, Mã Tấn nhìn hắn khôi phục tỉnh táo. Cùng Trúc Hổ buông lòng tay ra. Cẩu Khánh Thông khắp khuôn mặt là bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn xem Bàng Nghị Điện, chỉ là Mã Tấn từ hắn bên cạnh thân một mực nắm chặt nắm đấm, nhìn ra trong lòng của hắn hừng hực liệt hỏa. Cẩu Khánh Thông tiến lên hai bước, hướng về phía Bàng Nghị Điện trầm giọng hỏi. Vị này Bàng thiếu gia nói chuyện như thế xông, chắc là ỷ vào, không biết lệnh tôn là vị nào. Bàng Nghị Điện gặp Cẩu Khánh Thông thái độ có chỗ biến hóa, tưởng rằng đối phương sợ, tùy tiện cười to. Nói ra sợ dọa phá ngươi gan. Cha ta chính là hổ vệ quân doanh thống lĩnh Bàng Tề, biết Thanh Long nghỉ mát hành cung sao, cha ta là thủ tướng, tại cái này Thanh Long huyện, chi huyện nói chuyện đều không có bản thiếu gia dễ dùng. Cẩu Khánh Thông nghe Bàng Nghị Điện, sắc mặt một hồi xanh đỏ biến ảo, nói thật ra, vừa rồi Bàng Nghị Điện như thế càng rỡ, hắn còn tưởng rằng đối phương là trong triều cái nào đại lao tử đệ, trong lòng đã làm cá chết lưới rách chuẩn bị. Liều mạng cái này ngự sử không làm, về nhà làm ruộng, hắn cũng không cho đối phương tốt hơn. Nhưng ai biết cái miệng này khí cuồng hù chết người ác thiếu, cũng chỉ là một cái cấm quân ngũ phẩm doanh thống lĩnh nhi tử, Cẩu Khánh Thông cái này khí a. Người khác e ngại hổ vệ quân là thiên tử thân quân, cũng phải làm cho đối phương mấy phần. Nhưng Cẩu Khánh Thông là ai, trong điện thị ngự sử, có duy trì trật tự cửa cung bên trong sự tình chi trách, nghiêm chỉnh mà nói hổ vệ quân cùng Vũ Lâm vệ hai chi cấm quân, từ tư nhị phẩm đại thống lĩnh, cho tới thủ vệ tiểu binh, hắn đều có giám sát vạch tội quyền lực. Cái này Bàng Nghị Điện phụ thân nếu là khác chức quan, Cẩu Khánh Thông còn phải hao chút công phu, tìm đô sát viện đồng liêu hỗ trợ. Nhưng đối phương là cấm quân tướng lĩnh, hắn muốn không chỉnh đối phương quỳ xuống gọi cha, không, gọi ra ra, hắn cùng mập mạp này họ. Cẩu Khánh Thông kéo ra một tia có thâm ý mỉm cười, thanh âm rất lạnh, rất tốt, rất tốt. Bàng Nghị Điện nhìn Cẩu Khánh Thông dáng vẻ, trong lòng khó chịu, tốt cái rắm, âm dương quái khí, tranh thủ thời gian cho bản thiếu gia xéo đi. Cẩu Khánh Thông lần thứ hai giận quá mà cười, quay đầu nhìn về phía Mã Tấn, Tử Thăng, đi thôi. Vi huynh đã không kịp chờ đợi viết sổ gốc. Mã Tấn cười một tiếng, nhìn về phía Bàng Nghị Điện ánh mắt tràn đầy thương hại, cái này hố cha đồ chơi. Bất quá Mã Tấn hiện tại cũng không thể để Cẩu Khánh Thông đi, bằng không thì ra hỏa này ngay cả Ngưu Buôn cùng một chỗ tham gia làm sao bây giờ. Mã Tấn ngăn lại Cẩu Khánh Thông, nhìn đối phương ánh mắt nghi hoặc, Mã Tấn xông bảng nghị điện sau lưng Ngưu Buôn vẫy tay một cái. Nguyên Đạt, Cẩu Khánh Thông chữ, huynh, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một người, đây là ta biểu đệ Ngưu Buôn, bây giờ tại hổ vệ quân làm cái thiên tướng. Ngưu Buôn gặp biểu căng ác, lập tức xài bước đi tới, xông hai người vừa báo quyền. Biểu ca. Cẩu Khánh Thông nhìn Ngưu Buôn một chút, cảm thấy giật mình, khẽ nhíu một cái lông mày, sau đó đối với Mã Tấn nói. Tử Thăng yên tâm, oan có đầu nợ có chủ, lại thế nào ta cũng phải bán ngươi một bộ mặt. Mã Tấn đại hỉ, đa tạ Nguyên Đạt huynh. Lại nhìn về phía Ngưu Buôn, thúc giục nói, nhanh hướng Cẩu đại nhân nói lời cảm tạ. Ngưu Buôn vẫn không rõ vừa rồi mình đã trốn qua một kiếp, mặc dù biết Mã Tấn dụng ý, nhưng từ đối với biểu ca tín nhiệm, Ngưu Buôn lập tức đối với Cẩu Khánh Thông liền ôm quyền, sắc mặt trịnh trọng. Buôn đa tạ Cẩu đại nhân. Cẩu Khánh Thông gật gật đầu, lại nhìn về phía sau hắn bảng nghị điện, nhịn không được nói, nhìn ngươi là Tử Thăng biểu đệ phân thượng, bản quan nhắc lại điểm ngươi một câu, hiện tại tranh thủ thời gian mang theo ngươi các đồng liêu về doanh, miễn cho bị người khác liên lụy. Ngưu Buôn nghi ngờ nhìn về phía Mã Tấn, Mã Tấn hướng hắn trịnh trọng gật gật đầu, Ngưu Buôn trong lòng nghiêm nghị, gật đầu ra hiệu mình minh bạch. Xong Mã Tấn hai người liền ôm quyền, trở về đồng liêu mình ở giữa thì thầm vài câu. Ác thiếu bảng nghị điện vừa rồi gặp Ngưu Buôn tiến lên cùng Mã Tấn trò chuyện, còn giống như là người quen, nhìn Ngưu Buôn trở về còn muốn hỏi vấn tình huống, lại không nghĩ Ngưu Buôn mặt lạnh đối với hắn một câu không thể trả lời, liền mang theo các đồng liêu trực tiếp xuống lầu rời đi. Bảng nghị điện bị Ngưu Buôn chọc giận, nho nhỏ thất phẩm thiên tướng cũng dám xông bản thiếu nhân mặt, chờ ta trở về nói cho cha ta biết, đem các ngươi toàn lột. Bảng đại thiếu đối diện Ngưu Buôn hùng hùng hổ hổ, Mã Tấn nhìn mập mạp này đại họa lâm đầu còn không tự biết, hảo tâm để điểm đối phương một câu. Mập mạp, thừa dịp thời gian còn đủ, ăn bữa ngon đi. Sau đó cùng Cẩu Khánh Thông quay người xuống lầu, bà nghị điện vẫn còn muốn tìm Mã Tấn gốc dạ, lại bị Trúc Hổ ngăn trở, giống như cột điện thân thể hướng cái kia đâm một cái, bà mập mạp lúc này sợ. Chờ Mã Tấn bọn hắn đi xa, bà nghị điện phát thật lớn một trận nổi giận, sau đó về nhà tìm nhà mình lao cha nhờ giúp đỡ. Màn đêm buông xuống, Cẩu Khánh Thông vạch tội nghỉ mát hành cung thủ tướng bảng tề tấu chương liền đặt tới cảnh khang đế long án trước. Chương 194 chuyện ngắn bản tấu chương. Thanh Long huyền thành. Mã Tấn một đoàn người đi ra, đúng ngay ở bên ngoài chờ Ngưu Buôn. Nguyên lai Ngưu Buôn ra quán rượu, cũng không có lập tức rời đi, mà là bên ngoài chờ đối đãi Mã Tấn, một là hai huynh đệ rất lâu không gặp nghĩ tự ôn chuyện, hai cũng là nghĩ làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Mã Tấn trông thấy Ngưu Buôn, để Cẩu Khánh Thông chờ một chút một hồi, mình đi vào Ngưu Buôn nơi này, cùng chư tướng gặp qua lễ về sau, Mã Tấn hỏi thăm Ngưu Buôn. Cũng minh bạch mình biểu đệ làm sao lại cùng bảng nghị điện dạng này ác thiếu xen lẫn trong cùng một chỗ. Đồng dạng, Ngưu Buôn cùng hắn một đám đồng liêu cũng từ Mã Tấn miệng bên trong biết được Cẩu Khánh Thông thân phận. Bọn hắn thân là cấm quân tướng lĩnh, đương nhiên sẽ không đối với trong điện thị ngự sử chức vị này lạ lẫm. Hồi ức vừa rồi tại quán rượu phát sinh sự tình, cái này nếu không phải Ngưu Buôn biểu ca Mã Tấn ở chỗ này, chúng tướng chỉ là ngẫm lại hậu quả, liền từng đợt tâm lạnh. Trong đầu không khỏi dâng lên trốn qua một kiếp ý nghĩ, kinh tâm táng đảm sau khi cũng đối mới vừa rồi giúp bọn hắn cầu tình Mã Tấn, nói cảm ơn liên tục. Mã Tấn khoát tay khiêm nhượng, sau đó thần sắc trịnh trọng bàn giao Ngưu Buôn, để hắn hấp thụ lần này giáo huấn, ngày sau không nên tùy tiện cùng tính tình không rõ pha trộn cùng một chỗ, tựa như trước đó nói, lần này may mắn có hắn tại, bằng không thì Ngưu Buôn đến hung hăng ăn một lần thiệt thòi lớn. Nghe Mã Tấn, Ngưu Buôn liên tục không ngừng gật đầu xác nhận, đi qua lần này phong ba, hắn cũng đã có kinh nghiệm, mấy ngày này tại hổ vệ trong quân xuôi gió xuôi nước nuôi đi ra táo bạo tính tình, trở nên cẩn thận rất nhiều. Biểu huynh đệ hai người trò chuyện một hồi, Cẩu Khánh Thông vội vã trở về viết tấu chương, để Trúc Hổ tới thúc giục Mã Tấn. Mã Tấn chỉ có thể hẹn nhau Ngưu Buôn lần sau nghỉ lúc lại tụ họp, hai huynh đệ nối tiếp phân biệt. Nghỉ mát hành cung. Lần này cái kia bảng đại thiếu là thật đem Cẩu Khánh Thông chọc tới, Cẩu Khánh Thông đối với cái tên mập mạp này nói một câu hận thấu xương, tuyệt không là quá. Vừa trở lại nghỉ mát hành cung biệt viện, Cẩu Khánh Thông liền lập tức cùng Mã Tấn cáo từ, trở về gian phòng của mình. Ý chí chiến đấu sục sôi cấu tứ vạch tội bảng tề tấu chương. Hắn muốn không đem bảng thị phụ tử chỉnh quỳ xuống gọi cha, hắn cái này trong điện thị ngự sử liền bạch làm. Cẩu Khánh Thông bên này đi viết tấu chương, Mã Tấn cũng không có nhàn rỗi, lần này biểu đệ Ngưu Buôn để bảng nghị điện kém chút kéo vào trong hố, để hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Mã Tấn từ trước đến nay bao che khuyết điểm, có thể không hận cái kia kẻ đầu têu bảng nghị điện sao? Huống chi mặc dù Mã Tấn nhẫn nhịn không được Cẩu Khánh Thông nói nhiều, nhưng không thể không thừa nhận người ta đối với mình vẫn là rất chiếu cố, giúp hắn không ít việc. Lần này Cẩu Khánh Thông chịu nhục, Mã Tấn cũng không thể chơi nhìn xem, thế là hắn liền đem Trúc Hổ cùng Liên Thịnh toàn bộ phái đi ra, thu thập Bàng gia phụ tử bình thường có cái gì phạm pháp sự tình, hắn tốt giúp đỡ thêm cây đuốc. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, đánh chó mù đường cái gì, Mã Tấn thích nhất. Trúc Hổ cùng Liên Thịnh tuân lệnh ra ngoài, bên cạnh đêm đến mới trở lại, thu hoạch tương đối khá. Bàng Nghị Điện ngay cả Hoàng đế Đông Tuần đội ngũ vào thành, cũng dám lớn lối như thế, có thể nghĩ bình thường hẳn là ác ương ngạnh, theo Trúc Hổ bọn hắn thu thập tới tình báo. Vị này Bàng đại thiếu có thể nói là Thanh Long huyện một phương bá chủ, cái gì đoạt người cơ nghiệp, ức hiếp lương thiện, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, bức lương làm kỵ nữ, chuyện gì xấu đều làm tuyệt, trên tay nhân mạng không hạ 10 đầu, nếu không có cái tốt cha, sớm bị người ta giết chết. Ngược lại là cha hắn Bàng Tề, ngược lại không có gì quá lớn việc xấu, ngoại trừ tính tình nóng nảy, uống nhiều quá yêu cầm roi rút thủ hạ binh sĩ, không có gì có thể lấy công kích điểm yếu. Bất quá Bàng Nghị Điện làm nhiều như vậy chuyện ác, còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật lâu như vậy, trong đó Bàng Tề tất nhiên bỏ khá nhiều công sức, đơn đầu này, tối thiểu hắn quan ngũ phẩm là làm chấm dứt, mà lại làm không tốt còn phải có lao ngục thai hương. Về phân vị này Bàng đại thiếu nha, Mã Tấn nhìn một chút trong tay ghi chép hắn đủ loại ác dấu vết trang giấy, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hắn chết chắc. Mã Tấn đại khái sửa sang lại một chút Trúc Hổ bọn hắn cầm trở về tình báo, mang theo đi tìm Cẩu Khánh Thông. Cẩu Khánh Thông viết xong vạch tội Bàng Tề không biết dạy con số gấp, vừa định đưa lên, ra cửa liền đụng phải Mã Tấn, chờ hắn xem hết Mã Tấn đưa cho tình báo của hắn, mừng rỡ trong lòng. Trực tiếp đem vừa rồi sổ gấp cho xé, ấn lấy Mã Tấn tình báo lại lần nữa viết một quyển khác. Trong đấu chương nói thẳng nghỉ mát hành cung thủ tướng Bàng Tề, tại thủ vệ nghỉ mát hành cung trong lúc đó, không nghĩ Hoàng Ân hạo đảng, lấy tận thủ hộ một phương chi trách. Ngược lại tung tử hành hung, ước hiếp lương thiện, cứ thế Thanh Long huyện bách tính bị hại nặng nề, mười mấy tên oan hồn không chỗ giải oan, Bàng thị phụ tử đã thành Thanh Long huyện lũ ác tính, toàn huyện mấy vạn bách tính hận không thể ăn phụ tử thịt, ngủ phụ tử nghịch ngợm. Đến cuối cùng Cẩu Khánh Thông càng là trực tiếp tại tấu chương cuối cùng viết, như không đem Bàng thị phụ tử chính pháp, sợ triều đình chuẩn mực uy nghiêm không còn, đối với hoàng thượng hiền đức danh vọng có hại. Chờ Mã Tấn xem hết Cẩu Khánh Thông viết tấu chương về sau, cũng không thể trong lòng phát lạnh, cái này mẹ nó vẫn là người đọc sách tâm địa độc các ca, lấy bút như đao, đao đao thẳng bức yếu hại. Mã Tấn có thể khẳng định, làm Cảnh Khang đế nhìn thấy cuối cùng hai câu, tất nhiên sẽ không bỏ qua Bàng thị phụ tử, làm một hợp cách hoàng đế tới nói, hắn đối với bất cứ uy hiếp gì đến triều đình uy nghiêm sự tình tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ, đây là vì quân là đế danh giới cuối cùng. Chậc chậc, đây mới là giết người không thấy máu a. Mã Tấn phát hiện hắn có chút xem thường. Cái này cả ngày vui mừng ha ha lôi kéo hắn trò chuyện việc nhà Cẩu ngự sử, quả nhiên, có thể trên triều đình lẫn vào phong sinh thủy khởi, không có một cái là loại lương thiện. Cẩu Khánh Thông viết xong tấu chương về sau, hào hứng đem sổ gấp đưa tới Cảnh Khang đế tẩm cung. Chờ từ Cảnh Khang đế cái kia trở về, hắn còn không hết hận, lại mời Mã Tấn cũng viết một bản vạch tội Bàng thị phụ tử tấu chương, lấy tăng thanh thế. Mã Tấn từ không gì không thể, đi vào trước bản sách. Mã Tấn cảm thấy vừa rồi Cẩu Khánh Thông đã đem Bàng Nghị Điện chuyện ác đều viết xong, mình lại viết không khỏi có chút lặp lại, dứt khoát mở ra lối riêng, viết lên hôm nay tại Bắc Phúc Hiên kiến thức. Hắn là biên kịch xuất thân, lại viết qua nhiều như vậy tiểu thuyết, đối với loại tình tiết này cách viết sở trường nhất, hắn đem Ngưu Buôn bọn người biến mất, cường điệu miêu tả Bàng Nghị Điện là như thế nào ngang ngược càng rỡ, viết viết, Mã Tấn linh cảm bộc phát, trực tiếp viết thành một thiên truyện ngắn. Tại hắn dưới ngòi bút, toàn bộ sự tình biến thành hắn cùng Cẩu Khánh Thông ra ngoài thể nghiệm và quan sát dân tình, lại đụng phải ác thiếu Bàng Nghị Điện ức hiếp bách tính, hai vị chính nghĩa ngự sử lúc này đi ra ngăn cản, lại bị phách lối ác thiếu trắng trợn vũ nhục, ngay cả Cẩu Khánh Thông càng là ngay cả đã qua đời phụ thân đều chưa thả qua. Nhưng hai vị ngự sử cũng không có ác thiếu dọa sợ, nghĩa chính ngôn từ đem nó đuổi đi, lúc gần đi ác thiếu lớn tiếng muốn trả thù hai người, Mã Tấn bọn hắn từ ác thiếu miệng bên trong nghe ra mánh khỏe, thầm thầm viếng, rốt cục bắt được cái này giấu ở Thanh Long huyện đại ưu ác tính. Mã Tấn bệnh nghề nghiệp phát tác, đem cái này sổ gấp viết trầm đồng chập trùng, đem hai vị ngự sử tạo nên lòng mang chính nghĩa, trách trời thương dân, một bộ vì dân vì nước khẩn thiết chi tâm tràn tại trên giấy. Mà Bàng Nghị Điện Mã Tấn cũng không có giảm bớt bút mực, miêu tả dị thường ghê tởm, để xem người đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cầm ra đến hành hung một trận. Chờ Cẩu Khánh Thông nhìn xem Mã Tấn viết ra tấu chương, cùng vừa rồi Mã Tấn, cũng không khỏi đối với mình vị tiểu huynh đệ này nhìn với con mắt khác. Mãi mãi vẫn là viết tiểu thuyết lợi hại à, viết cái sổ gấp chẳng những có thể vạch tội người khác, còn có thể khoa khoa mình, tiện thể còn có thể vô vua hoàng thượng mông ngựa. Mấu chốt nhất viết còn rất coi nhưng đọc tính, hắn vừa rồi đều kém chút nhìn mê mẩn, nếu không phải biết chuyện đã xảy ra đến cùng là dặn gì, hắn đều bị dao động ở. Chính mình có phải hay không cũng viết tiểu thuyết luyện một chút hành văn đâu. Một bên nhìn xem Mã Tấn sổ gấp, Cẩu Khánh Thông một bên ở trong lòng suy nghĩ. Không riêng Mã Tấn cũng tới sổ gấp, Cẩu Khánh Thông còn cầm tình báo đi tìm Thái Dương, lấy Thái Dương ghét ác như cựu tính cách, nhìn những này về sau, lúc này cũng đi theo viết một phần vạch tội tấu chương, nôn từ kịch liệt để Mã Tấn cũng không nhịn được ghé mắt. Cái tên mập mạp kia cũng ân cần thăm hỏi Thái đại nhân phụ thân rồi. Ba cái ngự sử cộng đồng vạch tội một người, huống chi còn có Thái Dương cái này đô sát viện lão đại, Cảnh Khang Đế rất nhanh liền thấy được liên quan tới bảng đại thiếu sự tích, trong lòng giận dữ, lập phái hắc ý vệ điều tra. Trúc Hổ đều có thể điều tra rõ sự tình, huống chi hắc ý vệ, rất nhanh, bảng thị phụ tử tất cả ác dấu vết toàn bộ bày tại Cảnh Khang Đế long án bên trên, so Mã Tấn những tin tình báo kia muốn toàn diện nhiều. Chưa nói, bảng thị phụ tử vào tù, thu hậu vấn trạm, bảng gia gia sản sung công, Thanh Long huyện huyện lệnh không làm tròn trách nhiệm, biếm thành thứ dân, hổ vệ quân đại thống lĩnh Đường Hưng thiếu giám sát, phạt đổng nửa năm. Mà vạch tội có công Cẩu Khánh Thông cùng Mã Tấn, đều nhớ một công, tăng thêm trước đó Thạch Nhạc trí án, Cảnh Khang Đế thuận thế cho Mã Tấn thăng lên một cấp, Mã Tấn thăng lên tòng lục phẩm, ân, vẫn là thị ngự sử. Không đề cập tới Mã Tấn thăng quan như thế nào cao hứng, kinh thành, Mã Tấn sau khi đi 10 ngày sau, cũng đến Thuyết Nhạc đem bán thời gian. Chương 195, ta muốn trở thành thứ nhì cái Tấn Mã. Ngày 28 tháng 8, thời tiết râm mát, hôm qua một trận mưa vừa, đem liên tục hơn một tháng nóng bức cọ rửa nhất định, đối với mấy ngày này chịu đủ liệt nhật tra tấn kinh thành bách tính, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thành Bắc, Tam Thạch Thư Viện tường ngoài bên trên, hai người thiếu niên ngay tại thận trọng leo tường đầu. Vương Đông ỷ vào thân thủ tốt, chân phải tại trên mặt tường một mượn lực, trực tiếp nhảy xuống tới, tại thuận thế trên mặt đất lăn một cái, tan mất lực đạo, sau đó một sạch sẽ lưu loát Lý Ngư đã đĩnh, đứng dậy hai tay không đứng ở trên quần áo đập, phủi nhẹ vừa rồi tại trên mặt đất lăn lộn lúc dính vào bụi bặm. Chờ Vương Đông đem quần áo trên người thu thập sạch sẽ, mới phát hiện cùng mình cùng một chỗ trốn học Lưu Miễn vẫn ngồi ở trên đầu tường không có xuống tới. Vương Đông trong lòng cái kia khi à, trừng mắt trên tường Lưu Miễn, lại không dám lớn tiếng răn dạy, sợ kinh động người ở bên trong, chỉ có thể thấp giọng mắng. Tiểu Tam, ngươi đợi phía trên chờ chết đâu, nhanh lên nhảy xuống, bằng không thì một hồi phu tử tỉnh, hai ta không được bị bắt vừa vặn. Cùng thể trạng cùng cái con nghé con giống như Vương Đông khác biệt, Lưu Miễn sinh vừa gầy lại nhỏ, hại hắn cái kia làm võ tướng lao cha mỗi lần nhìn thấy nhi tử, đều cảm thấy nhà mình bà nương có phải hay không cho mình mang theo cái mũ dâm tử. Kỳ thật Lưu Miễn dáng người nhỏ gầy, không liên quan đến cái gì tình tiết máu chó, mà là bởi vì hắn nương sinh hắn thời điểm không đủ tháng, là cái trẻ sinh non. Bởi vì thể trạng nhỏ, Lưu Miễn thở nhỏ tại phụ cận một đám sĩ quan tử đệ bên trong có thụ khi dễ, mãi cho đến về sau bái Vương Đông làm lão đại, tình huống mới có chuyển biến tốt đẹp, nhưng trước đó bị người khi dễ Tuế Nguyệt, cũng làm cho hắn dưỡng thành nhát gan sợ phiền phức tính cách. Lưu Miễn một mặt khẩn trương ghé vào trên đầu tường, không dám chút nào động đậy, nghe được Vương Đông thúc giục, Lưu Miễn mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười. Đông ca, quá cao, ta không dám. Vương Đông nâng chán, cái này sợ chứng đồ chơi, trực tiếp tiến lên hai bước, đi vào chân tường, đối với Lưu Miễn nói. Ngươi chen chân vào chậm rãi xuống tới, ta ở phía dưới chống đỡ. Lưu Miễn vẫn là sợ hãi, nhưng không chịu nổi Vương Đông ở phía dưới một mực thúc giục, chỉ có thể cắn răng, chậm rãi đem chân hướng xuống sâu, còn không dám khởi kình, chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Chờ cuối cùng Vương Đông đem Lưu Miễn nắm xuống tới, Lưu Miễn đã khẩn trương đầu đầy mồ hôi. Vương Đông nhìn xem Lưu Miễn bộ dáng chật vật, khắp khuôn mặt là phiền muộn, "Tiểu Tam, Lưu thúc làm sao cũng là bắt trong doanh nổi danh hảo hán, năm đó bị 10 cái mọi dợ kỵ binh vây quanh, còn giết đối phương 3 cái, đoạt ngựa trốn tới, ngay cả ta cha cũng than thở, làm sao ngươi như thế phế, không đủ trượng cao đầu tưởng cũng không dám nhảy." Nói, Vương Đông lộ ra một tia cười xấu xa, "Sẽ không cùng những người kia nói, cha ngươi bị mẹ ngươi." Vương Đông nói còn chưa dứt lời, liền bị Lưu Miễn đánh gãy, "Đông ca, ngươi muốn như vậy ta liền trở về." Lưu Miễn mặc dù nhát gan, nhưng duy chỉ có chuyện này là cấm kỵ của hắn, bất kỳ người nào khi hắn mặt xách việc này đều sẽ trở mặt, coi như bị đánh cho một trận cũng không ngừng nghỉ, nếu không phải biết Vương Đông sự tình không che đậy miệng tính tình, Lưu Miễn đã quay đầu đi. Vương Đông cũng biết mình thất ngôn, gặp Lưu Miễn sắc mặt không tốt, vội vàng ôm chầm Lưu Miễn bả vai. "Là ca ca không đúng, ngươi đừng nóng giận, ta xin lỗi ngươi. Bất quá hai ta cũng đừng kéo lấy, đi nhanh lên đi, hôm nay Tấn Mã sách mới đem bán, nếu là đi trễ, liền mua không đến." Lưu Miễn gật gật đầu, Vương Đông mặc dù bình thường đối với hắn luôn luôn ác thanh ác khí, nhìn xem là đối hắn rất kém cỏi, nhưng kỳ thật Vương Đông bí mật đối với Lưu Miễn rất là chiếu cố, có người khi dễ hắn Vương Đông đều thay hắn ra mặt, dù là cùng người đánh mặt mũi bầm dập. Tại Lưu Miễn trong lòng, Vương Đông chính là thân ca ca tồn tại, cho nên hắn cả ngày đi theo Vương Đông hỗn. Cho dù là trốn học cũng không quan tâm, bằng không thì lấy hắn trung thực nhát gan tính tình, nào dám làm như thế khác người sự tình. Huynh đệ hai người lén lút từ thư viện cửa sau đi vòng qua, thẳng đến xuyên qua hai con đường, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Đông nhìn xem Lưu Miễn thở hồng hộc dáng vẻ, nhướng mày. Tiểu Tam, ngươi cái này thân thể quá kém, nào giống chúng ta võ tướng tử đệ. Lưu Miễn thở dốc một hơi, nhẹ nhàng cười một tiếng, cho nên ta mới muốn hảo hảo tập văn a, đã trời sinh không phải võ tướng liệu, vậy chỉ có thể làm quan văn. Vương Đông sờ lên trên cằm lông tơ, sắc có việc gật đầu, cũng thế, tiểu tử ngươi đầu óc thông minh, mỗi ngày cùng ta trốn học đều có thể thi toàn thư viện thứ nhất, phu tử đều nói ngươi là trạng nguyên người kế tục. Lưu Miễn đối với cái này không trả lời, nói, Đông ca, không còn sớm sủa, chúng ta nhanh đi tiệm sách đi. Vương Đông vỗ, áo nào nói, vào xem lấy trò chuyện, đem chính sự quên, ta đi nhanh lên đi, đối tiểu tam, ngươi không phải nói ngươi viết một bản tiểu thuyết sao, ngày nào cho ta xem một chút. Nói chuyện, Vương Đông liền lôi kéo Lưu Miễn đã đuổi lên đường, trên đường, Lưu Miễn trả lời, ừm, ta mới viết cái mở đầu, chờ ta viết xong cho ngươi xem. Vương Đông gật gật đầu, khích lệ nói, vậy ngươi hảo hảo viết, ta nghe nói nếu là viết tốt, đến Tân Hoa tiệm sách gửi bản thảo, khắc bản thành sách, có hơn mấy trăm hai tiền thù lao, hơn nữa còn có thể nổi danh, là chân chính được cả danh và lợi. H.T. Lưu Miễn phụ thân Lưu Trèo lên là một cái lục phẩm đô úy, tại đại càn thuộc về trung đê cấp sĩ quan, hàng năm bổng lộc tính cả cái khác thượng vàng hạ cám thu nhập, không cao hơn 500 lượng bạc. Lưu Trèo lên là sơn nông nông hộ tử đệ, dựa vào một thân dũng lực trên chiến trường dựng lên chút công hân, mới hôn đến vị trí này. Bản thân ở kinh thành không có quan hệ gì. Chờ hắn bị điều đến trong kinh, Lưu Trèo lên liền đem quê quán cha mẹ cũng cho tiếp đến, tăng thêm Lưu Miễn mặt trên còn có hai người tỷ tỷ, còn có Lưu Trèo lên thân ở quan trường, có chút xã giao cũng là tránh không khỏi. Kinh thành giá hàng lại quý, một nhà bảy thanh qua căng thẳng, ngay cả cái người hầu đều mời không nổi, trong nhà việc nhà đều từ Lưu Miễn mãi mãi mâu thân cùng hai người tỷ tỷ xử lý, Lưu Miễn mỗi lần nhìn thấy các nàng thô ráp tay, liền đau lòng lợi hại. Lần này nghe Vương Đông nói, viết sách còn có tiền cầm, Lưu Miễn không khỏi tâm động, nếu là mình cũng cầm tới Tân Hoa tiệm sách tiền thù lao, như vậy trong nhà thời gian có phải hay không cũng sẽ khá hơn một chút. Tại cùng Vương Đông chạy tới tiệm sách trên đường, Lưu Miễn một mực tại suy nghĩ chuyện này. Hoa Lê ngõ hẻm. Cái này năm đó bay ra qua một con kim phượng hoàng truyền kỳ ngõ nhỏ, đi qua mấy trăm năm xuống dốc, bởi vì Tân Hoa tiệm sách lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Dĩ vãng kinh thành bách tính nhắc lên Hoa Lê ngõ hẻm, có biết đến biết nói một câu. Ta biết nơi đó, mùa xuân hoa lê nhìn rất đẹp. Mà bây giờ, kinh thành dân chúng nhắc lên Hoa Lê ngõ hẻm, nhất định phải đem Tân Hoa tiệm sách treo ở bên miệng, mọi người đều biết, ngõ hẻm này bên trong tiệm sách là bán tùy đường địa phương. Đây là đi qua ba bộ tùy đường diễn nghĩa, ngạnh sinh sinh đánh ra thanh danh. Chờ Vương Đông cùng Lưu Miễn chạy đến lúc, Tân Hoa tiệm sách cửa ra vào sớm đã sắp xếp lên thật dài hàng dài, đều nhanh xếp tới đầu phố. Vương Đông đấm ngực dậm chân, đều do phu tử, nhất định phải kể xong ngày đó khuyến học. Làm trễ mãi nhiều thời gian như vậy, nhiều người như vậy, đến xếp tới lúc nào đi. Còn bên cạnh Lưu Miễn nhưng không có Vương Đông ý nghĩ, lúc trước hắn nhìn tùy đường diễn nghĩa là Vương Đông cho hắn mượn, cho nên hắn xưa nay qua Tân Hoa tiệm sách. Trước mắt cái này thật dài nhân long, cùng bọn hắn miệng bên trong thỉnh thoảng đụng tới tấn mã, cho Lưu Miễn tâm linh nhỏ yếu tạo thành rung động thật lớn. Vốn là bởi vì Vương Đông trở nên ngo ngoe muốn động tiểu tâm tư, tại thời khắc này, chỉ một thoáng trở nên kiên định. Lưu Miễn quay đầu nhìn về phía Vương Đông. Ngây ngô gương mặt non nớt bên trên tràn đầy nghiêm túc, thay đổi dị vãng kiếp đảm, trở nên hăng hái. Một ngày nào đó, ta muốn biến thành cái thứ hai tấn mã. Chương 196, thực lực mã suy. Thành Bắc. Hoa Lê ngõ hẻm. Nhưng rất đáng tiếc, Lưu Miễn lần này hùng tâm trang trí, là mị nhãn vứt cho mù loà nhìn. Hắn biểu đạt chí hướng thời điểm, một bên Vương Đông chính đi cả nhắc nhìn ra xa phía trước, nhìn xem phía trước thật dài nhân long, trên mặt hiện đầy phiền muộn, hậm hực đứng trở về. Quay đầu nhìn về phía Lưu Miễn. A, Tiểu Tam, ngươi mới vừa nói cái gì? Lưu Miễn rất nhanh khôi phục tỉnh táo, lại biến thành dị vãng bộ kia lộn bộ dáng, không còn vừa rồi sụp sôi, nghe được Vương Đông tra hỏi, hắn có chút hốt hoảng khoát khoát tay, rời đi chủ đề. Đông ca, làm sao như thế nhiều ít người a? Vương Đông cũng không để ý đến Lưu Miễn vừa rồi khác thường, hắn rầu rĩ trả lời. Ai, sớm phải nghĩ tới, tấn mã tiên sinh sách mới đem bán, mua sách người làm sao sẽ ít đâu. Vẫn là tính sai. Lưu Miễn đến không có Vương Đông như vậy vẻ ngoài, thuyết nhạc một lượng bạc một bản, lấy hắn ngày thường tiền tiêu vặt, căn bản mua không nổi, lần này chủ yếu là vì bồi Vương Đông, mà lại hiện tại, so với mua sách, hắn đối với viết sách cùng Mã Tấn càng có hứng thú. Đông ca, cái kia Tấn Mã rốt cuộc là ai, có thể náo động tĩnh lớn như vậy? Lưu Miễn xem như tùy đường sách mê, nhìn qua Mã Tấn viết cả bộ tùy đường diễn nghĩa, đương nhiên, hắn không có tiền, là nhìn Vương Đông mua sách. Bởi vì thở nhỏ chịu đủ ức hiếp, cho nên Lưu Miện đối với trong sách những này anh hùng hào kiệt rất mong chờ, tùy đường nhiều người như vậy vật, hắn thích nhất vô địch thiên hạ Lý Nguyên Bá. Bởi vì theo Lưu Miện Lý Nguyên Bá cùng chính hắn có quá nhiều chỗ tương tự, đồng dạng thể trạng nhỏ gầy, đồng dạng không bị người thích, chỉ bất quá Lý Nguyên Bá có thể dựa vào hai thanh lôi cổ ống kim truy đem những này bất hạnh toàn bộ đập nát, mà chính hắn lại chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Cho nên hắn hâm mộ Lý Nguyên Bá vô địch vũ lực, còn đã từng vì Lý Nguyên Bá viết qua tiểu truyện. Cũng là bởi vì yêu thích tùy đường, cho nên hắn nhận tiểu thuyết ảnh hưởng, cũng sinh ra tự mình cái này một bản tiểu thuyết ý nghĩ, cũng bắt đầu viết. Nhưng Lưu Miễn mặc dù nhìn qua Mã Tấn sách, nhưng đối với Mã Tấn bản nhân lại biết rất ít, chỉ biết là cái rất ưu tú tác giả, không giống Vương Đông, là Mã Tấn trung thực cùng độn, đáng tin sách mê, đối với Mã Tấn tài liệu như lòng bàn tay. Tiểu Tam, muốn gọi Tấn Mã tiên sinh. Mã Tấn tiểu mê đệ Vương Đông đầu tiên là trịnh trọng việc ôn nắn Lưu Miễn xưng hô, nhìn Lưu Miễn đàng hoàng gật gật đầu, Vương Đông hài lòng cười cười, một bên xếp hàng, vừa hướng Lưu Miễn phổ cập Mã Tấn sự tích. Nhắc tới cái Tấn Mã tiên sinh à, thế nhưng là cái chính cống đại tài tử, hắn bản danh Mã Tấn, cái này bút danh Tấn Mã chính là đem hắn danh tự đảo lại niệm. Tấn Mã tiên sinh thở nhỏ chính là kinh thành nổi danh thần đồng, 16 tuổi thi đậu tú tài, 19 tuổi tuổi trúng cử, là mấy chục năm cũng khó khăn đến vừa thấy tuổi nhỏ anh tài. Vương Đông chậm rãi mà nói, chẳng những Lưu Miễn bị hắn hấp dẫn lấy, còn có không ít chính xếp hàng khách nhân, nhàn rỗi nhàm chán, nghe Vương Đông nói thú vị, cũng đều vây quanh. Vương Đông tính cách hoan thoát, thấy mọi người vây xem, không những không sợ, ngược lại nói càng có lực hơn. Nhắc tới Tấn Mã tiên sinh trúng cử về sau, đang muốn không ngừng cố gắng, để tên để bảng vàng lúc. Ai ngờ làm sao tính được số trời, cha mẹ của hắn ngoài ý muốn bỏ mình, Tấn Mã tiên sinh tâm tính thuần hiếu, lập chí vì cha mẹ giữ đạo hiếu 3 năm. Ba năm trong lúc đó đóng cửa không ra, dị vãng thần đồng thanh danh không còn. Vương Đông vẫn rất có kể chuyện thiên phú, nói về cố sự đến trầm đồng du dương, đem bên cạnh khách nhân đều hấp dẫn lấy. Vương Đông thấy thế, lặng lẽ lôi kéo Lưu Miễn thừa dịp người không chú ý, hướng phía trước rời hai bước, miệng bên trong cũng không nhàn rỗi, tiếp tục tiếp lấy đoạn dưới. Nhưng Tấn Mã tiên sinh cũng không có như vậy trầm luân, ba năm giữ đạo hiếu kỳ qua, hắn lại lần nữa xuất hiện ở kinh thành mọi người trước mắt. Tấn Mã tiên sinh cỡ nào thần nhân? Vừa mới rời núi liền náo ra cái động tĩnh lớn, lấy ra một cái bình thư, quay đến toàn bộ thành Bắc không được căn bình, vô số người vì đó như si như cuồng. Các ngươi nghe nói qua năm ngoái lễ bộ cùng công bộ hai cái thị lang, tại trên đường cái ra tay đánh nhau sự tình à. Rằng đến nơi này, Vương Đông còn dừng lại một chút, thừa nước đục thả câu, bên cạnh đám người vội vàng gật đầu, chuyện này quá quá mức bạo, chỉ sợ kinh thành bách tính không có không biết. Vương Đông lại lặng lẽ rời mấy bước, gặp không ai phát hiện, tiếp tục cười tủm tỉm giảng đạo. Đó chính là vì Tấn Mã tiên sinh, bởi vì tiên sinh bình thư giảng quá tốt, hai cái thị lang xảy ra tranh chấp, lẫn nhau nhao nhao bất quá đối phương, kết quả mới đánh lên, lúc ấy ta cùng cha ta ngay tại bên cạnh. Vương Đông cũng không xấu hổ, vì cho Mã Tấn trên mặt thiếp vàng, tùy tiện nói hiệu nói vượng. Đương nhiên, trong đám người cũng không phải không có cảm kích, tại chỗ đưa ra dị nghị, lại bị Vương Đông một câu, ngươi có còn muốn hay không hướng xuống nghe, cho đổi trở về. Nói lên cái này bình thư, không riêng thị lang thích nghe. Hoàng thượng cùng bắt vương gia cũng thích nghe, nghe nói Tấn Mã tiên sinh chính là trong Cản Thành cung vì hai vị quý nhân kể chuyện. Vương Đông Dương Dương đắc ý nói, ngược lại có chút nhục trí, đáng tiếc hiện tại tiên sinh đã không kể chuyện, chúng ta cũng không có sướng hay. Vương Đông mệt mỏi, chung quanh cũng là không ngừng thở dài cùng đáng tiếc thanh. Lưu Miễn gặp Vương Đông vào xem lấy ai thán, vội vàng thúc giục, Vương Đông thu thập tâm tình một chút, tiếp tục nói. Không riêng bình thư, Tấn Mã tiên sinh còn viết một bộ tùy đường diễn nghĩa. Cái này đang ngồi mọi người hẳn là đều biết, nóng nảy kinh thành, mà lại ta nghe nói ngay cả Thiên Tân, Hà Bắc nơi đó cũng lưu hành đi lên. Vừa nhắc tới tùy đường diễn tả nóng nảy, mọi người vây xem đều lộ ra cùng có vinh yên thần sắc, có thể thấy được đều là tùy đường sách mê. Ngoại trừ kể chuyện, viết tiểu thuyết, Tấn Mã tiên sinh còn biên hí, Bạch Xà chuyện biết đi, Hoàng thượng đều nhìn qua hí, chính là tiên sinh biên, nếu như không phải tiên sinh, cái này hí sao có thể như vậy hỏa. Vương Đông một bộ phan cùng dáng vẻ kêu gào đạo. Đem Mai Phương những người này công lao toàn bộ xóa đi, thực lực Mã suy. Cũng may mắn mọi người chung quanh đều tính Mã Tấn sách mê, đối với loại thuyết pháp này có chút rất cao dễ dàng tha thứ tốc độ. Nếu là Vương Đông lời này để Mai Phương đám kia nữ phấn nghe được, không phải đem mặt cho hắn cào nát, Mã Tấn tính là thứ gì, khí như thế hỏa, cái này tất cả đều là chúng ta Mai lão bản công lao. Vương Đông hôm nay cũng là gắn hoan, đem Mã Tấn thổi thiên hoa loạn truy. Cái gì nam giao xả thân cứu giá? Chính nghĩa ngự sử bắt được đô sát viện đú ác tính, lực áp kinh thành tứ đại tài tử, đoạt được thanh nguyện văn hội cầm tái khôi thủ. Hắn đem thu thập tới Mã Tấn sự tích toàn diện ma đổi một lần, sau đó nói ngoa thổi phồng ra ngoài, đơn giản Mã Tấn khen thành đương thời thánh nhân. Dùng từ chi buồn nôn, đoán chừng chính là Mã Tấn tại cái này, cũng nghe không đi xuống. Thẹn đến Hoàng A. Bình thường phu tử kiểm tra hắn bài tập lúc, Vương Đông một chữ cũng nhảy không ra, hôm nay vì thổi Mã Tấn, tiểu tư một bộ ra bên ngoài ném, nếu như Vương Đông phu tử tại cái này, cũng không biết là nên vui mừng đâu, hay là nên bi ai. Ngựa thổi một tử, Vương Đông hoàn toàn xứng đáng. Bất quá Vương Đông, còn tạo thành một cái ảnh hưởng, chính là để kinh nghiệm sống chưa nhiều Lưu Miện đối với Mã Tấn sùng bái tới cực điểm, lão Mã lại thu hàng một cái mê đệ. Quả nhiên, fan hâm mộ đều dựa vào an lợi. Mà lại ngay tại Vương Đông ngoài miệng thổi Mã Tấn thời điểm, dưới chân hắn cũng không có nhàn rỗi, một mực lặng lẽ chuyển a, chờ đem Mã Tấn thổi xong, Vương Đông đã đến đội ngũ trung du. Chương 197, nhạc phi thật lợi hại. Hoa lê ngõ hẻm. Vương Đông mặc dù sử một ít thủ đoạn, hướng phía trước đẩy một mảng lớn, nhưng đến mua sách quá nhiều người, mãi cho đến trạng vào tối, Vương Đông mới cầm tới mới tinh thuyết nhạc. Đem một khối một lượng nặng ngân giác tử giao cho Tân Hoa tiệm sách hỏa kế, Vương Đông được như nguyện đạt được một bản sách mới, đắc ý mang theo Lưu Miễn rời đi. Không phải Vương Đông hẹp hỏi, không cho Lưu Miễn cũng mua một bản, thật sự là chính hắn cũng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cái này mua sách một lượng bạc, hay là hắn từ lao cha Vương Dũng Phong nơi đó lừa gạt tới. So với thư viện cái khác, chờ lấy tiện nghi đồ lậu đi ra lại nhìn đồng học tới nói, Vương Đông đã là rất hào phóng. Nếu như hắn không phải Mã Tấn sắc phấn, một lượng bạc đối với hắn cái này vẫn còn đang đi học sinh tới nói, cũng coi như một bút không ít số lượng. Cầm tới chờ đợi đã lâu thuyết nhạc, Vương Đông trong lòng vội vã hốt hoảng, ngay cả nhà đều không có về, trên đường tìm cái tiểu quán, lôi kéo Lưu Miễn chui vào, dùng mua sách tiền còn lại muốn hai bát mì. Vương Đông để Lưu Miễn ăn trước, mình ôm lấy sách mới nhìn lại. Sách mới thuyết nhạc toàn truyền bởi vì số lượng từ nguyên nhân, thư tịch cùng tùy đường so sánh có chút hơi dày, bìa sách là màu đỏ nhạt, phía trên vẽ lấy đồ, một vai hùng uy nghiêm đại tướng đứng tại trên sơn nham, dưới núi là quần quận mà đến quân đội, trong quân còn dựng thẳng đại kỳ, ở trong viết một cái nhạc chữ. Đại tướng sau lưng có rồng bay phượng múa bốn chữ lớn, tùy đường toàn truyền, phía dưới còn có ba cái chữ khải chữ nhỏ Tấn Mã. Cùng Mã Tấn quyển sách đầu tiên tùy đường diễn nghĩa, tùy tiện tìm họa sĩ vẽ lên cái Tần Quỳnh làm trang bìa khác biệt. Sách mới thuyết nhạc trang địa, là Mã Tấn chuyên môn tìm danh gia vẽ, có đồ, lại tìm mấy cái kinh thành nổi danh thợ khéo khắc ngọn nguồn bản, lại phối hợp hắn luyện rất lâu chữ, lúc này cao mấy cấp bậc. Không riêng gì trang địa, Mã Tấn sách mới dùng trang giấy cũng cùng trước đó tùy đường khác biệt, áp dụng mạ non giấy, trang giấy đã dày lại trượt, khiết bạch vô hà. Mực in cũng đổi, dùng chính là khói xanh mực, bút tích đen nhánh trong suốt, khắc ở trên giấy vô cùng rõ ràng, lâu năm không nhạt, mà lại không có mùi vị khác thường. Vật liệu càng thêm ưu lương, tiệm sách in ấn công xưởng đám thợ cả in ấn kỹ thuật cũng có đề cao. Tân Hoa tiệm sách trở thành ngành nghề long đầu, cũng hấp dẫn không ít in ấn ngành nghề người tài ba tìm tới, tại mấy cái mới tới đại sư phó giáo sư dưới, nguyên bản công xưởng công nhân kỹ thuật không ngừng đề cao. Về sau bọn hắn lại cải tiến khuôn đúc, sẽ lấy hướng bởi vì khuôn đúc cùng công nhân kỹ thuật không đủ, mà đưa đến thư tịch bên trên thường xuyên có tạp nhạp mực ngấn loại hiện tượng này, hoàn toàn ngăn chặn. Mã Tấn bọn hắn tin tưởng, sách mới cái kia mềm nhắn trắng loãng trang giấy, sáng tỏ rõ ràng chữ mực, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ giao diện. Có thể để cho những ngày kia thiên kinh lịch thấp kém thư tịch sách mê nhóm, hai mắt rực rỡ hẳn lên, đã sinh ra yêu thích không buông tay cảm giác. Đương nhiên, dạng này cũng không phải đại giới, vì sách mới những ngày hiệu quả, in ấn chi phí so trước đó tăng lên gần ba thành. Cũng chính là Mã Tấn một quyển sách bán một lượng bạc, lợi nhuận chi phong phú, để Mã Tấn bọn hắn đối với chi phí dương lên có thể hoàn toàn tiếp nhận. Nếu là quan bước sách của bọn hắn, liền không thể như thế làm, nếu không chi phí có chút khống chế không nổi, làm không tốt liền phải thâm hụt tiền, cho nên tiệm sách bên trong, tạm thời chỉ có Mã Tấn sách đãi ngộ này. Mà lại sách mới chất lượng lên cao còn có một chỗ tốt, đó chính là có thể cùng đồ lậu hoàn toàn khác nhau ra, không giống trước đó, chính bản cùng đồ lậu cơ hồ không có gì khác biệt, dạng này thật to tổn hại Mã Tấn lợi ích. Đề cao sách mới bên ngoài chất lượng, đây cũng là Mã Tấn có ý thức làm phòng ngụy tiêu chí. Người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên, sách hay cũng phải tốt đóng gói. Mã Tấn cùng ăn nhàn khổ tâm của bọn hắn không có uổng phí, tựa như hiện tại, Vương Đông nhìn xem sách mới tinh xảo trang địa, trong mắt liền toát ra ngạc nhiên quan mang. Tiếp lấy lại lật mở thư tịch, sờ lên trang giấy, cầm bút lên một tờ, nhẹ nhàng run lên, cái kia thanh thủy rầm rầm thanh âm để hắn nhớ tới Lao Phu Tử chân tàng quyển kia không xuất bản nữa cô tịch. Người khác không biết, chỉ là nhìn trang giấy này, Vương Đông đã cảm thấy Tân Hoa tiệm sách làm ăn giảng cứu. Thành ý mười phần, cái này một lượng bạc tiêu đến không lỗ. Đương nhiên, túi sách trang cho dù tốt, còn phải nhìn nội dung bên trong, bằng không thì liền thành cái thùng rỗng. Lấy gùi bỏ ngọc cố hữu người tại, nhưng chỉ là số ít, cái khác đại đa số người tiêu xài một lượng bạc mua Mã Tấn sách mới, vì bên trong cố sự. Thư tịch bên ngoài chất lượng tốt mặc dù để bọn hắn có chút kinh hỉ, nhưng suy cho cùng vẫn là cố sự là vua. Vương Đông cũng không ngoại lệ, một chút nghiên cứu trang giấy chữ mực, hắn liền không kịp chờ đợi lật đến mở đầu, không kịp chờ đợi nhìn lại. Lần thứ nhất Kỳ Lân Nhi nhạc phi sinh thế, phủ cô quả viên ngoại thi ân. Hơn 400 năm tống sử, ở giữa Nam Bắc tung hành. Nhàn đem nhị đế sự tình bình luận, trung nghĩa có thể buồn có thể kính. Trung nghĩa viêm thiên nước xương, gian tả thu nguyệt si rồi. Chợt vinh chợt nhục tổng hư danh, tiếc rằng hoàng lương bất tỉnh. Lại có thơ nói, năm đời can qua chưa chịu đựng, áo bào màu vàng thêm thể bắt đầu không lo. Cái kia biết Nam Độ An phận chủ, không cần trung lương họ vạn sầu. T-E-Z-U-I-S-N-T U-I V-N lại nói cái kia tàn đường năm đời thời điểm, hướng lương mộ tấn, lê dân gặp nạn. Đại Chu có một quan viên, họ Triệu tên Hồng Ân, quan bái tư đồ chức vụ, phu nhân Đỗ Thị, tại kẹp ngựa trong doanh sinh hạ một tử, tên là Cứu Giận. Không dám nước A, không dám nước. Cùng Mã Tấn thứ nhất bản tùy đường khác biệt, quyển sách kia Mã Tấn cơ hồ là căn cứ nguyên tắc chắp vá, diễn nghĩa tiểu thuyết hương vị rất đậm, cố sự chủ tuyến không rõ, có không ít lỗ thủng. Mà bộ này thuyết nhạc, Tiền Văn nói qua, Mã Tấn đã làm nhiều lần cắt giảm, đem nguyên tắc tinh trường học một lần, lại dựa theo phong cách của mình làm cải biến, cuối cùng thành bản thảo hiệu quả không tệ. Đầu tiên, sách mới Mã Tấn đem thuyết nhạc tiết tấu khống chế rất tốt, cũng không kéo dài cũng không hấp tấp. Từ nhạc phi xuất sinh viết lên, kinh lịch học nghệ, kết nghĩa, tổng quân, thành danh, đến cuối cùng trở thành kháng kim danh tướng, Mã Tấn viết không nhanh không chậm, êm tai nói. Tiếp theo, đã chủ tuyến là viết nhạc phi kháng kim, vậy liền không thể rời đi chiến tranh đoạn ngắn, cùng nguyên tắc đâu song tướng, sau đó chính là một hồi trùng sắt cùng đùa giỡn giống như khác biệt. Mã Tấn chuyên môn thỉnh giáo một chút chiến trận lao binh, tướng quân trận chém giết viết chân thật rất nhiều, mặc dù độ dài không nhiều, đến cũng có thể từ đó cảm nhận được một chút chiến tranh tàn khốc. Cuối cùng, chính là Mã Tấn coi trọng nhất một điểm, nhân vật tạo nên, tùy đường các loại nhân vật mặc dù tính cách khác nhau, nhưng không khỏi là có một loại vẻ mặt hóa cảm giác, mà Mã Tấn cái này bản thuyết nhạc nhân vật liền lộ ra có máu có thịt một chút, đây cũng là biên kịch bệnh nghề nghiệp, đối với nhân vật tính cách có chút trời sinh truy cầu. Kim binh tàn bạo, Tần Cối gian hòa tâm tàn, Triệu Cấu không quả quyết, Ngưu Cao hào sảng cùng thô bên trong có mảnh, còn có nhạc phi tinh trung cùng kiên nghị các loại, ngàn người thiên diện, tính cách đều có khác biệt. Dùng cái này đủ loại, Mã Tấn không dám nói hắn viết thuyết nhạc là một bản kinh điển, nhưng hắn là dùng tâm, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Mã Tấn đối với quyển sách này là nghĩ như thế nào, Vương Đông không biết, hắn đọc sách không tốt, muốn hắn kể một ít cảm tưởng hắn cũng sẽ không nói, hắn chỉ biết là Tấn Mã tiên sinh sách mới thật là dễ nhìn, so tùy đường còn tốt nhìn. Còn có chính là, nhạc phi thật lợi hại. Giống như Vương Đông cảm giác không chỉ hắn một người, rất nhiều sách mê đều cảm thấy sách mới thuyết nhạc so tùy đường đẹp mắt nhiều. Chương 198. Quyên viết tiêu đề 3. Mã Tấn trước đó quyết định viết thuyết nhạc là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Bởi vì lịch sử phát sinh cải biến, Nam Tống lại nhiều gần trăm năm quốc phúc, nhưng cái này không có nghĩa là Nam Tống vẫn bình an vô sự, Mông Cổ thành lập nguyên triều, một mực đối với Nam Tống nhìn chằm chằm. Mặc dù giữa song phương không có buộc phát đại chiến dịch, nhưng hai nước một mực ma sát nhỏ không ngừng, lẫn nhau cửu thị. Mà Nam Tống từ trước đến nay văn thần đương đạo, quân bị tương đối Mông Cổ tới nói có chút suy yếu lâu ngày, vì cổ vũ người trong nước sĩ khí, Nam Tống chính thức bắt đầu tuyên truyền đã bình oan giải tội kháng kim danh đem nhạc phi, dùng cái này khích lệ quốc dân. Về phần tại sao Nam Tống triều đình tuyên truyền nhạc phi, đến một lần nhạc vũ mục chiến tích kinh người, lại là Nam Tống hướng lên danh tướng, thứ hai nhạc phi thanh danh lớn, tại dân gian uy vọng cao. Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, nhạc phi đã chết mấy thập niên, lại nhạc gia hậu nhân không có gì không chịu thua kém, tuyên truyền nhạc phi không liên quan đến các phương lợi ích. Mà sau đó nhạc phi sự tích truyền đến phương Bắc nguyên triều, thảo nguyên dân tộc xưa nay tôn trọng dũng sĩ, cho nên nhiều trung dũng nhạc phi rất có hảo cảm, càng bởi vì nhạc phi là kháng kim danh tướng, mà Mông Cổ thụ kim triều nhiều năm như vậy ức hiếp, đối với tự có một loại cảm giác thân thiết. Mặc dù nguyên triều chính thức đối với nhạc phi là cái người Tống có chút khúc mắc, về sau làm ra cấm chỉ, nhưng nhạc phi thanh danh đã truyền khắp thiên hạ. Sau đó Tống Nguyên nước diệt, đi qua mấy chục năm quân phiệt hỗn chiến, Nhan thị cười cuối cùng, đại càn lập quốc. Mấy trăm năm quá khứ, nhạc phi thanh danh chẳng những không có mẫn diệt, ngược lại càng thêm vang dội, đại càn triều đại rất nhiều dân chúng đều đối với cái này tiền triều đại tướng có ấn tượng. Có thể nói Mã Tấn sách mới thuyết nhạc nhân vật chính là nhạc phi, trời sinh liền có rất nhiều thụ chúng. Ngày 29 tháng 8 buổi chiều, Đại Liêu Tử Quán, Mã Gia Thủy quân thủ lĩnh Phó Khổng, đã đem nơi này xem như tự mình đại bản doanh, cơ hồ mỗi ngày đều muốn tại trong tiệm đợi một hồi, mà lại mỗi lần uống rượu, đồ ăn tự chuẩn bị, để tiểu quán trưởng Quý Liều Hương hận nghiến răng. Hôm nay Phó Khổng tới này, cũng không có cái gì tuyên truyền nhiệm vụ, trước mấy ngày sách mới còn không có đem bán lúc, vì phối hợp An Nhàn, Phó Khổng mang theo thủ hạ thủy quân đã đem kinh thành quán rượu, quán trà, thanh lâu đều đi dạo mấy lần. Trong đó mỗi ngày vào xem đại liêu tiểu quán càng là quan trọng nhất, sớm lấy oanh tạc vô số lần. Nên làm đã sớm làm xong, Phó Khổng hôm nay cũng không tâm tư tăng ca, bưng lấy một bản mới tinh thuyết nhạc, uống chút rượu, hài lòng tinh tế phẩm đọc. Nói đến, hắn cũng là Mã Tấn sách mê, vẫn là đáng tin, từ tùy đường trung bộ nhập hố. Chính Phó Khổng đọc sách, không muốn rông dài, những người khác lại không nghĩ buông tha hắn, Phó Khổng mỗi ngày đến tử quán, sớm cùng bên trong khách quen thân quen. Một cái vóc người cao mập, mở ngực lộ nghi ngờ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, nắm lấy bầu rượu ngồi xuống Phó Khổng trước mặt, chỉ vào trong tay hắn thuyết nhạc, tùy tiện hỏi. Giao lắm mồm, đây chính là ngươi vài ngày trước trời sách Tấn Mã sách mới, đẹp không? Bởi vì Phó Khổng thường xuyên tại trong tiểu quán làm tuyên truyền, khẩu tài cao minh, ai cũng biện bất quá hắn, cho nên tiểu quán khách nhân đều cho hắn cái lắm mồm ngoại hiệu. Đương nhiên, Phó Khổng đối với cái ngoại hiệu này phi thường chống lại, vừa nghe đến đại hán gọi hắn lắm mồm, đem sách buông xuống, khí cấp bại phôi nói. Mồ heo, ngươi nếu là lại để ta lắm mồm, lão tử liền cho ngươi liều mạng. Đại hán họ Trần, là đồ tể xuất thân, tại phụ cận mở cái hàng thịt, cho nên tất cả mọi người xưng hắn Trần đồ tể. Giống Phó Khổng vội vã như vậy, liền cứ gọi thẳng hắn mồ heo, mặc dù hắn đã thật lâu không có tự mình động thủ. Trần đồ tể mặc dù dáng dấp một bộ ác bá bộ dáng, nhưng kỳ thật tính tình rất tốt, nhân duyên cũng không tệ, hắn cùng Phó Khổng cũng coi như người quen biết cũ, cho nên đối với Phó Khổng tổn hại xưng cũng không phải rất để ý. Trần đồ tể lắc lắc đầy đàn tay, không gọi liền không gọi, lao dao, ngươi còn không có về ta à. Hắn tuy là cái đồ tể xuất thân, nhưng cũng nhận biết một ít chữ, Mã Tấn tùy đường hắn cũng nhìn qua, đương nhiên là đồ lậu. Dung hắn lại nói, Tân Hoa tiệm sách một quyển sách đỉnh hắn bán một nửa heo, quá hắc. Có số tiền kia, hắn còn không bằng cho nàng dâu mua thất vải làm quần áo. Gặp Trần đồ tể sửa lại miệng. Phó Khổng hầm hư ngồi xuống, uống một ngụm rượu, sau đó nói. Đương nhiên đẹp mắt, cũng không nhìn một chút là, đây chính là Tấn Mã tiên sinh, liền xông Tấn Mã hai chữ này, còn kém không được. Giống như Vương Đông, Phó Khổng cũng là thực lực mã suy, bất quá cả hai khác biệt chính là, một cái là nghiệp dư yêu thích. Một cái là chức nghiệp, dựa vào thổi phồng Mã Tấn ăn cơm. Mã Tấn anh minh sự tích, sớm bị Phó Khổng cái này ngựa huynh hoang vô số lần, Trần đồ tể đã sớm chán nghe rồi, hắn một thanh ngăn lại tức muốn mở thổi Phó Khổng, xua mặt hỏi. Nói chính sự, quyển sách này giảng cái gì, nghe nói là viết nhạc ra ra. Bởi vì nhạc phi thanh danh cao, dân gian dân chúng nhiều tôn xưng một câu nhạc ra ra, hoặc là nhạc lao ra. Phó Khổng bị Trần đồ tể cưỡng ép đánh gãy, trong lòng có chút khó chịu, nhưng làm một nghề nghiệp thủy quân. Hắn vẫn là rất nhanh thu thập tâm tình, cho Trần đồ tể an lợi lên thuyết nhạc. Đương nhiên, Phó Khổng không chỉ có là nghề nghiệp thủy quân, vẫn là một cái hợp cách sách mê. Lao Trần, ta nói với ngươi, Tấn Mã tiên sinh bản này sách mới tuyệt đối là thượng thừa chi tác, theo cá nhân ta đến xem, thuyết nhạc muốn so tùy đường đẹp mắt rất nhiều. Trần đồ tể có chút kinh dị, mà hai người tiếng nói cũng rơi xuống khách nhân khác trong lỗ thai, trong này cũng có mua thuyết nhạc sách mê. Tỷ như Phó Khổng sắt vách bàn một cái râu quai nón nghe vậy. Liền mở miệng phụ họa nói. Ta cùng người huynh đệ này nghĩ, cảm thấy sách mới đẹp mắt. Trần đồ tể để hai người nói đầu ngộng, đều kể chuyện đẹp mắt, nhưng đến ngọn nguồn sách đẹp mắt ở đâu à? Hắn đem lời này hỏi ra, dâu quai nón lắc lắc, cảm khái nói, ta cũng không biết nói thế nào, chính là cảm thấy nhìn xem dễ chịu, trong lòng cũng không bỏ xuống được nó, ăn cơm đi ngủ đều nghĩ đến. Trần đồ tể. Đón lấy, Phó Khổng cùng dâu quai nón đem Trần đồ tể phiết qua một bên, hai người thảo luận lên kịch bản. Tỷ như nhạc phi sư phụ Chu Đồng đến cùng là thần thánh phương nào, trong sách nói trước đó còn thu qua ba cái rơi đồ đệ đều là ai, đằng sau sẽ xuất hiện à. Còn có nhạc phi đến cùng cùng Dương Tái Hưng ai lợi hại, nếu như không phải nhạc phi chơi lừa gạt, có thể hay không thu phục tại tiểu thương hà giết nhiều như vậy kim binh, lực chiến mà chết Dương Tái Hưng. Hai người thảo luận nhiệt liệt, nhưng làm mê muội một bên Trần Đồ Tể, càng là nghe hai người trong miệng thuyết nhạc tình tiết, Trần Đồ càng là đối với thuyết nhạc hứng thú nồng hậu dày đặc. Nguyên lai nhạc gia gia dùng binh khí là lịch tuyển thương, còn có một đứa con trai gọi Nhạc Vân, võ nghệ rất lợi hại, dùng hai cái truy bạc. À, nguyên lai là nhạc gia gia thủ hạ còn có một cái bối ngôi quân, là vô địch thiên hạ tinh nhuệ. Trần đồ tể cùng đại càn rất nhiều bách tính, thở nhỏ liền nghe qua nhạc phi đại danh, nhưng đối với nhạc phi sự tích liền biết rất ít, chỉ biết là cái đánh trận rất lợi hại tướng quân. Bọn hắn không phải người đọc sách, không hứng thú đi xem những cái kia huyền ảo tối nghĩa sách sử, bọn hắn thậm chí không biết nhạc phi là thế nào chết. Đừng nói đại càn, chính là hậu thế, cũng có rất nhiều lịch sử mù, ngay cả triều đại đều đếm không hết, tựa như Từ Hy, tên của nàng ai cũng biết nàng là cái nhục nước mất chủ quyền lao yêu bà, nhưng lại có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú đi nghiên cứu nàng là thế nào nhục nước. Liên tại thông tin phát đạt hậu thế, còn có người liên tục đối kháng ngày đánh mấy năm cũng không biết, làm sao hướng tại tin tức bế tỏa cổ đại đâu. Trần Đồ Tể càng nghe, càng là nhịn không được, tối về nhẫn nhịn một đêm, sáng sớm hôm sau, liền đến Tân Hoa tiệm sách bên trong mua một bản thuyết nhạc. Trên đời mất đi một cái đồ lậu độc giả. Chương 199, 10 vạn bản sách mới, bán hết rồi. Ngày 31 tháng 8, khoảng cách sách mới thuyết nhạc bán đã qua 3 ngày, bằng vào trước đó 3 bộ tùy đường tích lũy thanh danh, cùng An Giật bọn hắn đắc lực tuyên truyền, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, thuyết nhạc tiêu thụ gần 6 vạn bản. Mà lại theo sách mới ưu lương danh tiếng diếu, lượng tiêu thụ còn có tiếp tục dương lên khuynh hướng. Lần này An Giật lại mới tăng hợp tác 4 nhà sách tứ, tổng cộng 12 thư nhà tứ cùng nhau bán sách mới, quy mô so bán tùy đường phần dưới lúc, càng hơn một bậc. Trừ Tân Hoa tiệm sách bên ngoài, còn lại 11 thư nhà tứ mỗi nhà trải hàng 5.000 bản, những sách này tứ vị trí đều một, bao trùm kinh thành phần lớn địa bản, mức độ lớn nhất bảo đảm đào móc thị trường. Mà đi qua lần trước hợp tác với Tân Hoa bán tùy đường phần dưới, để những sách kia tứ lao bản mò không ít, cho nên lần này đối với Mã Tấn sách mới đáp lại cực lớn nhiệt tình. Phê ra 9 tiền bạc một bản, những người này giá đều không trả, trực tiếp thanh toán, hào sảng trình độ người khác ghé mắt. Trong đó còn có mấy cái sách tứ suy nghĩ nhiều muốn một chút hàng, An Giật cùng Từ Hứa thương lượng một chút, vẫn là cho huyện cự. Dù sao Tân Hoa làm ra bản nghề này là vừa mới bắt đầu, mò đá qua sông, vẫn là phải lấy ổn làm chủ. Lần này bán chính là sách mới, tiền cảnh còn không xác định, mặc dù An Giật bọn hắn rất xem trọng, nhưng cũng không dám loạn hàng, tình nguyện kiếm ít chút tiền, cũng không thể đem lần trước hợp tác thanh danh đập. Bất quá An Giật cùng những sách này tứ các lao bản ước định, nếu như sách mới lượng tiêu thụ nóng nảy, Tân Hoa bên này có thể tùy thời thêm hàng, dù sao lần này bọn hắn hàng tồn sung túc. Nhưng mà coi như An Giật bọn hắn rất cẩn thận, còn có ý ép hàng, nhưng chỉ là lần này trải hàng, Tân Hoa liền đã kiếm buồn mãn bắt giật, về phần sách mới tiệm sách tự mình bán sách, toàn bộ đều là lợi nhuận. Nhưng An Giật bọn hắn cũng không nghĩ tới, Mã Tấn sách mới có thể bán tốt như vậy, chính bọn hắn tiệm sách từ không cần nhiều lời, mỗi ngày đều là thật dài nhân long, nhờ có trước đó mới chiêu một chút hòa kế, bằng không thì thật đúng là bận rộn không đến. Mà sách khác tứ, cũng là mỗi ngày bạ mãn, có hai nhà khu vực tốt sách tứ, 5.000 bản sách mới đã nhanh bán sạch. Tân Hoa tiệm sách hậu đường. Từ khi ban đầu Tân Hoa tiệm sách cùng Thẩm Nhớ Xa Hành sát nhập về sau, chẳng những phía sau in ấn công xưởng diện tích mở rộng mấy lần, trước mặt tiền cửa hàng cũng theo đó tăng lớn. An Giật đang trưng cầu qua Mã Tấn ý kiến về sau, tại mặt tiền cửa hàng đằng sau lưu lại mấy căn phòng, tinh tu một phen về sau, ở lại làm việc cùng đái khách chi dụng. Về sau chủ quản Thẩm Bản Thảo thu bản thảo Từ Hứa cũng bị Mã Tấn phái đến tiệm sách, An Giật lại chuyên môn cho hắn điểm một gian phòng, dùng để Thẩm Bản Thảo làm việc. Hậu đường chính sảnh, đây là An Giật chuyên môn dùng để nơi tiếp khách. Lúc này, trói trang ngày mùa hè, lại có mấy cái quần áo người ý tứ ngồi ở chỗ này, sắc mặt chờ đợi lo lắng lấy cái gì. Bởi vì gian phòng rất nóng, bọn hắn thỉnh thoảng xuất ra mang theo trong người khăn tay, lau mồ hôi trên trán, y phục trên người đều ướt đẫm, ẩm ướt cục cục dính trên người. Chỉ chốc lát, An Giật vội vã từ ngoài cửa đi tới, mới vừa vào phòng, cũng cảm giác được bên trong quần cuộn nhiệt khí. An Giật đầu tiên là nhướng mày, tiếp lấy mang trên mặt áy náy, đối với nhìn hắn tiến đến liền vội vàng đứng lên đám người, liên tục tạ lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi có cái chuyện khẩn yếu, ta cũng là bận vắng đầu, để chư vị trưởng quỹ tại bực này lâu như vậy không nói, ngay cả cái giải nóng băng buồn đều quên đưa tới, thật sự là xin lỗi mọi người, nhìn các vị rộng lòng tha thứ. Trong phòng đám người vội vàng khoát tay ra hiệu không ngại, những người này đều là cùng Tân Hoa tiệm sách có hợp tác sách tứ trưởng quỹ, mấy ngày nay dựa vào sách mới kiếm lời không ít ngân lượng, nịnh bợ An Giật cũng không kịp đâu, há lại sẽ mở miệng trách tội. Không có việc gì, không có việc gì, quý điếm sinh ý quan trọng, An trưởng quỹ, chúng ta đợi một hồi không có gì. Một cái bụng phệ trung niên nhân nói, người này là Đông Thành Cựu Vân Hiên lão bản tại Hồng, là Tân Hoa hợp tác 11 thư nhà tứ bên trong thực lực hùng hậu nhất, hắn vừa nói. Cái khác mấy vị trưởng quỹ cũng ứng thanh phụ họa. An Mô đa tạ các vị trưởng quỹ lý giải, chúng ta bên trong trò chuyện. Vừa nói, An Giật quay đầu nói cho đi theo phía sau hòa kế, để hắn nhanh đi đối diện cùng Phúc khách sạn mua chút nước ô mai đến, cho các vị trưởng quỹ giải nóng. Lại để cho hòa kế để cho người ta lại lấy mấy cái băng bổ tới. Hậu đường chính sảnh quá nóng, người đợi ở bên trong liền phập phồng không yên, làm sao thương nghị sự tình. Hòa kế lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh, liền có mấy cái học đồ ôm mấy cái băng bổ tới. Cho nóng bức gian phòng mang đến từng tia mát mẻ. Nắm Mã Tấn Phúc, Tân Hoa tiệm sách mấy ngày này không có thiếu băng buồn cung ứng, chính là Mã Tấn đi, cũng có mã phủ hạ nhân đúng hạn đưa băng tới. Chỉ chốc lát, hỏa kế lại đem tới một cái hộp đựng thức ăn, bên trong đặt vào một chén lớn ướp lạnh nước ô mai, An Giật mang tới chén nhỏ, tự mình cho đám người điểm. Một bát chua thoải mái thanh lương nước ô mai vào trong bụng, đám người chỉ cảm thấy trên người khô nóng đi hơn phân nửa, toàn thân trên dưới thông thấu, cực kỳ thoải mái, vừa rồi bởi vì chờ đợi An Giật một điểm đoàn khí cũng mất. An Giật nhìn đám người thần sắc hài lòng, trong lòng cũng thở dài một hơi, nói đến vừa rồi hắn bởi vì gặp mặt một vị quý khách, đem tới này mấy người trưởng quỹ đem quên đi. Tháng 8 nóng bức, đem người phơi gần nửa canh giờ, cũng không có người chào hỏi, ngay cả cái băng buồn đều không có, đúng là không nên, cũng may mắn hiện tại làm bổ cứu, miễn cưỡng vãn hồi một điểm cục diện. Nước ô mai uống xong, gian phòng nhiệt độ không khí cũng có chỗ hạ xuống, An Giật cũng cùng đám người nói tới chính sự. Chư vị trưởng quỹ, các ngươi ý đồ đến An Mỗ cũng rõ ràng, đang ngồi có 5 nhà sách tứ, dạng này, mỗi nhà tân hoa lại trải hàng 2.000 bản. An Giật vừa dứt lời, liền có người không hài lòng, vừa rồi nói tiếp Cửu Vân Hiên sách tứ lao bản tại Hồng lúc này mở miệng phản đối nói. An trưởng quỹ, 2.000 bản quá ít, chiếu cái này tốc độ, chúng ta Cửu Vân Hiên không cần 3 ngày lại bán hết rồi, căn bản không đủ dùng. An Giật có chút ngưng mắt, không có lập tức nói tiếp, vừa nhìn về phía 4 vị khác sách tứ lao bản, xem bọn hắn là thái độ gì. Tại An Giật nói xong mỗi nhà lại 2.000 bản sách mới về sau, đã có 2 người trưởng quỹ trở về ngồi xuống, 2 nhà này sách tứ thực lực tương đối yếu kém, lượng tiêu thụ có hạn, lại thêm 2.000 vốn cũng không sai biệt lắm liền báo hòa, cho nên đối với cái này 2.000 bản hàng mới đã thỏa mãn, không còn lẫn vào. Mà còn lại 3 nhà, hiển nhiên thực lực mạnh hơn, khẩu vị cũng lớn hơn một chút, nhất là Cửu Vân Hiên tại Hồng, thực lực hùng hậu, mục tiêu của hắn lần này thế nhưng là 5.000 bản, 2.000 với hắn mà nói, xác thực không đủ ăn. Ba nhà trưởng quỹ vây quanh An Giật có kẻ mặc cả, An Giật suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định lại nôn điểm hàng, lại mở miệng nói, dạng này, vậy ta lại cho các ngươi 3 nhà, mỗi nhà thêm 1.000 bản. An Giật lời này vừa ra, một nhà trong đó trực tiếp thỏa mãn rời khỏi, một nhà khác do dự một hồi, cũng ngồi xuống lại, chỉ còn lại tại Hồng, vẫn còn bất mãn ý. Nhưng An Giật chính là không hé miệng, tại Hồng có chút tức giận, An trưởng quỹ, không phải ta lão vu nói chuyện khó nghe, lúc trước ngươi thế nhưng là nói có 10 vạn hàng tồn. Chúng ra sách tứ trải hàng về sau còn dư một nửa. Mấy ngày này các ngươi chính tân hoa bán 1 vạn, lại thêm vừa rồi cho chúng ta trải hàng, liền xem như lại cho những nhà khác ở lại 1 điểm, cũng còn lại hơn 2 vạn, không trải cho chúng ta, chẳng lẽ các ngươi một nhà ăn xong à? An Giật nghe được tại Hồng phàn nàn cũng không tức giận, mà là đối với hắn giải thích nói. Nói thật cho ngươi biết Vu trưởng quỹ, nếu là hôm qua, ngươi muốn 1 vạn bản ngã đều có thể cho ngươi, nhưng buổi sáng hôm nay thiên tân tới cái tiệm sách, một hơi sách đi 2 vạn bản, vừa rồi sở dĩ chậm trễ các ngươi, chính là cùng hắn ký kết khế ước đi. An Giật trên mặt lộ ra không ức chế được tiêu dung, lại giống như khổ não nói. Hiện nay, chúng ta tiệm sách 10 vạn bản hàng tồn toàn bộ hết rồi, chính là chúng ta tiệm sách, hiện tại bán cũng là công xưởng hiện ấn sách, ai, sầu à. Chương 200, Thân Môn Phủ Vân Bảo. Thiên Tân, cách Đại Càn Kinh Thành chỉ có 200 dặm, Đông Lâm Bực Hải, Bắc Theo Yên Sơn, là bảo vệ kinh kỳ yếu địa cùng môn hộ. Thiên Tân hình thành bắt đầu tại tùy triều Đại Vận Hà khai thông, đường trung kỳ về sau, Thiên Tân trở thành phương Nam Lương, lùa Bắc vận thủy lục trọng yếu bến tàu. Tống Kim lúc xưng trực cô trại, nguyên triều đổi tên Hải Tân Trấn, là làm lúc quân sự trọng trấn cùng lương thực vận chuyển bằng đường thủy chuyển vận trung tâm. Sau Đại Càn lập quốc, Thái Tổ ở chỗ này xây thành, xưng là Thiên Tân, ý dụ thiên tử xa giá qua sông chỗ. Sau bởi vì Thiên Tân là kinh kỳ môn hộ, cũng xưng Tân Môn Phủ, thuộc Đại Càn quân sự thủy vận trọng trấn. Vân Bảo là sinh trưởng ở địa phương Thiên Tân người, hán chỗ Vân gia, càng là Tân Môn Phủ nổi danh gia đình giàu có. Năm đó Vân gia tiên tổ, từ một cái bến tàu khiêng hàng khổ lực, từng bước một đặt xuống một phần cơ nghiệp, về sau lại đi qua Vân gia mấy đời người chăm chỉ không ngừng kinh doanh, hiện nay Vân gia gia tư chi phòng, có thể tại Thiên Tân đứng vào 10 vị trí đầu. Bây giờ, Vân gia đương đại gia chủ Vân Minh giàn mua, muốn dỡ xuống vị trí gia chủ, lui khỏi vị trí dưỡng lão, cho nên dự định tại Vân gia trong hậu bối lấy ra một cái đã trẻ tuổi lại xuất sắc nhân tài, kế thừa vị trí gia chủ, mang theo Vân gia tiếp tục đi tới đích. Đi qua tầng tầng khảo hạch, đến cuối cùng chỉ còn lại 3 người tuyển, đều là lao gia chủ tôn đời. Vân Tứ, Vân gia nhị phòng trưởng tử, trưởng quản Vân gia tơ lụa vải vóc sinh ý, quân gia tại Thiên Tân mở mấy nhà tiệm tơ lụa, thợ may trải, cùng nhiễm phòng vải phường, đều thuộc về hắn quản lý. Mây Mực, Vân gia Lợi Chi, tại Thiên Tân quân coi giữ bên trong mặc cho một doanh thống lĩnh. Trưởng 5.000 binh mã, chức quan chính ngũ phẩm kỵ binh dũng mãnh tướng quân, Mây Mực mặc dù cũng là gia chủ nhân tuyển, nhưng chỉ là góp đủ số, dù sao Vân gia là thương gia đình, không thể để cho một cái tướng quân cầm lái, lại Mây Mực còn không phải đích chi. Chỉ bất quá Mây Mực đến cùng là đường đường chính 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 ngũ phẩm võ tướng, là Vân gia trên quan trường người, từ trên xuống dưới nhà họ Vân đều phải cho hắn một điểm mặt mũi, cho nên gia chủ nhân tuyển cũng có Mây Mực. Nhưng Mây Mực người này tuyển chỉ là cái hình thức, Mây Mực tự mình cũng biết, cho nên từ đầu tới đuôi đều không hề lộ diện. Còn có người cuối cùng tuyển, chính là Vân Bảo. Vân Bảo là Vân gia tam phòng người, lao gia chủ Vân Minh là hắn ông nội, phụ thân hắn cùng Vân Tứ có phụ thân là thân huynh đệ, chỉ bất quá một cái là con vợ cả, một cái là con thứ. Từ xưa đích thứ có khác, cho nên mặc dù đồng dạng là gia chủ chi tử, nhưng hai phòng nhận đãi ngộ, lại là ngày đêm khác biệt. Đại bá nhị bá mỗi ngày không hỏi trong nhà sinh ý, cả ngày ăn chơi đàng điếm, tiêu xài bạc như là nước chảy, mười phần bại gia tử, gia gia lại đối với hai người yêu mến có thừa, chưa từng bỏ được đánh chửi. Mà cha mình mỗi ngày cần cù chăm chỉ, quản lý trong nhà sự vật, xưa nay không dám lãnh đạm, nhưng lại bởi vì một chút sai lầm nhỏ liền lọt vào cửa trách, thậm chí vận dụng gia pháp. Đại phòng, nhị phòng phong quang, so sánh tại nhà mình tam phòng quân bách, bay lên gãy nhẹ đại bá nhị bá cùng cần cù hèn yếu phụ thân, cái này khiến khi còn nhỏ Vân Bảo thụ ảnh hưởng rất lớn, hắn lập thể muốn trở nên nổi bật, vì tam phòng cùng phụ thân xả giận. Vân Bảo từ thở thiếu thời liền triển lộ ra làm ăn thiên phú. 16 tuổi liền theo Vân gia thương thuyền xuôi nam làm ăn, 18 tuổi trở thành thương thuyền lĩnh đội, 20 tuổi một mình trưởng quản một nhà cửa hàng, thời gian 3 năm, đem cửa hàng lợi nhuận lật ra gần gấp đôi, tại thiên tân giới kinh doanh rất nổi danh. Nhưng Vân Bảo mặc dù sẽ làm ăn, nhưng bởi vì phụ thân, chính là không bị gia chủ Vân Minh thích, Vân Minh chỉ đem trong nhà không được coi trọng bán bút mực giấy nghiên, thư tịch đồ chơi văn hóa mấy gian cửa hàng giao cho hắn. Mà giống nhị phòng Vân Tứ, bản sự thường thường. Vân Minh lại đem Vân gia kiếm lợi nhiều nhất tơ lụa vải vóc sinh ý giao cho hắn, nhưng lại nhờ và không phải người. Vân gia tơ lụa sinh ý tại Vân Tứ cầm lái mấy năm ở giữa không có bất kỳ cái gì khởi sắc, ngược lại có chút rút lui dấu hiệu. Bây giờ Vân Minh chuẩn bị từ nhiệm gia chủ, nguyên bản định là trực tiếp chuyển cho Vân Tứ, nhưng bị Vân gia đều chi tộc lao phản đối, dù sao từ đại cục đến xem, Vân Bảo muốn so Vân Tứ xuất sắc rất nhiều. Vân Minh tuy là gia chủ, nhưng cũng không dám khư khư cố chấp, dứt khoát làm ra đến cái khảo hạch. Đến tuyển gia hạ nhiệm gia chủ. Đi qua mấy lần khảo hạch, Mây Mực rời khỏi, cạnh tranh gia chủ nhân tuyển chỉ còn lại Vân Tứ cùng Vân Bảo. Vân Minh đi qua cùng tộc lão thương lượng về sau, cũng cho ra sau cùng khảo hạch hạng mục. Vân gia là thương hộ nhà, mà kiếm tiền là thương hộ gốc rễ, Vân Minh cùng chúng tộc lão quyết định, đó chính là tại năm nay tháng 9 trùng cửu trước đó, hai người riêng phần mình quản lý gia tộc giao cho mình sinh ý, ai là gia tộc kiếm nhiều tiền, người đó là hạ nhiệm gia chủ. Khảo hạch là từ tháng 5 bắt đầu. Vân Tứ cùng Vân Bảo vì vị trí gia chủ, bắt đầu các hiện thần thông. Theo lý thuyết, dạng này so Vân Bảo là thua thiệt, ăn ở, áo xếp số 1, tơ lụa vải vóc lại thế nào cũng so bút mực giấy nghiên bán chạy a. Bất quá Vân Bảo cũng không có cách, ai bảo hắn bày ra cái bất công ra ra đâu. Cũng may mắn Vân Tứ năng lực không mạnh, sinh ý chỉ có thể coi là vừa không có trở ngại, cho nên Vân Bảo là sử xuất sức chín châu hai hổ, cuối cùng không có bị rơi quá xa. Nhưng nếu là một mực tiếp tục như thế, hai người khoảng cách cũng sẽ chậm rãi kéo ra, Vân Bảo cũng chỉ có thể là bại. Đúng lúc này, Vân Bảo từ kinh thành Bằng Hữu nơi đó được đến một quyển sách, Tùy Đường Diễn Nghĩa. Bằng Hữu nói cho Vân Bảo, bản này Tùy Đường phong mị toàn bộ kinh thành, có vô số người vì đó mê muội. Vân Bảo nghe Bằng Hữu về sau, trong lòng hơi động, hắn dùng một ngày hai đêm công phu, đem ba quyển Tùy Đường toàn bộ xem hết, tâm thần dập dờn ở giữa, sinh ra một cái ý nghĩ. Đem Tùy Đường cầm tới Thiên Tân ra bán. Có phải hay không một cái kiếm tiền đường đi đâu? Vân Bảo là cái hành động phái, nghĩ đến liền làm, hắn lập tức đi điều tra Tùy Đường quyển sách này một chút tình huống. Trong lúc đó có một chuyện để hắn không nghĩ tới là, đó chính là người thông minh không chỉ hắn một cái, đã có người hướng Thiên Tân đầu cơ trục lợi Tùy Đường, chỉ bất quá khả năng bởi vì tài chính hoặc là quyết đoán không đủ, chỉ là tiểu đả tiểu nháo, một lần đầu cơ trục lợi cái mấy chục mấy trăm quyển. Bất quá chỉ là dạng này. Tùy Đường tại Tân Môn Phủ đã chậm chậm bắt đầu phạm vi nhỏ lưu truyền, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ quét sạch Thiên Tân. Mà để Vân Bảo vui mừng chính là, theo hắn điều tra, đầu cơ trục lợi Tùy Đường lợi nhuận không thấp, từ kinh thành 2 tiền bạc thu, đến Thiên Tân tàn bán, 3 tiền bạc cất bước, tối cao thậm chí có thể bán được 5 tiền, lợi nhuận phi thường khả quan. Vân Bảo là cái có quyết đoán thương nhân, đã nhìn đúng, liền quả quyết ra tay, hắn lựa chọn đánh cược một lần, hắn mang theo từ từng cái cửa hàng gom góp ngân lượng, đi vào kinh thành. Thu mấy vạn bản Tùy Đường, sau đó trở lại Thiên Tân, dùng tại kinh thành học được phát truyền đơn tuyên truyền phương thức, hảo hảo tạo một lần thế. Những cái kia bạc là Vân Bảo trưởng quản cửa hàng nước chảy, nếu như thua cuộc, vậy hắn lần này gia tộc tranh đoạt chiến liền có thể sớm rời khỏi. Tùy Đường cũng không có cô phụ Vân Bảo kỳ vọng, không đến nửa tháng, mấy vạn bản Tùy Đường tiêu thụ không còn, vì Vân Bảo trên trương mục thêm mấy ngàn lượng bạc, nhất cử phản siêu Vân Tứ, đem nó xa xa bỏ lại đằng sau. Vân Bảo thế cục một mảnh quang minh. Nhưng để Vân Bảo không có nghĩ tới là, Vân Minh có thể bất công đến loại trình độ này, vậy mà vận dụng gia chủ quyền lực, giúp Vân Tứ lấy mấy cái đơn đặt hàng lớn, hai người chênh lệch chậm rãi thu nhỏ. Thời gian đi tới cuối tháng 8, Vân Bảo hạng mục cũng liền so Vân Tứ nhiều 1.000 lượng bạc, khoảng cách rất nhỏ, mà lại đi hắn đạt được tin tức, Vân Minh lại cho Vân Tứ làm cái tờ đơn, chỉ cần tại trùng cựu trước đó hoàn thành liền có thể doanh thu gần 2.000 lượng. Hắn thế cục lại nguy hiểm. Bất quá Vân Bảo cũng không có cái gì biện pháp, tùy đường tiềm lực đã đào xong, chỉ dựa vào phổ thông sinh ý không có bất kỳ cái gì phần thắng. Mà đang lúc Vân Bảo tuyệt vọng lúc, hắn biết được Mã Tấn Sách mới lượng tiêu thụ nóng nảy tin tức. Vân Bảo quyết định như lần trước, lại đánh cược một lần. Cùng lần trước không giống, lần trước Vân Bảo mua là đồ lậu, bình quân một quyển sách 2 tiền bạc, nhưng lần này sách mới là độc nhất vô nhị chính bản, đương nhiên hắn có thể đợi đồ lậu đi ra, nhưng này lúc đoán chừng vị trí gia chủ đã hết rồi. Vân Bảo cắn răng hắn toàn bộ bạc, đi vào kinh thành, lại Tân Hoa tiệm sách tìm tới An Dật, để 2 vạn bản sách mới, hắn muốn tử chiến đến cùng. Ngày 31 tháng 8 muộn, vội vã mang theo 2 vạn bản sách mới chạy về Thiên Tân Vân Bảo. Nhìn xem bên ngoài mặt trăng, trong lòng có chút khủng hoảng cùng chờ mong. Tự mình lần này còn có thể thành công à? Chương 201, toàn bộ là đến mua sách. Ngày 1 tháng 9, Vân Thư Các, Thiên Tân xếp hạng trước 3 tiệm sách, mà lại đoạn thời gian trước bởi vì bán tùy đường, tại Thiên Tân ra không ít danh tiếng, ẩn ẩn có vấn đỉnh chi thế. Mà Vân Thư Các chính là Thiên Tân Vân gia sản nghiệp, từ Vân Bảo chủ quản. Sáng sớm trời còn chưa sáng, Vân Bảo liền từ nhà chạy tới. Triệu tập thủ hạ đều cửa hàng tất cả quản sự họp, chuẩn bị bán. Vân Thư Các nội đường. Thời gian cấp bách, Vân Bảo áp lực trong lòng rất lớn, vừa mới ngồi xuống, liền lập tức hướng trước mặt tiệm sách trưởng Quý Tuân Giã hỏi. Tuân Thúc, sách mới đều phân phát sao? Tuân Giã là cái 50 tuổi trên dưới lao giả, dáng người gầy gò khuôn mặt nghiêm túc. Hắn là Vân Bảo phụ thân hảo hữu, năng lực bất phàm, trước kia là Vân gia nổi danh trưởng quỹ, về sau Vân Bảo khởi thế, chuyên môn mời hắn tới giúp đỡ tự mình, là Vân Bảo phụ tá đắc lực. Cùng tín nhiệm nhất mấy người một trong, Vân Bảo cũng rất tôn kính hắn, lấy Tuân Thúc xưng hô. Thật ra, 2 vạn bản sách mới toàn bộ phân đến chúng ta thủ hạ trong điếm, lời của ngài cũng bàn giao đi xuống, mấy ngày nay vô luận là cái gì cửa hàng cái khác sinh ý tạm thả, chủ bán. Vân Bảo tại Vân gia đời này xếp hạng thứ 7, cho nên Vân gia người đều xưng hô hắn một tiếng thật ra. Mà hai người vừa rồi nói sự tình, thì là Vân Bảo mới quyết định. Vân Bảo vì có thể đề cao lượng tiêu thụ, đem dưới tay cái khác cửa hàng nghiệp vụ toàn bộ quan ngừng, bất luận là bán đồ chơi văn hóa vẫn là mua bút mực, mấy ngày nay toàn bộ biến thành tiệm sách, cộng đồng bán. Khoảng cách gia chủ khảo hạch kết thúc còn có 9 ngày, mắt thấy thế cục nguy cấp, Vân Bảo được ăn cả ngã về không, đem tất cả bảo đều bắt giữ lấy Mã Tấn Sách mới trên thân. Lần này hắn vì đi kinh thành trải hàng, vận dụng trong tay cơ hồ 9 thành tài chính, còn có ngừng quan cái khác cửa hàng nghiệp vụ, đây là đều trái với Vân gia quy củ, thuộc về tối kỵ. Nếu như về sau được chuyện, Vân Bảo trở thành Vân gia gia chủ, tự nhiên không có gì phong ba, ngược lại cũng bị người tán một câu hảo phách lực. Nếu như thất bại, cái kia Vân Bảo chẳng những vị trí gia chủ hết rồi, chính hắn cũng phải bị Vân Tứ nhất hệ nhờ vào đó nắm được án, chỉ sợ ngày sau liền muốn rời khỏi Vân gia hạch tâm, sau đó bị Vân Tứ chen ép, mẫn diệt tại chúng, trước đó vài chục năm nỗ lực bính bác thay đổi một bó đuốc. Có thể nói lần này bán, là Vân Bảo chân chính đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng. Có lẽ là thở thiếu thời chấp nghiệm, hoặc là khảo hạch bên trong gia chủ Vân Minh bất công kích thích hắn, càng có thể là Vân Bảo thực chất bên trong liền có một loại cực tính. Tóm lại, Vân Bảo không cam tâm tự mình thất bại, hoặc là hắn tình nguyện thất bại, cũng muốn oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Kẻ thắng làm vua, kẻ bại làm cướp. Vân Bảo cũng không có cùng Tuân Giã bọn người thao thao bất tuyệt, hắn không có cái này nhàn tâm, cũng không có thời gian này, mấu chốt mấy cái sự tình hỏi rõ ràng. Vân Bảo đứng dậy, phổ phổ thông thông khuôn mặt bên trên tràn đầy quyết tuyệt. Hắn nhìn chung quanh một chút thủ hạ đám người, những người này đều là Vân Bảo tâm phúc, vận mệnh sớm đã cùng hắn liên hệ với nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Theo Vân Bảo đứng dậy, Tuân Giã mấy người có lẽ cũng cảm nhận được cái gì, nhao nhao đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Vân Bảo thẳng tắp thân thể, ánh mắt kiên định, cao giọng hét lớn, chư vị, thêm lời thừa thãi ta cũng không nói, hiện tại là tình huống như thế nào các ngươi đều rất rõ ràng. Ta chỉ nói một câu, mọi người đều biết ta Vân Bảo là ai, ta Vân Bảo ở đây là thệ. Nếu như được chuyện, chỉ cần ta Vân Bảo còn tại một ngày, tất bảo đảm các ngươi một thế không lo. Vân Bảo để đang ngồi đám người tâm tình khuấy động, bọn hắn những người này phần lớn đều là Vân Bảo chủ nhiệm lớp ngọn nguồn, đối với Vân Bảo cùng Vân gia tình cảm rất sâu, vô luận là ra ngoài cá nhân cảm tình vẫn là đại cục gia, bọn hắn đều kỳ vọng Vân Bảo làm gia chủ. Cục diện bây giờ bọn hắn cũng rõ ràng, là Vân Bảo duy nhất xoay người cơ hội, đồng thời, cũng là bọn hắn những này Vân Bảo tâm phúc cơ hội. Đám người liếc nhau, ánh mắt kiên định, sau đó tại Tuân Giã dẫn đầu dưới, đồng loạt hướng Vân Bảo hành lễ. Chúng ta thể sống chết hiệu chung thất gia. Tan họp, Vân Bảo vẫn là vì tạo thế, nếu là mọi khi, Vân Bảo ít nhất cũng phải tuyên truyền 3 ngày, mới dám bán sách mới, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, chỉ có thể là sự cấp toàn quyền. Cho nên, tại Vân Bảo dùng còn lại tài chính điên cuồng tuyên truyền đồng thời, Vân Bảo thủ hạ 6 nhà cửa hàng, cũng bắt đầu bán sách. Khi Vân Bảo tuyên truyền thế công mở ra về sau, Thiên Tân lại chuyển lên đi đầy đường truyền đơn. Mặc dù bây giờ Thiên Tân truyền đơn đã cùng kinh thành đồng dạng xấu đường cái, nhưng đã còn không có biến mất, liền có tồn tại lý do, dù sao còn có thể dẫn cái hỏa, làm cái giấy nháp cái gì. Đông Thành, Tân Môn phủ nha bộ đầu Dương Quang cùng thủ hạ nha dịch đầu tử, phần eo hông lấy đao, lắc lắc cùng dùng tuần nhai. Vừa mới chuyển qua một cái đầu phố, Dương Quang đã cảm thấy bụng có chút không thoải mái, trong lòng liền nghĩ lên vừa rồi tại nhà kia quán nhỏ ăn bánh bao, hắn nói vừa rồi làm sao hương vị không đúng đây, tình cảm có vấn đề. Đây không phải người đánh cầu vật, dám cùng ta thêm ngâm dương muối, nhìn một hồi, ta không đập ngươi phá sạc hàng. Bất quá lúc này, Dương Quang còn không có không đi trả thù, hắn vãng hai bên nhìn thấy một cái quán rượu đằng sau có cái nhà xí, sau đó cũng nhanh bước tiến lên, lúc gần đi còn cùng sau lưng đầu tử nói. Ta đi đào kho, ngươi đi cho ta làm điểm giấy nhắc tới. Đầu tử nhìn thấy Dương Quang thân ảnh chật vật, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác, bất quá Dương Quang hắn không dám không nghe, đang định tìm cửa hàng yếu điểm. Liền thấy một cái truyền đơn thiếu niên từ một nhà cửa hàng đi tới. Truyền đơn không tính là sống lại, chỉ cần đi đứng lưu loát ai cũng tài giỏi, cho nên thương gia bình thường đều là tìm không lớn không nhỏ tiểu tử. Những tiểu tử này bước chân nhanh, tinh lực cũng đủ, làm việc cũng so với cái kia đại nhân chăm chú, không ngang ngạnh, mà lại mấu chốt nhất là tiện nghi. Mấy tháng này, Thiên Tân truyền đơn đã trở thành trạng thái bình thường, đầu tử đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc, há miệng đem truyền đơn thiếu niên gào to tới. Tùy tiện hỏi hắn muốn mấy truyền đơn. Đến cùng là người thiếu niên, nhìn thấy đầu tử trên người tạo áo, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần ý sợ hãi, gặp đầu tử yêu cầu truyền đơn, liên tục không ngừng đưa qua mười mấy tấm. Đầu tử lấy tới, phất tay để thiếu niên rời đi, tự mình đi vào Dương Quang chỗ nhà xí, nhẫn nhịn khẩu khí, đem truyền đơn đưa vào đi. Dương Quang thần thanh khí sảng từ trong nhà xí một bên đi ra, trong tay còn cầm hai tấm thừa truyền đơn, đầu tử gặp hắn đi ra, mở miệng nói. Đầu nhi, ta cái này đi gọi mấy cái huynh đệ. Cùng đi đập cái kia bán bánh bao phá bảy, cho ngài xuất khí. Đầu tử nói lời này vốn là muốn lấy lòng Dương Quang, ai ngờ Dương Quang lại khoát khoát tay, run lên trong tay truyền đơn. Việc này sau này hay nói, hiện tại ngươi trước đi với ta Vân Thư Các mua sách đi. Mua sách. Đầu tử mộng bức gãi đầu một cái, chẳng lẽ đầu nhi cái nhà xí bên trên choáng váng, nghĩ như thế nào mua sách. Bất quá hắn chỉ là cái tùy tùng, Dương Quang người cầm đầu này nói cái gì chính là cái đó. Hai người xuyên đường phố qua ngõ hẻm, đi vào Vân Thư Các, vừa qua khỏi đầu phố, liền thấy tiệm sách cửa ra vào đẩy một giải dáng dấp đội ngũ. Toàn bộ là đến mua sách. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động chỉ. Chương 202, thuyết nhạc nóng nảy Thiên Tân. Vân Bảo vẫn là xem thường tùy đường tại Thiên Tân lực ảnh hưởng, Thiên Tân người có cái đặc điểm, yêu nhàn chơi. Ở đời sau Thiên Tân chính là nổi danh khúc nghệ chi hương, Thiên Tân người phần lớn tính cách nhàn tản. Phổ biến không có dã tâm gì, thích truy cầu loại kia so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa thoải mái tự tại thời gian. Buổi sáng ăn bộ bánh rán quả, sau đó tìm thư quán nghe cái điệu hát dân gian, hay là tướng thanh, có thể ở bên trong thư phục đợi một ngày. Mặc dù đại càn triều đại xa xa không có hậu thế giải trí đạt, nhưng Thiên Tân xương người từ bên trong thích chơi tính cách, để bọn hắn đối với mới mẻ chuyện thú vị vật vĩnh viễn tràn ngập nhiệt tình. Trong đó, bao quát tiểu thuyết. Mấy tháng trước, Vân Bảo từ kinh thành lấy được tùy đường, bốc lửa toàn bộ Thiên Tân, vô số Thiên Tân bách tính đối với loại này miêu tả lịch sử diễn nghĩa bên trong anh hùng mãnh tướng chuyện xưa tiểu thuyết, rất là truy phủng, như si như say. Vân Bảo ở kinh thành thu lại mấy vạn bản tùy đường rất nhanh tiêu thụ không còn, đương nhiên, đây cũng là bởi vì đồ lậu tiện nghi nguyên nhân. Về sau Vân Bảo cùng Thiên Tân sách khác thương, lại từ kinh thành làm ra rất nhiều tùy đường, lại thêm tùy đường bản địa cũng xuất hiện đồ lậu. Mặc dù tiệm sách nhóm không có lợi nhuận, nhưng tùy đường quyển sách này đã phân lượt đến Thiên Tân các nơi, đồng thời lực ảnh hưởng tiếp tục diếu, rất nhiều Thiên Tân bách tính, nhao nhao trở thành tùy đường thư mê. Mà đồng thời tại Thiên Tân khai hỏa danh hảo, còn có tùy đường tác giả Tuấn Mã. Nắm những cái kia đồ lậu tiệm sách phúc, những người này cuối cùng còn có chút lương tâm, tại trộm ấn đồng thời không có đem tên tác giả chữ bỏ đi, cái này cũng đưa đến Tấn Mã cái tên này tại Thiên Tân sách mê bên trong, rất có phân lượng. Mà một mực tại kinh thành Mã Tấn, căn bản không biết hắn viết tùy đường tại Thiên Tân đến cỡ nào nóng nảy, hơn nữa còn thu hoạch một nhóm số lượng không nhỏ trung thực sách mê. Vân Bảo tán bán Mã Tấn sách mới thuyết nhạc truyền đơn, rất nhanh tại Thiên Tân tùy đường thư mê bên trong đưa tới không nhỏ tiếng vọng. Tấn Mã sách mới bắt đầu ở ta Tân Môn phủ bán. Nắm Vân Bảo đắc lực tuyên truyền, tin tức này rất nhanh truyền khắp nửa cái Thiên Tân, rất nhiều sách mê nhao nhao hành động, chạy tới Vân Thư các mua sách, mà lại số lượng không ít. Tỷ như bộ đầu Dương Quang, chính là một cái đáng tin tùy đường thư mê, Tấn Mã ủng độn, hắn mới tại Ngũ Cốc Luân Hồi chỗ thuận tiện lúc, lơ đãng nhìn thấy trong tay truyền đơn Mã Tấn sách mới bán nội dung, không khỏi đại hỉ. Giải quyết xong bụng sự tình, Dương Quang từ nhà xí đi ra, không lo được tìm vừa rồi nhà kia để hắn tiêu chạy bánh bao bảy gốc dạ, vội vàng mang theo thủ hạ đầu tử, chạy tới Vân Thư các mua Tấn Mã sách mới. Ai ngờ bọn hắn lúc chạy đến, Vân Thư các đã bị nghe hỏi chạy tới sách mê chấn đích, Dương Quang đại khái nhìn một chút, ít nhất cũng có hơn 150 người. Vân gia tại Thiên Tân thế lực không nhỏ, tối thiểu không phải Dương Quang cái này tiểu bộ đầu có thể trêu chọc, Dương Quang mặc dù trong lòng gấp, nhưng vẫn là thành thành thật thật xếp hàng. Trong lúc đó nhìn xem ôm sách mới từ trong tiệm vui mừng hớn hở đi ra khách nhân, Dương Quang trong mắt tràn đầy hâm mộ, hận không thể động thủ đoạt tới. Đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên, tuyên truyền cũng chỉ là vừa mới mở ra cục diện, có thể tưởng tượng, cái này 2 vạn bản thuyết nhạc căn bản không đủ. May mà tiệm sách hỏa kế động tác cũng tạm được, Dương Quang đợi hơn nửa canh giờ, rốt cục đến phiên hắn. Hắn rất hào sảng đem 3 khối một tiền lớn nhỏ bạc vụn đập vào hỏa kế trước mặt. Cho ta cầm bản Tấn Mã tiên sinh sách mới. Ai ngờ hỏa kế nhưng không có lập tức cho hắn cầm sách, ngược lại một mặt khổ sở nói. Quan gia, thuyết nhạc giá bán 1 lượng bạc. Nhiều ít. Dương Quang mở to 2 mắt nhìn, khó có thể tin nói. Phải biết hắn một cái bộ đầu 1 tháng đồng lộc vẫn chưa tới 2 lượng bạc, cái này một quyển sách liền muốn 1 lượng bạc. Cướp bóc đâu? Làm đại càn bách tính trung thành vệ sĩ, công môn tinh anh, Dương bộ đầu cảm thấy tự mình có hay không có thể đối với cái này hắc điếm rôi ra chính nghĩa thiết quyền đâu. Cũng không trách Dương Quang giật mình như vậy, lần trước hắn mua tùy đường lúc, là tại một nhà cửa hàng sách nhỏ mua đồ lậu, mà lại chủ quán nhìn hắn là nha môn người, trả lại đánh một cái rất lớn chiết khấu, 3 quyển sách mới muốn hắn 3 tiền bạc. Cho nên Dương Quang coi là Vân Thư các sách mới cùng lần trước cửa hàng sách nhỏ. 1 quyển sách 3 tiền tả hữu, bất quá đây là Vân gia cửa hàng, Dương bộ đầu không dám như lần trước như thế đánh gãy, chỉ có thể đàng hoàng giao tiền đặt cọc. Nhưng Dương Quang không nghĩ tới, cái này Vân Thư các khinh người quá đáng. Đây là coi ta là đồ đần đùa nghịch đâu. Nếu không phải đầu óc lý trí vẫn còn tồn tại, Dương Quang đều muốn rút đao báo tố, nhưng chính là dạng này, Dương Quang vẫn là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hỏa kế, tức giận nói. Muốn kiếm tiền muốn điên rồi, lần trước tùy đường bán 3 tiền, lần này cần 1 lượng. Dương Quang thanh âm to lại bị phẫn, tràn đầy đối với gian thương lên án cùng bất mãn. Bất quá hỏa kế cũng đã quen, dù sao trước đó cũng không phải không ai giống Dương Quang đồng dạng đối với giá cả đưa ra dị nghị. Hắn đối với xử lý chuyện này cùng thuần thục, chỉ bất quá Dương Quang mặc trên người bộ đầu chế phục, để hỏa kế có chút sợ sợ. Bất quá đến cùng là gặp qua việc đời lão hỏa kế, đằng sau còn có Vân gia làm hậu thuẫn, vẫn là rất nhanh làm ra ứng đối, hắn một chỉ Dương Quang trong tay truyền đơn. Quan gia, truyền đơn thảo luận rất rõ ràng, những sách này là chúng ta Đông gia chuyên môn từ kinh thành mua được, ở kinh thành cũng là khan hiếm hàng, tại Thiên Tân càng là phần độc nhất. Giá tiền của chúng ta cũng cùng kinh thành bên kia, 1 lượng bạc 1 bản. Cái này cũng chưa tính phí chuyên trở, nói đến chúng ta còn bồi thường điểm đâu. 1 lượng bạc 1 bản, bồi cái rắm. Dương Quang nhỏ giọng thầm thì một câu, hỏa kế lúc nói, hắn đã vượt qua truyền đơn nhìn, quả nhiên phía trên đã tiêu tốt giá cả, nguyên nhân cũng giải thích rõ ràng, chỉ là hắn vừa rồi sốt ruột, không có nhìn kỹ. Kinh thành người đúng là mẹ nó thật có tiền, đây là Dương Quang hiện tại duy nhất ý nghĩ. Nhìn xem hỏa kế bên cạnh sách mới, Dương Quang nội tâm không ngừng dãy rủa, 1 lượng bạc hắn không phải chi không nổi. Hắn ngoại trừ mỗi tháng đồng lộc bên ngoài, còn có cái khác màu xám thu nhập, thượng vàng hạ cám tính toán ra, không sai biệt lắm, có thể có 5 lượng, 1 lượng bạc với hắn mà nói mặc dù cũng coi như ra máu, nhưng còn không đến mức thương cân động cốt. Dương Quang đứng tại trên quầy làm trễ nải gần nửa chung trà thời gian, thẳng đến người phía sau không ngừng thúc giục, mới cắn răng móc ra bạc, từ hỏa kế cầm trong tay qua sách mới, hắn thật sự là nhẫn không được a. Rời đi thời điểm, trái tim đều đang chảy máu. Trong lòng đối với Mã Tấn cái này kẻ đầu têu tràn đầy hoàn khí. Tấn Mã tiểu thuyết là đẹp mắt, mẹ nó tâm cũng hắc ca, quả nhiên người đọc sách không có đồ tốt. Dương Quang dần dần từ phấn biến thành đen. Dương Quang không phải ví dụ, rất nhiều sách mê nghe được cái giá tiền này sau liền mắng mắng liệt liệt rời đi, nhưng càng nhiều sách mê không có bị giá cao hù sợ, bỏ tiền thanh toán. Thiên Tân là thủy vận trọng trấn, mặc dù không có kinh thành kẻ có tiền nhiều, nhưng cũng không ít. Một lượng bạc không nhiều không ít, vẫn là có thật nhiều người có thể móc lên. Ngày 1 tháng 9 ngày này, Vân Bảo thủ hạ 6 nhà cửa hàng bàn bạc bán đi 4.000 bản, đây là ngày đầu tiên, Vân Bảo tuyên truyền còn có hoàn toàn mở ra cục diện. Sau đó theo Vân Bảo tuyên truyền thời gian tiếp tục gia tăng, Tân Môn Phủ càng ngày càng nhiều người biết Thuyết Nhạc, mà lại sách mê nơi đó tốt danh tiếng cũng nhanh díu, rất nhiều trước đó chê đắt sách mê đều bị An Lợi nhịn không được ăn đã xong. Thuyết Nhạc lượng tiêu thụ nên đón đại bạo. Mùng 2 tháng 9, 6 nhà cửa hàng bàn bạc bán đi 6.000 bản. Mùng 3 tháng 9, lại tăng thêm 1.000. Vẹn vẹn 3 ngày công phu, Vân Bảo từ kinh thành lấy được 2 vạn vốn là chỉ còn lại 3.000 bản, căn cứ cái này tốc độ, chỉ sợ không cần thời gian nửa ngày liền phải bán sạch. Gấp Vân Bảo đi suốt đêm hướng kinh thành, yêu cầu An Giật thêm hàng, nhưng An Giật cũng không có cách, kinh thành cũng thiếu hàng A. 10 vạn hàng tồn toàn bộ hết rồi, in ấn công xưởng mỗi ngày tăng giờ làm việc in ấn cũng liền vừa đủ chính tân hoa dùng. Bất quá vì giữ gìn cùng Vân Bảo thiên tân khách hàng lớn tạo mối quan hệ, để mở ra thiên tân thị trận, An Giật cắn răng lại cho Vân Bảo tăng thêm 3.000 bản, đây đã là đem tân hoa ngày mai bán hàng đều cho Vân Bảo. Vân Bảo bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo cái này 3.000 bản trở lại thiên tân, ngày thứ 2 không đến bên cạnh mượn, 6.000 bản toàn bộ bán hết, ngoại trừ chính Vân Bảo lưu lại một bản, Vân Thư Các một bản hàng tồn cũng bị mất. Vân Thư Các không có hàng, thiên tân không có mua đến sách sách mê nhóm không làm, tụ chúng tướng Vân Thư Các vây lại, cuối cùng vẫn là phủ nha phái người mới đem việc này cho bình xuống dưới. Bất quá chuyện này, cũng coi như triệt để khai hỏa Thuyết Nhạc thanh danh, thiên tân trong chợ đen một bản Thuyết Nhạc đã nhao nhao đến một lượng 5 tiền bạc, có tiền mà không mua được. Có tâm tư linh hoạt, cảm thấy đó là cái cơ hội buôn bán, chạy đến kinh thành nghị phê sách đến thiên tân ra bán, không nghĩ tới kinh thành càng thiếu hàng, trên chợ đen xào đến một lượng 8 tiền. Mà lần này bán Thuyết Nhạc Vân Bảo ít nhất kiếm lời 2.000 lượng bạc, vị trí gia chủ của hắn, đã ổn. Trừ phi Vân Minh bỏ một gương mặt mo không nên, liều lĩnh đẩy Vân Tứ thượng vị, nhưng chính là như thế, hắn cũng chưa chắc có thể qua Vân gia chúng tộc lao cửa này. Lấy Vân Bảo đối với mình vị kia gia gia hiểu rõ, mặc dù đối với Vân Tứ rất là yêu thích, nhưng tuyệt không đạt được vì thế nỗ lực khí tiết tuổi già khó giữ được đại giới. Có thể nói, Vân Bảo đối với gia chủ chi vị cơ hồ có 9/9 nắm chắc. Màn đêm buông xuống, Vân Bảo cử hành một trận tiệc ăn mừng, dưới tay chúc mừng âm thanh, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nói đến, lần này thật đúng là phải tạ ơn vị kia Mã đại nhân, nghe nói hắn theo hoàng thượng xuất kinh, chờ hắn trở về, tự mình nhất định phải tiến đến tiếp một phen. Đi qua lần này bán Thuyết Nhạc, Vân Bảo từ đó thấy được tiền cảnh, ra ngoài một cái thương nhân bản năng, hắn chuẩn bị cùng Mã Tấn triển khai hợp tác. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động chỉ. Chương 203, kiếm điên rồi Mã Tấn. Từ ngày 28 tháng 8 phát sách đến nay, Thuyết Nhạc lượng tiêu thụ ngày càng dâng lên. Trước đó An Giật bọn hắn trổ ấn 10 vạn bản hàng tồn, vốn cho rằng đầy đủ, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là không khỏi có chút bảo thủ. Ngày 4 tháng 9, An Giật cắn răng cho Vân Bảo lại điều 3.000 bản sách mới về sau, tân hoa tiệm sách tự mình, cũng lâm vào hàng tồn không đủ bối rối. Chiều hôm ấy, toàn kinh thành Thuyết Nhạc cơ hồ đoạn hàng, chỉ có tân hoa tiệm sách tự mình, dựa vào công xưởng. Mỗi ngày còn có thể có không đến 2.000 bản sách mới, cái khác 11 nhà tiệm sách, đã bán sạch. An Giật làm sao cũng không nghĩ ra, Thuyết Nhạc có thể bán mạnh như vậy, phải biết tùy đường phần dưới, có trước 2 bộ đặt cơ sở, đem bán gần nửa tháng, mới bán không đến 8 vạn bản. An Giật bọn hắn cũng là căn cứ số liệu này đồ phụ tùng, bởi vì là sách mới, Mã Tấn bọn hắn thậm chí chuẩn bị nếu như còn lại hàng quá nhiều, liền bỏ cổ bệ nhà hợp tác đem bán nơi khác. Thế nhưng là bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, lần này Thuyết Nhạc điên cuồng nóng nảy, hết thể mới đem bán 6 ngày, 10 vạn bản hàng tồn quét sạch sành sanh. Phát nhiều lần như vậy sách mới, kinh nghiệm 10 phần tân hoa tiệm sách, vậy mà lại lâm vào lần thứ nhất đem bán tùy đường lúc, tiệm sách đoạn hàng tình cảnh lúng túng. Mà lần này Thuyết Nhạc vì sao bước lửa như vậy, An Giật cùng Từ Hứa mấy người cũng làm qua phân tích. Đầu tiên điểm thứ nhất, theo thời gian trôi qua, tùy đường lực ảnh hưởng không ngừng mở rộng, tấn mã cái này bút danh cũng càng ngày càng nhiều có người biết được. Cái này vì sách mới Thuyết Nhạc đặt xuống tốt đẹp cơ sở. Tiếp theo, lần này sách mới tuyên truyền đúng chỗ, trước đó đem bán tùy đường phần dưới thời điểm, Mã Tấn ngay tại viết sách mới tin tức liền truyền ra, đi qua thời gian mấy tháng, sách mê đã sớm không kịp chờ đợi, Thuyết Nhạc vừa mới mở bán, lúc này bị những người mê sách này phong thưởng. Cuối cùng, cũng là không cần chất vấn một điểm, Thuyết Nhạc chất lượng. Không có cách, Thuyết Nhạc danh tiếng so tùy đường tốt quá nhiều, trước đó cái kia bộ tùy đường, mặc dù rất nhiều người thích, nhưng tiểu thuyết xác thực không có gì chiều sâu, người bình thường còn tốt, hơi có chút ánh mắt người đều chỉ là coi hắn làm cái tiêu khiển chi vật. Nhưng lần này Thuyết Nhạc khác biệt, ít nhất liền có Nhạc Phi trung thành cùng bảo vệ quốc gia hai chủng hạch tâm tư tưởng. Chớ nói chi là bên trong còn có Mã Tấn đủ loại hàng lậu, tỉ như miêu tả chết cóng không hủy đi phòng, chết đói không cướp giật Nhạc gia quân lúc, Mã Tấn liền từ trong sách đưa ra tổng nghiêm trị quân, quân dân một nhà thân ý nghĩ, gây nên không ít quân đội suy nghĩ. Còn có Kim Quốc, Nam Tống, Ngụy Tề tam phương chính trị quân sự đấu sức, cùng Bắc Tống diệt vong nguyên nhân, Mã Tấn liền hậu thế kết luận, mở ra lối riêng, khía cạnh viết một chút cái nhìn, để không ít hưu thức chi sĩ nhãn tỉnh sáng lên. Còn có cái khác một chút ý nghĩ, Mã Tấn hoặc mịt mờ hoặc ngay thẳng viết ra, độ dài không lớn, không nói đến cỡ nào để cho người ta đinh thai nhức óc, nhưng ít nhiều khiến người cảm giác mới mẻ. Từ điểm đó nhìn, thuyết nhạc muốn so Tùy Đường cao không chỉ một cái cấp độ, mà cũng làm cho không ít người đối với Mã Tấn cải biến cái nhìn. Người tuổi trẻ này vẫn rất có tài năng. Bất quá nghiên cứu lại thấu triệt, nhưng đối với hiện tại An Giật không có tác dụng gì, thuyết nhạc đoàn hàng, cái khác 11 nhà tiệm sách lao bảng kết bạn đến Tân Hoa tiệm sách thúc hàng, để An Giật đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng An Giật đối với cái này không có gì biện pháp, không bột đấu gột nên hổ, hắn lợi hại hơn nữa, cũng không thể từ không sinh có biến ra mấy vạn quyển sách tới. Cuối cùng song phương ước định, Tân Hoa tiệm sách mỗi ngày chỗ ấn 2.000 bản sách mới, từ đó rút ra 1.500 bản, cho cái này 11 nhà chia đều, còn lại Tân Hoa từ tiêu. Cái chủ ý này là tiệm sách phòng thu chi Cao Lệ Xuân ra, lúc đầu theo An Giật nguyên ý, cái này 2.000 bản còn chưa đủ chính Tân Hoa bán, như thế nào lại trải hàng cho sách khác tứ. Nhưng Cao Lệ Xuân dùng số liệu thuyết phục hắn, lần này đem bán sách mới, kinh thành cái khác 11 nhà tổng cộng vượt qua 7 vạn bản, Thiên Tân 2 vạn 3.000 bản, mà chính Tân Hoa mới bán không đến 2 vạn. Giống Mã Tấn trước đó nói, Tân Hoa tương lai trọng tâm sẽ đặt tại in ấn xuất bản bên trên, về phần tiệm sách bán sách, so sánh cùng nhau, chỉ biết biến thành phía dưới chi nhánh nghiệp vụ. Mà lần này đem bán thuyết nhạc, cũng dùng hiệu quả thực tế đã chứng minh Mã Tấn chế định lộ tuyến là chính xác, An Giật nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý Cao Lệ Xuân thuyết pháp. Bây giờ, cùng hiện tại điểm ấy lợi nhuận so sánh, hiển nhiên đối với tương lai bố cục quan trọng hơn. Cùng những sách này tứ chỗ tốt quan hệ, cũng theo đó sau hợp tác làm tốt làm nền, càng làm cho ngoại giới cái khác muốn hợp tác với Tân Hoa tiệm sách, nhìn thấy thành ý của bọn hắn. Hiện tại tổn thất một điểm, tương lai hồi báo sẽ càng nhiều, An Giật làm một xuất sắc trưởng quỹ, rất nhanh nghị thông suốt lấy hay bỏ, tiếp tục hướng sách khác tứ trải hàng. Quả nhiên, loại này tình nguyện tự mình bị hao tổn, cũng không cho hợp tác đồng bạn thua thiệt cách làm, thắng được sách khác tứ hảo cảm, Tân Hoa tiệm sách khí quyển trọng nghĩa thanh danh cũng chậm chậm ở kinh thành giới kinh doanh truyền ra. Thuyết nhạc lượng tiêu thụ nóng nảy cái tin tức tốt này, An Giật tuyệt không có khả năng giấu giếm Mã Tấn, tương phản còn muốn khoe thành tích. Rất nhanh, 10 vạn bản hàng tồn bán sạch tin tức, bị An Giật phái người dùng khoái mã đưa đến Mã Tấn trong tay. Lúc ấy An Giật đang cùng Cẩu Khánh Thông cùng uống trà nói chuyện phiếm, chờ biết được tin tức này, một miệng trà kém chút phun đến Cẩu Khánh Thông trên mặt, nhiều lần phân biệt, Mã Tấn mới xác định tin tức này, nụ cười trên mặt rừng đều ngăn không được. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, lần này kiếm điên rồi. Không tính về sau lượng tiêu thụ lợi nhuận, chỉ riêng hiện tại bán ra cái này 10 vạn bản thuyết nhạc, Mã Tấn ít nhất nhập chướng 6 vạn lượng. Chú ý, là ít nhất nha. Mã Tấn trong lòng sướng đến phát rồi, xuất thủ cũng hào phóng, lúc này thưởng người mang tin tức 20 lượng bạc, liền ngay cả một bên Trúc Hổ Liên Thịnh, cũng một người điểm 10 lượng, treo đến bên cạnh Cẩu Khánh Thông tùy tùng mắt đều tái rồi, trông mong nhìn mình lao ra. Cẩu ngự sử đối với cái này làm như không thấy, hắn gặp Mã Tấn nghe được sách mới bán chạy cao hứng như vậy, tiện tay liền khen thưởng thủ hạ mấy chục lượng bạc, tâm lý hiếu kỳ, liền miệng tiện mở miệng hỏi Mã Tấn lần này kiếm lời bao nhiêu. Mã Tấn cũng không gạt hắn, kỳ thật cũng không cần che giấu, thuyết nhạc công khai ghi giá, kết hợp với lượng tiêu thụ, người hữu tâm dò nghe, đại khái tính toán một cái liền biết. Mã Tấn nói rõ sự thật, nghe tới Mã Tấn 6 ngày liền kiếm lời mấy vạn lượng bạc, Cẩu ngự sử con mắt cũng tái rồi. Mãi mãi, hắn một cái ngũ phẩm thị ngự sử, trong nhà còn có chút sản nghiệp, tăng thêm bổng lộc, một năm cũng không nhất định có thể kiếm 2.000 lượng bạc. Liền cái này, Cẩu Khánh Thông vẫn rất cao hứng, không tính những cái kia tham ô nhận hối lộ tham quan, hắn thu nhập tại đại cản quan viên bên trong cũng coi như trung tầng. Nào biết hôm nay tại Mã Tấn nơi này bị cuồng loạn, tự mình mệt gần chết một năm, còn không thể so với không lên người ta bán sách một ngày số lẻ. Cẩu ngự sử trong lòng rất cảm giác khó chịu. Mã Tấn bị Cẩu Khánh Thông sâu kín ánh mắt nhìn khó chịu, lúc này biểu thị, đêm nay tại Thanh Long huyện lớn nhất quán rượu mời khách, đô sát viện người toàn bộ kêu lên, cái này mới miễn cưỡng ngăn chặn Cẩu Khánh Thông miệng. Trong cung xưa nay giấu không được bí mật, huống chi Mã Tấn còn không có tận lực giấu giếm, rất nhanh, Mã Tấn 6 ngày kiếm lời mấy vạn lượng bạc, chuyển khắp toàn bộ nghỉ mát hành cung. Chương 204, Mã Tấn thành hàng bán chạy. 6 vạn lượng bạc. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, đại càn triều đại đình nhất phẩm đại quan đồng lộc, một năm cũng bất quá 3.000 lượng, tính cả băng kính thán kính mặt khác hoàng thượng ngày lễ ngày Tết ban thưởng, cũng bất quá chính là 5.000 số lượng. Đương nhiên, những đại lão này cũng không phải chỉ dựa vào đồng lộc sinh hoạt, thủ hạ đều có không ít nghề phụ, giống lễ bộ thượng thư Bạch Chính Minh dạng này dị loại, trên triều đình thuộc về là Phượng Mao Lân Giác. Nhưng chính là dạng này, 6 vạn lượng bạc, cũng không phải bọn hắn 1-2 năm mới có thể kiếm được số lượng, mà Mã Tấn, chỉ dùng 6 ngày. Này làm sao có thể không cho Mã Tấn tại hành cung bên trong gây nên oanh động. Đêm đó, Mã Tấn tại xa hoa nhất quán rượu mời khách, mở tiệc chiêu đãi đô sát viện chúng ngự sử, mọi người cũng đều rất cho Mã Tấn mặt mũi, liền ngay cả Thái Dương cũng đến. Mà lại không chỉ riêng này chút ngự sử đến đây, tùy giá những quan viên khác cũng tới một chút, đều là đến xem Mã Tấn cái này Mã Tài Thần. Đúng vậy, hiện tại đã có người ở sau lưng xưng hô Mã Tấn vì Mã Tài Thần. Nói thật, Mã Tấn thật đúng là không tính hào phú. Không nói Dương Châu bên kia từng cái phú khả địch quốc thương nhân buôn muối, chỉ là ở kinh thành, so Mã Tấn vốn liếng dày cũng không dưới mấy trăm mà tính toán. Giống Ngô Mập Mạp cha hắn Ngô Đại Khánh, hắn thân gia tuyệt đối không chỉ trăm vạn, Mã Tấn chút tiền ấy ngay cả hắn 1/10 cũng chưa tới. Còn có Mã Tấn cứu Ngưu Hành, Ngưu gia thương đội trải rộng đại càn, mấy chục năm hành thương tích lũy tài phú, tuyệt sẽ không yếu tại Mã Tấn. Nhưng có một chút, bọn hắn đều là đi qua mấy chục năm dốc sức làm mới làm ra gia nghiệp. Có thậm chí là giống Vân gia, là mấy đời thậm chí mấy chục đời mới tích lũy được. Mà Mã Tấn đâu, làm giàu chỉ dùng không đến một năm, mà lại mấu chốt nhất là, so với người ta lao tâm lao lực, tích lũy tháng ngày cố gắng kinh doanh, Mã Tấn chỉ là viết 2 quyển sách. Đương nhiên, ta không nói viết sách đến cùng cho không dễ dàng, mấu chốt Mã Tấn loại này dễ dàng tư thái 10 phần để cho người ta hâm mộ. Nhất là đối bọn hắn loại này quan viên tới nói, cảnh khang đế nắm vững cực kỳ, tham ô không dám. Cùng người hùn vốn làm ăn lớn, không nói có cái kia không có tiền vốn, chính là có, hắn còn sợ bồi đâu. Cho nên đám quan chức đại đa số đều là đặt mua một chút kiếm bộn không lỗ cửa hàng, hoặc là mua chút ruộng tốt cho thuê tá điển, đây là trung đê cấp quan viên cách làm. Mà triều đình đại lão liền tự tại một chút, nhập cổ phần một chút đại thương đi, hàng năm cầm chút chia hoa hồng, đương nhiên, cái này chia hoa hồng không phải lấy không, người đến cho người làm ô dù. Nếu là trung thực thương gia còn dễ nói, tất cả đều vui vẻ. Nếu là đụng tới cái tìm đường chết, còn phải thụ liên lụy, hàng năm đều có quan viên bởi vì cái này xuống đài, vận khí không tốt còn phải pháp trường bên trên chạy một vòng. Cho nên khi nhìn thấy Mã Tấn đã an an ổn ổn, lại có thể kiếm nhiều tiền, dạng này phiên vân phúc vũ bản sự, để bọn hắn quả thực hâm mộ, cho nên có người liền xưng hô Mã Tấn vì Mã Tài Thần, ý là Mã Tấn biết kiếm tiền. Phải biết, triều đình quan viên tiêu xài đều là rất lớn, tỉ như lấy Mã Tấn cấp trên Lữ Thiện Văn cái này tam phẩm kinh kỳ đạo tuần án ngự sử làm thí dụ. Hàng năm chỉ là ăn ở tốn hao liền rất kinh người. Đầu tiên là áo, chính hắn còn tốt, có triều đình phát xuống quan phục, còn lại ở nhà đặt mua 2 kiện tốt quần áo là được rồi, nhưng mấu chốt trong nhà lại không chỉ chính mình, phu nhân, tiểu thiếp, nhi tử, nữ nhi cái nào không phải mặc quần áo. Mà lại y phục này chất lượng còn không thể quá kém, phải biết nếu là ra ngoài xuyên keo kiệt, rất thế nhưng là mặt của hắn. Không nói một mùa 4 bộ, dù sao cũng phải đặt mua 2 bộ đồ mới đi, còn phải là chất liệu tốt. Người trong nhà ít còn dễ nói, nhưng vị này Lữ đại nhân tính tình còn có chút phong lưu, hậu viện thu 4-5 cái tiểu thiếp, sinh 7-8 đứa con cái, chỉ là quần áo, hàng năm liền phải trên 100 lượng. Còn có ăn cơm việc này cái này mỗi ngày tốn tiêu thoạt nhìn là không nhiều, nhưng tính gộp lại cộng lại liền rất kinh người. Một ngày 3 bữa, không tính bữa ăn khuya, điểm tâm ăn vặt, có thịt có đồ ăn còn phải là tươi mới, còn có củi gạo dầu muối tương giấm trà. Một nhà mười mấy miệng mỗi ngày liền phải ít nhất 4-5 tiền bạc. Nếu như trong nhà lại nuôi chút hạ nhân, coi như cơm nước, mười mấy người một ngày cũng phải một tiền, một năm này liền phải 200-300 lượng. Sau đó là ở, phải biết kinh thành giá phòng cũng không tiện nghi, bây giờ còn có rất nhiều trung đê cấp quan viên mua không nổi phòng ở, là phòng cho thuê ở, nếu có phòng ốc của mình còn dễ nói. Nếu như không có, sách hàng năm tiền thuê nhà lại là một bút không ít chi tiêu. May mắn Lữ đại nhân là thuộc về kẻ có nhà, không có phương diện này bối rối. Còn có đi, thân là triều đình quan to tam phẩm. Đi ra ngoài xa giá không thể quá keo kiệt đi, tối thiểu đến có thất ngựa tốt mạo xương bề ngoài, ngựa tốt lại phải cho ăn tốt cỏ khô. Mà lại trong nhà nhiều người như vậy, cũng không thể chỉ nuôi một cái xe, cái này lại đến hàng năm mấy chục lượng bạc. Cái này cơ bản 4 dạng, tính liền phải gần 6-7 lượng bạc, coi như tiết kiệm một chút hoa, cũng phải 500 lượng. Cái này còn không bao gồm đồng liêu ở giữa mở tiệc chiêu đãi tụ hội, đều là trong triều đình có mặt mũi quan viên, ngươi cũng không thể đi bên đường tiểu quán đi, mà có cấp bậc quán rượu. Một bàn không tệ bản tiệc cũng a đến mười mấy lượng bạc. Tính một tháng 2 lần tụ hội, một năm là 24 lần, mời khách thay phiên đến, tự mình làm sao cũng phải móc 3-4 lần bạc, lại là mấy chục lượng. May Lữ đại nhân không phải thật náo nhiệt, thích mời khách, bằng không thì lại là không ít một bút ngân lượng. Còn có ân tình lui tới, cấp trên nhi tử thành thân, đồng liêu nữ nhi xuất giá, thuộc hạ mừng đến quý tử, còn có cái khác, tỉ như thọ thần sinh nhật, tang lễ, thăng quan, thăng chức các loại, ngươi cũng đắc ý tứ, hơn nữa còn không thể quá ít. Hậu đại giáo dục cũng không thể coi nhẹ, nhi tử đến đọc sách tập võ, mời võ sư phó thượng thư viện, nữ nhi không nói cẩm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhưng tối thiểu biết chữ nữ công đến sẽ đi, mẫu thân lợi hại điểm, tự mình liền dạy, nếu như không biết, cái kia còn phải mời sư phó, cái này học phí cũng không tiện nghi. Còn có, tự mình còn phải có chút ít yêu thích đi, viết cái chữ họa cái họa, thu cái đồ cổ, mua bản cô tịch. Lữ đại nhân trời sinh tính phong lưu, tại Thiên Hương lâu, Di Hồng viện cái gì còn có mấy cái hồng nhan chi kỷ, mỗi tháng phải đi xem một chút đi, đi xem một chút liền không thể tay không đi, đây đều là tiền. Lại thêm cái khác thượng vàng hạ cám, vụ vặt lẻ tẻ, Lữ đại nhân hàng năm chi tiêu tuyệt không thấp hơn 1.500 lượng, thậm chí muốn gần 2.000 lượng. Mà bổng lộc của hắn là nhiều ít đâu, hàng năm không đến 2.000, tính cả băng kính thán kính các loại phúc lợi nhiều nhất 3.000, lại tính cả cái khác thu nhập, không đến 5.000. Nhìn xem là đủ sinh sống, mà lại dư xài, nhưng ngươi cũng đừng quên, tương lai bọn này nhi tử thành thân lễ hỏi, nữ nhi đồ cưới, cái này đều phải hắn cái này cha bỏ tiền, hơn nữa còn là tương đương không ít một bút. Lữ Thiện Văn là quan to tam phẩm, thời gian đều qua như thế gấp đi, chớ nói chi là dưới đáy quan viên. Mà không có so sánh liền không có tổn thương, so với khổ cấp cấp chúng quan tới nói, một năm ở giữa liền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thân gia hào phú Mã Tấn, coi như không phải tài thần đồng dạng tồn tại ạ. Mã Tấn đối với mấy cái này quan viên tới đây là cầm hoan nên thái độ, dù sao nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, Mã Tấn là luôn luôn đi đoàn kết lộ tuyến, kết đảng không dám, nhưng tối thiểu nhất ra ngoài làm việc có thể cùng người chen mồm vào được. Lần này Mã Tấn cũng là bỏ vốn, để chủ quán rượu ngon thức ăn ngon liều mạng mang lên, hắn không thiếu tiền. Cái này Thanh Long huyện cũng không phải nghèo khó chỗ, Mã Tấn thả ra hảo ngôn về sau, người ta chủ quán cũng không có che giấu, đem trong tiệm chân tàng chân phẩm bưng đi lên. Có chút đồ tốt, khiến cái này thấy qua việc đời triều đình yếu viên đều mở rộng tầm mắt. Trong bữa tiệc, Mã Tấn xem như xuất tấn danh tiếng, ngay cả đến ăn nói có ý tứ Thái Dương, đều đối với hắn mở một câu trò đùa, nói hắn có tiền như vậy, chính là có người vạch tội hắn nhận hối lộ, cũng không ai tin. Càng có thật nhiều người nghe nói Mã Tấn còn không có thành thân, liền động thu con rể tâm tư, Mã Tấn trong lúc nhất thời thành hàng bán chạy. Nếu không phải Mã Tấn ý chí kiên định, chỉ sợ cũng muốn lên diễn vừa ra Ngũ công chúa giận chém Trần Thế Mỹ hảo hí. Chương 205, chấm hạ tiếc nhạc phi. Màn đêm buông xuống. Mã Tấn trước đó phát muốn kiêng rượu thề lại phá, cho nên có đôi khi loại này thai thuốc kiêng rượu nói nhảm chỉ có thể nghe một chút, nếu ai thật tin, người đó là đồ đần. Bất quá chính Mã Tấn cũng có lời nói, hắn một cái tòng lục phẩm thị ngự sử, nào dám từ chối đầy bàn đều là ngũ phẩm phía trên quan viên mời rượu. Cái khác không nói, tự mình cấp trên Thái Dương, đường đường tả đốc ngự sử, đô sát viện người đứng đầu, cười tủm tỉm bưng chén rượu tới. Ngươi dám không uống, không uống về sau làm sao trong đô sát viện hỗn. Tiệc rượu tán đi, Mã Tấn ghé vào trên mặt bàn đã bất tỉnh nhân sự, chúng quan tương nhượng một hồi, lưu lại cùng Mã Tấn quen thuộc nhất Cầu Khánh Thông chiếu cố Mã Tấn, còn lại chư quan riêng phần mình rời đi. Đám người sau khi đi, Cầu Khánh Thông chính đau đầu làm sao đem Mã Tấn sách về hành cung đâu, Mã Tấn đã thản nhiên đứng lên, trên mặt mặc dù còn mang theo vẻ say, nhưng hiển nhiên nhìn xem ý thức rất thanh tỉnh. Mã Tấn lại không đốc, đẩy không được mời rượu, ta nhưng lấy giả say à. Tóm lại kể từ khi biết tự mình lần trước cùng Nhan Dịch uống rượu lớn, nói lung tung một chút mê sảng về sau, Mã Tấn đối với uống rượu là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Chính là thực sự từ chối không được, hắn cũng sẽ cho mình có lưu chỗ trống, không có cách, lần trước sự tình thật đem Mã Tấn dọa, may hắn là hô hào lật đổ chủ nghĩa phong kiến, Nhan Dịch nghe không hiểu. Bằng không thì, chém đầu cả nhà tìm hiểu một chút. Cầu Khánh Thông gặp Mã Tấn, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. Lắc đầu bật cười chỉ Mã Tấn, liền nói Mã Tấn giảo hoạt. Mã Tấn đối với Cầu Khánh Thông dễ cợt một điểm không quan tâm, giả say nhận sợ dù sao cũng so bị người rót nằm tốt, đến chết vẫn sĩ diện cũng không phải phong cách của hắn. Mã Tấn gọi tới trường quỹ, bỏ tiền tính tiền, ách. Hai bàn bàn tiệc tăng thêm rượu, gần 100 lượng bạc, không nói Cầu Khánh Thông ở một bên đều nghe được đau răng, liền ngay cả Mã Tấn thanh toán lúc, tay đều có chút run nhẹ nhẹ. Bất quá một điểm tiền cơm. Cùng Mã Tấn vừa mới nhập trướng cái kia mấy vạn lượng bạc so sánh, lại lộ ra chín châu mất sợi lông. Nghĩ như vậy, Mã Tấn tâm liền thoải mái hơn, cùng Cầu Khánh Thông tính tiền rời đi, hắn lần này mặc dù không uống say, nhưng cũng coi chút choáng, vừa trở lại hành cung, Mã Tấn liền cùng Cầu Khánh Thông tách ra, trở về trụ sở nghỉ ngơi. Mà đang ngủ say Mã Tấn không biết là, hắn trong vòng vài ngày liền kiếm lời mấy vạn lượng bạc, cũng truyền đến trong cung. Thanh Long nghỉ mát hành cung. Cảnh Khang Đế tẩm cung. Hảo Hảo buông lỏng mấy ngày Cảnh Khang Đế, hai ngày này lại lần nữa sắp xếp chính vụ, bất quá phê tấu chương thời gian nhàn hạ, hắn lại nhiều một dạng giải buồn đồ chơi. Cảnh Khang Đế nhẹ nhàng tựa ở trên giường rồng, tại sáng tỏ ánh nến chiếu rọi dưới, lẳng lặng phẩm đọc thư tịch, từ hắn lơ đãng lộ ra ngoài bìa, ẩn ẩn nhìn thấy bốn chữ. Không sai, Cảnh Khang Đế nhìn chính là Mã Tấn viết tiền văn cũng đã nói, Cảnh Khang Đế là Mã Tấn sách mê, trước đó liền yêu thích không buông tay, có rảnh liền lật qua, giải buồn. Lần này Mã Tấn sách mới đem bán, Cảnh Khang Đế nhận được tin tức, liền phái người chuyên môn trở lại kinh thành mua cho hắn một bản, dùng để ngày thường xem. Cảnh Khang Đế thích xem Mã Tấn viết tiểu thuyết chuyện này, ngoại trừ Cản Thành cung phục vụ cung nhân, ngoại nhân rất ít biết, đây là Cảnh Khang Đế hạ lệnh phong tỏa. Ra ngoài đế vương bản năng phản ứng, Cảnh Khang Đế không muốn để cho người phía dưới biết quá nhiều hắn yêu thích. Cho nên bên ngoài ngoại trừ Mã Tấn bởi vì lần trước Kim Điền đề điểm, ít nhiều có chút số bên ngoài, liền ngay cả mấy vị hoàng tử, cũng không rõ lắm. Đồng dạng, lần này Cảnh Khang Đế phái người tiến đến kinh thành mua sắm, cũng là vận dụng tự mình nội vệ. Này Nhạc Gia Quân, lại chính là hoàn toàn xứng đáng chi thiết quân. Lại nói Cảnh Khang Đế, nhìn thấy trong sách miêu tả Nhạc Gia Quân quân kỷ một chỗ tinh tiết, nhịn không được gõ nhịp ngợi khen. Nhạc Phi từ trước đến nay trị quân nghiêm minh, cứ thế quân pháp phi thường nghiêm trọng, cầm dân chúng một văn tiền cũng muốn chặt đầu, từng có quân sĩ lấy bách tính một sợi cỏ đay buộc giày cỏ, Nhạc Phi để ra nghi vấn về sau, chém đầu. Tại loại này gần như khắc nghiệt quân pháp giới, năm này tháng nọ, Nhạc Gia Quân quân kỷ chi nghiêm chỉnh, đến làm người ta nhìn mà than thở tình trạng. Nhạc Gia Quân có một quân sĩ tại Hồ Khẩu huyện mua tuổi, bách tính gặp là đại danh đỉnh đỉnh Nhạc Gia Quân về sau, chủ động đưa ra ít thu hai văn tiền, lại bị quân sĩ kiên cự, nói, ngươi muốn dùng cái này hai văn tiền mua ta thủ cấp sao? Trở lên là Mã Tấn căn cứ sự thật lịch sử. Viết đoạn ngắn, chủ viết Nhạc Gia Quân quân kỷ, bị Cảnh Khang Đế nhìn thấy, nhịn không được so sánh lên Đại Càn binh sĩ, lần thuộc toàn quân mỗi doanh, cũng không tìm được như thế thiết quân, không khỏi nói một câu xúc động. Ta Đại Càn tại sao không có Nhạc Phi loại này đại tướng? Hoa Tử Hư ở một bên nghe thấy Cảnh Khang Đế, biết lại là bởi vì Mã Tấn này xui xẻo tiểu thuyết, hai ngày này tình hình như vậy đã từng xảy ra nhiều lần, Hoa Tử Hư vội vàng trấn an. Hoàng thượng không cần ảo não, triều ta mặc dù không có Nhạc Vũ Mục, nhưng cũng có Địch, Vạn, Nam Cung, Lôi mấy vị đại tướng quân, mỗi cái đều là ta Đại Càn cột trụ, trấn quốc lương tướng, tuyệt không yếu tại Nhạc Phi. Cảnh Khang Đế nghe được Hoa Tử Hư, đột nhiên bừng tỉnh, tự mình vừa rồi lỡ lời, mới hắn tán dương Nhạc Phi. Nếu là truyền đến trong triều mấy tên đại tướng trong hai, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, mấy người kia tất nhiên trong lòng còn có khúc mắc. Mặc dù bây giờ hắn là trong cung nói, nhưng khó đảm bảo không có ngọn gió nào nói phong ngự truyền đi, nghĩ đến cái này, Cảnh Khang Đế nhìn xem trước mặt đê mi thuận nhãn Hoa Tử Hư, lúc này thuận hắn tiếp tục nói. Ngươi nói không sai, ta Đại Càn có mấy vị này đại tướng quân tại, chấm hà tiếp Nhạc Phi. Hoa Tử Hư lúc này quỳ xuống đất hô to, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quân Hoạn hai người đem chàng tử viên hồi đến, sau đó an ý chuyển di lên chủ đề. Cảnh Khang Đế đưa trong tay sách buông xuống, sau đó hỏi, Mã Tử Thăng mời khách trở về rồi sao? Hoa Tử Hư cúi đầu đáp, trở về, vừa rồi hắc ý vệ đến báo, Mã Ngự Sử hiện tại ngay tại hành cung trong phòng nghỉ ngơi. Cảnh Khang Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, trêu đùa, ngươi cái này ân nhân cứu mạng thật không đơn giản, lần này thế nhưng là phát không nhỏ một bút tiền, 6 vạn lượng, ngay cả chấm lấy ra đều muốn đau lòng một hồi. Hoa Tử Hư trong lòng minh bạch, Cảnh Khang Đế biết mình cùng Mã Tấn quan hệ không ít. Bất quá, hắn cũng không nghĩ giấu giếm Cảnh Khang Đế, Mã Tấn với hắn có ân cứu mạng, tự mình hơi chiếu cố một chút Mã Tấn, tình có thể hiểu, ai cũng tìm không ra lý tới. Hoa Tử Hư cười nói, kia là Hoàng thượng thương cảm triều đình, không dễ dàng vận dụng nội khố ngân lượng. Bất quá Mã Đại Nhân lần này đúng là một tiếng hót lên làm kinh người, nghe nói ngay cả Tả Đốc Ngự Sử Thái Đại Nhân đều lên tiếng, nói về sau có người vạch tội Mã Đại Nhân nhận hối lộ. Đều không ai tin tưởng. Nếu như Thái Dương cùng Mã Tấn lúc này nghe được Hoa Tử Hư, tất nhiên sẽ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bọn hắn tại bàn rượu hí ngữ, vậy mà không sót một chữ hiện lên tại Cảnh Khang Đế trước án, cái này hắc ý vệ thực lực có thể thấy được luôn đốm. Cảnh Khang Đế bị Thái Dương câu nói này chọc cười, cái này Mã Tử Thăng có tiền thanh danh xem như truyền ra ngoài. Dừng một chút, Cảnh Khang Đế lại hỏi, Nghiên Nhi bên kia là phản ứng gì? Chương 206, cha vợ dọa dẫm con rể. Nghỉ mát hành cung. Hoàng đế tẩm cung. Khắp thiên hạ có thể để cho Cảnh Khang Đế gọi một tiếng Nghiên Nhi, chỉ có Ngũ công chúa Nhan Nghiên. Tại liên hệ phía trước nâng lên Mã Tấn, nó ý vị không cần nói cũng biết. Nếu như Mã Tấn cái này tại, nghe được Cảnh Khang Đế câu nói này, có thể làm trận đem hồn đều dọa đi ra. Nói nhảm, bình thường đùa giỡn dân nữ đều phải bắt được nha môn đánh mấy chục đánh gậy, đùa giỡn công chúa, Ngũ Mã Phanh Thây đều không hiểu hận. Đương nhiên, chính Mã Tấn cảm thấy hắn cùng Nhan Nghiên là chân ái, hai người là lưỡng tình tương duyệt, tình đầu ý hợp tâm đầu, gian tình lửa nóng. Phi, thế non hẹn biển. Hắn tuyệt không tồn tại cái gì đùa giỡn tâm tư, một lòng chạy cùng Nhan Nghiên cử án tề mi, đến giả đầu bạc kết quả đi. Nhưng cảnh khang đế là thế nào nghĩ cũng không phải hắn có thể khống chế, không có một cái nào phụ thân, tại đối mặt tự mình con rể lúc có thể thản nhiên chỗ chi, liền xem như hoàng đế cũng không ngoại lệ. Hoa Tử Hư đối mặt cảnh khang đế vấn đề này cũng rất khó giải quyết, cũng không dám vì Mã Tấn nói tốt, chỉ có thể thưa dạ nói. Nghe nói Ngũ công chúa hôm nay thật cao hứng, còn thưởng phía dưới phục vụ cung nhân. Hừ. Nghe được Hoa Tử Hư, cảnh khang đế trong lòng khó chịu, hừ lạnh một tiếng, giọng mang oán niệm nói. Thật sự là con gái lớn không dùng được, cái này còn không có làm sao vậy, liền thay người ta cao hứng, còn phong thưởng phía dưới cung nhân. Hừ. Đối mặt với khuỷu tay xoay ra bên ngoài nữ nhi, cảnh khang đế trong lòng cảm giác rất khó chịu. Cảnh khang đế cả đời hơn 30 con cái, cũng chỉ có 5 cái nữ nhi, vật hiếm thì quý, hắn đương nhiên muốn yêu thích nữ nhi bên này một điểm. Trong đó Nhan Nghiên là nhỏ tuổi nhất, cảnh khang đế tự nhiên lại thiên vị một chút, Nhan Nghiên cũng không chịu thua kém, chẳng những thiên tư thông minh, dung mạo tú mỹ, còn hiếu thuận trưởng bối, so với mấy vị khác công chúa, Nhan Nghiên nói ngọn, sẽ giải quyết. Thường xuyên hống cảnh khang đế tim rồng cực kỳ vui mừng, cho nên tại đông đảo hoàng tử công chúa bên trong, Nhan Nghiên thánh sủng không dám nói xếp số 1, nhưng trước 3 nhất định có thể tiến đi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, chờ Nhan Nghiên đến kết hôn niên kỷ, cảnh khang đế cũng vì năm phò mã nhân tuyển tổn thương thấu đầu óc. Từ lần trước Nhan Nghiên vì trợ giúp Mã Tấn, đem Khánh Hòa gánh hát lấy tới trong cung hát hí khúc, cảnh khang đế liền phát giác không đúng đến, về sau Thanh Uyển văn hội, tùy hành hộ vệ như thế nhiều, Mã Tấn cùng Nhan Nghiên mấy lần giao lưu, cũng bị cảnh khang đế biết được. Cảnh khang đế thế mới biết, bảo bối của mình khuê nữ coi trọng cái kia Mã Tử Thăng. Cái này khiến cảnh khang đế giận không kèm được, hắn bản ý là dự định tại Vân Quý bên trong tìm tới một cái có năng lực hậu bối, chí ít cũng là hầu tước trở lên. Những này Vân Quý đều là hào môn, cũng không tính bôi nhọ Nhan Nghiên, chờ Nhan Nghiên gả đi, có hoàng gia chỗ dựa, nàng vị hôn phu tất nhiên là thừa kế tước vị người, về sau Nhan Nghiên thân là nữ chủ nhân trưởng một phủ sự tình, không dám nói gì phong quang vô hạn, nhưng cũng tuyệt đối có thể phú quý cả đời. Ai ngờ chính Nhan Nghiên vậy mà coi trọng Mã Tấn. Cảnh khang đế ý nghĩ đầu tiên nhắm vào đem Mã Tấn xung quân ra ngoài, nhưng chờ hắn tỉnh táo lại, phát hiện Mã Tấn điều kiện cũng không tệ lắm. Đầu tiên, Mã Tấn đã cứu hắn, đây cũng là cảnh khang đế nhất do dự một điểm, bằng không thì còn xung quân nơi khác, sớm trực tiếp giết chết. Tiếp theo, Mã Tấn tuổi còn trẻ liền thân là thất phẩm, mặc dù có hắn nguyên nhân, nhưng đi qua Thạch Nhạc trì án, Mã Tấn cũng biểu hiện ra một chút năng lực, để cảnh khang đế rất hài lòng. Mà lại, Mã Tấn thân gia không ít, nói câu khó nghe. Cưới công chúa việc này cũng phải giữ tiền, cũng không thể công chúa gả đi chịu khổ đi. Đương nhiên, công chúa cũng có tự mình đồ cưới, đại càn quy định, công chúa xuất giá, không tính của hồi môn cung nhân, đồ trang sức, đồ dùng trong nhà cùng với hắn vật phẩm, chỉ riêng đồ cưới tiền, liền có 3 vạn lượng. Đây là bên ngoài, bí mật hoàng thượng sẽ còn trợ cấp, đương nhiên, trợ cấp nhiều ít, đều xem có bao nhiêu thủ hoàng thượng yêu thích. Có nhiều như vậy đồ cưới, công chúa đương nhiên sẽ không chịu khổ. Nhưng cũng không thể để công chúa dùng đồ cưới nuôi gia đình, cái kia cưới công chúa tên kia chẳng phải là cả người cả của lưỡng đắc, nghĩ kỹ sự tình đâu. Cảnh khang đế đương nhiên sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh, cho nên hắn vì mấy vị công chúa chọn phò mã, cái khác lại không luận, chỉ là gia cảnh quyết không thể quá kém. Đại phò mã Địch Giang là tiền tướng quân Địch Nghị cháu ruột, Địch Nghị những năm này làm chinh bắc chiến, kiếm được thật lớn một bút gia nghiệp. Địch Giang mặc dù không phải Địch Nghị nhi tử, nhưng Địch Nghị sớm đã có nói, trăm năm về sau. Địch gia gia sản có hắn một phần. Nhị phò mã Hàn Tương, xuất từ là Chiết Giang danh môn vọng tộc Hàn gia, mà lại là gia chủ đích thứ tử. Cảnh khang đế hướng vào Hàn Tương làm nhị phò mã tin tức vừa truyền ra, Hàn gia liền hướng kinh thành đưa 2 vạn bạc. Trước 2 cái con rể xuất thân giàu có, đằng sau mấy cái cũng không thể ngoại lệ. Bất quá cảnh khang đế điều tra một chút Mã Tấn thân ra, phát hiện tiểu tử này tuổi không lớn lắm, nhưng kiếm tiền bản sự cũng không thấp, nhiều không bỏ ra nổi, 7-8 vạn bạc vẫn có thể lấy ra. Vậy vẫn là Mã Tấn không có đem bán thời điểm. Mã Tấn nhân phẩm không tệ, lại không cái gì việc xấu, phong bình không tệ, cảnh khang đế phái người điều tra đi sau hiện Mã Tấn bên cạnh ngay cả cái động phòng đều không có, xem ra không thế nào thích nữ sắc, vóc người lại không xấu, cũng không có tàn tật. Nói tóm lại ngoại trừ ra thế kém chút, không có gì khuyết điểm. Lại thêm cảnh khang đế đối với Mã Tấn vẫn rất có hảo cảm, suy tính một phen về sau, Cảnh Khang Đế cuối cùng đối với việc này cầm ngầm đồng ý thái độ. Về sau Mã Tấn cùng Nhan Nghiên vụng trộm thông qua Nhan Dịch mấy huynh đệ truyền tin sự tình, Cảnh Khang Đế cũng nhất thanh nhị sở. Hắn là cao quý hoàng đế, thiên hạ chi chủ, trong cung này từ trên xuống dưới chuyện gì có thể giấu giếm được hắn, coi như có thể che lấp nhất thời, nhưng cũng không thể né qua một thế. Càng về sau ngay cả trong thư Mã Tấn cho Nhan Nghiên viết cái gì, Cảnh Khang Đế đều biết không sai biệt lắm. Mã Tấn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn vắt hết óc nghĩ những cái kia lời tâm tình, đều bị tự mình cha vợ biết, mà lại có khi còn hoạt học hoạt dụng cầm đi hống hậu cung Tần Phi. Càng nghĩ Cảnh Khang Đế vượt khó chịu, chợt suy nghĩ cái tổn hại chiêu, âm hiểm cười nói, tiểu tử này không phải lợi hại sao, từ Hiền Phi, Lao Tứ, cho tới Thập Tam, Tiểu Thập Bát, đều bị hắn đón mua, đã như thế chi kỷ, cái kia kiếm lời như thế bao nhiêu tiền, không phải xuất một chút máu. Cảnh Khang Đế nhìn về phía Hoa Tử Hư, phái người thấu cái tin cho Thập Tam cùng Thập Bát, Mã Tử Thăng cái này tỷ phu kiếm tiền, có thể không phân mấy cái em vợ điểm à. Hoa Tử Hư ở phía dưới nghe xong, trong lòng yên lặng thay Mã Tấn đau lòng, liền hai vị này tiểu tổ tông, ca ca không phải loại lương thiện, có Cảnh Khang Đế ý tứ, không phải hảo hảo đào Mã Tấn một lớp ra. Bất quá nhìn Hoàng thượng ý tứ này, Mã Tấn cái này năm phò mã không có chạy. Cảnh Khang Đế bên này còn ngại chưa đủ nghiền, chuẩn bị tiếp tục thả Mã Tấn máu. Mấy ngày này hắn cũng thấy rõ, chính mình cái này tiểu nữ nhi là thật nhìn chúng Mã Tấn, Cảnh Khang Đế mặc dù đối với Mã Tấn coi như hài lòng, nhưng nghĩ đến tự mình nuôi lớn nữ nhi bị tiểu tử ngu ngốc này lừa gạt đi, trong lòng không khỏi vẫn là chua xót. Trong lòng của hắn không thoải mái, cũng không thể để Mã Tấn tốt hơn, Cảnh Khang Đế lại nói. Cái này tiện nghi không thể quăng để hai cái tiểu nhân chiếm, Lao Tứ bên kia, châm còn thiếu hắn một thất hãn huyết mã, để hắn tìm Mã Tấn muốn đi. Còn có, châm nhớ kỹ Hiển Phi vẫn muốn một tôn Dương Chi Ngọc Quan Âm, kinh thành bách bảo trai không phải có một cái nhà, Mã Tử Thăng cái này con rể tốt không phải tận tận hiếu tâm. Cuối cùng, châm xưa nay yêu Ngô đạo tử họa, bất quá một mực không có gì dư tiền đi đặt mua, Hoa Tử Hư, ngươi đi nói cho Mã Tấn để hắn nhìn xem xử lý. Nghe vậy, Hoa Tử Hư lặng lẽ ngẩng đầu, Hoàng thượng đây là đem sự tình làm rõ, bất quá Hoàng thượng ra tay có chút hung ác à, mấy dạng này cộng lại, hắn nghe đều thì đau. Bất quá, Hoàng thượng đồng ý ngũ công chúa việc này, đoán chừng tự mình vị kia Mã Ân công chính là lấy máu, cũng là cởi thả. Cuối tuần bên trong, nhất định bổ sung. Chương 207, lão tặc này, thật đồ vật. Ngày thứ hai. Hành cung. Mã Tấn vừa mới tỉnh ngủ, Hoa Tử Hư phái tới truyền tin con nuôi Kim Điền liền đến. Không có thánh chỉ, thậm chí ngay cả Cảnh Khang Đế khẩu dụ cũng không tính, chính là đơn thuần Hoa Tử Hư phái Kim Điền cho Mã Tấn thấu một cái tin. Nhưng cái này tin, Mã Tấn còn không thể không coi trọng, chờ đưa tiễn Kim Điền về sau, Mã Tấn trở lại thư phòng ngồi xuống. Say rượu về sau vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, trong đầu chỉ có một câu. Lao tặc này, thật đồ vật. Mã Tấn tâm tình phức tạp đều có chút lời nói không mạch lạc. Mã Tấn hôm nay là thực sự hiểu rõ cái gì gọi là đau nhức cũng khoái hoạt. Vừa rồi Kim Điền tới cho hắn truyền tin, nói theo hắn nghĩa phụ Hoa Tử Hư nói, Cảnh Khang Đế toát ra ý tứ, chuẩn bị hướng vào hắn làm ngũ phò mã. Nàng dâu vẫn chưa hoàn toàn lừa gạt tới tay, cha vợ trước đột nhiên gật đầu, Mã Tấn lập tức bị cái ngạc nhiên này cho nện ngộng, nếu không phải lý trí vẫn còn, đều muốn ôm đến chuyển cái này tin vui Kim Điền thân hai cái. Nhưng chợt Mã Tấn liền không cười được, Kim Điền đem Cảnh Khang Đế thuật lại tới, Mã Tấn khuôn mặt cũng càng ngày càng đen. Lúc này, Mã Tấn ngồi tại trong phòng ngủ, trong lòng yên lặng đánh lên tính toán nhỏ nhặt, tính toán tự mình lần này lại rút ra nhiều ít máu. Đầu tiên là thập tam hoàng tử Nhan Nguyên cùng hùng hài tử Nhan Kiệt cái này hai bác con, Mã Tấn chút thời gian trước vì cho Nhan Nghiên truyền tin, liền bị hai cái này em vợ gõ không ít, trước trước sau sau cũng phải hơn ngàn lượng. Không có xuất cung xê phủ hoàng tử, ngày thường cũng không có cái gì tiền thu, ngoại trừ mỗi tháng hoàng thành ti phát 120 lượng đồng lộc, còn lại toàn bộ nhờ Cảnh Khang Đế ban thưởng cùng mẫu phi trợ cấp. Mà Nhan Nguyên cùng Nhan Kiệt trong khoảng thời gian này, mỗi lần truyền tin đều muốn gõ Mã Tấn một lần, dựa vào cái này tỷ phú phu, hai tiểu tử thế nhưng là qua đoạn khoái hoạt thời gian. Lúc này có Cảnh Khang Đế làm hậu thuẫn, Mã Tấn đã có thể dự đoán, tự mình không ra cái 2.000 lượng, việc này xong không được. Em vợ bên này xong, còn có Nhan Dịch cái này đại cứu tử, nói lên cái này Mã Tấn liền đến khí, Kim Điền truyền tin lúc, là đem Cảnh Khang Đế nguyên thoại nói cho Mã Tấn. Nhất làm cho Mã Tấn khó chịu là, rõ ràng là Cảnh Khang Đế thiếu Nhan Dịch một thất han huyết bảo mã, dựa vào cái gì muốn hắn bỏ tiền. Con rể tiền cũng không phải là tiền A. Bất quá Mã Tấn cũng chỉ có thể ở trong lòng nói xấu trong lòng, Cảnh Khang Đế đều lên tiếng, hắn lại không nguyện ý cũng phải làm theo, lại nói Nhan Dịch danh tiếng chính thịnh, về sau nói không chừng liền phải tại tay người ta hạ kiếm sống, coi như là cùng đại cứu tử chấp đối. Bất quá, han huyết bảo mã cũng không tiện nghi, không nói trước có thể hay không mua được, cho dù có hàng, cũng phải ít thì hơn ngàn lượng, nhiều thì 2-3 ngàn. Cái giá tiền này, Mã Tấn chỉ là ngẫm lại, răng liền đau dữ dội. Về phần Hiền Phi bên này, Mã Tấn ngược lại không có gì quá lớn chống lại, hiếu thuận mẹ vợ sao, tiêu ít tiền tính là gì, đừng nói là cái gì mỡ dê ngọc quan âm, chính là Nhạc Sơn Đại Phật. Khục, hắn cũng chỉnh không tới. Huống chi hắn cùng Nhan Nghiên thông tin lúc, Nhan Nghiên không ít cho hắn nói Hiền Phi tốt, nói nàng mẫu phi đối bọn hắn sự tình rất ủng hộ, điều này cũng làm cho Mã Tấn đối với cái này nhạc mẫu tương lai rất tôn trọng. Bất quá tại Kim Điền nói liên quan tới mỡ dê ngọc quan âm tin tức về sau, Mã Tấn mới phát giác được tự mình khoác lác nói có chút sớm. Hoa Tử Hư cũng là chi kỷ, bên này Cảnh Khang Đế phân phó xong, Hoa Tử Hư liền đem tôn này ngọc quan âm điều tra rõ ràng, để Kim Điền nói cho Mã Tấn. Nguyên lai Hiền Phi coi trọng tôn này mỡ dê ngọc quan âm, chính là kinh thành bách bảo trai trấn điếm chi bảo, cả chiếc quan âm giống từ nguyên một khối dương chi ngọc điêu khắc mà thành, dài ước chừng 1 thước 6 tấc, toàn thân khiết bạch vô hà. Lại thêm điêu khắc tôn này quan âm, chính là đã qua đời Trạm Ngọc đại sư phó bằng, phó đại sư nhất thiện điêu khắc thần Phật, tôn này quan âm giống như là hắn tác phẩm đắc ý. Trên đài sen, một tôn quan âm Bồ Tát, khẽ bóp Phật ấn, khuôn mặt hiền hòa nhìn xem chúng sinh, sinh động như thật, Phật tính 10 phần. Bực này chân bảo không có 3.000 lượng bạc, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, mà lại không riêng gì vấn đề tiền, mấu chốt là người ta bách bảo trai không nguyện ý bán cái này trấn điếm chi bảo. Mã Tấn nghe tin tức này về sau, cười khổ một tiếng, đã làm tốt bỏ tiền cứng rắn đập chuẩn bị. Tóm lại, xài bao nhiêu tiền cũng phải đem mẹ vợ bên kia hướng tốt. Mà cuối cùng Cảnh Khang Đế nói thích Ngô Đạo Tử Họa, Mã Tấn đều muốn chửi mẹ. Lúc trước mấy vị kia, mặc dù khó làm, nhưng cũng có dấu vết mà lần theo, nhưng Cảnh Khang Đế nơi này, hoàn toàn chính là cho Mã Tấn chơi ngáng chân. Ngô Đạo Tử là ai? Hoa Thánh, hắn họa có bao nhiêu đáng tiền liền không nói, nhưng mấu chốt là lão nhân gia ông ta bút tích thực quá ít, ngoại trừ bích họa, lưu truyền hạ họa gần như giải rác. Chính là hậu thế, hao phí vô số nhân lực vật lực cũng chỉ tìm tới chỉ là mấy tấm có thể xác định được Ngô Đạo Tử bút tích thực, trong đó nổi danh nhất chính là từ Buồn Hồng Tiên Sinh cất giữ 87 thần tiên quyển, phía trên còn bị từ tiên sinh in Buồn Hồng sinh mệnh con dấu, lấy đó chân quý. Hiện tại Cảnh Khang Đế để cho mình cho hắn đi làm Ngô Đạo Tử bút tích thực, đây không phải mỏ kim đáy biển sao? Mã Tấn tức điên lên. Chính hắn nhớ kỹ có Ngô Đạo Tử bút tích thực địa phương, cũng chỉ có chớ cao quật, vẫn là bích họa. Chẳng lẽ để hắn đem bích họa lột xuống cho Cảnh Khang Đế? Vân vân. Nói lên chớ cao quật, Mã Tấn đột nhiên nghĩ đến, hiện tại lúc này, chớ cao quật tảng kinh động còn không có bị phát hiện đi, ở trong đó nhưng có không ít bảo bối, tự mình có thời gian phải đem những bảo bối này làm ra. Vô luận là tự mình lưu lại, vẫn là nộp lên triều đình, đều là một cái công lớn, dù sao không thể tiện nghi đám kia quỷ Tây Dương. Bất qua dưới mắt lịch sử phát sinh cải biến, Thất Thanh đã không có. Thay thế hắn ngược lại là phát triển không ngừng Đại Càn mặc dù không có hoàn toàn mở ra duyên hải bến cảng, nhưng cũng không có cấm biển, Đại Càn thuyền biển một mực tại châu Á chư quốc làm ăn. Đại Càn đối lửa khí cũng rất coi trọng, mặc dù không phải trong quân chủ lưu, nhưng cũng có chuyên môn súng đạn doanh, thuộc về đặc thù binh chủng. Hắn lần trước đi phủ Túc Vương bên trong, còn nghe Nhan Dịch muốn lên tấu Cảnh Khang Đế, muốn bao nhiêu gia tăng súng đạn doanh bên kia quân phí đâu. Bất quá Mã Tấn còn không có nghe nói qua Đại Càn hoàn cảnh có đầu tóc vàng mắt xanh người phương Tây xuất hiện, theo chính Mã Tấn tính toán hiện tại ước chừng là thế kỷ 17 trung hậu kỳ, hắn đối với phương Tây sử không hiểu nhiều, cũng không biết hiện tại châu Âu bên kia là tình cảnh gì. Bất quá, tự mình có thời gian còn phải nói thêm tỉnh nhắc nhở Nhan Dịch bọn hắn, trùng sinh một thế, cũng không thể chỉ mới nghĩ lấy kiếm tiền hưởng thụ. Mã Tấn mặc dù không tính là vi quan chính, nhưng tối thiểu làm hoa hạ nhi nữ lương tâm vẫn còn, tại đủ khả năng bên trong. Hắn vẫn là rất tình nguyện đa số hoa hạ dân tộc làm những gì, có lẽ, bởi vì hắn cái này hồ điệp vô cánh nhỏ, tương lai những cái kia khuất nhục sẽ không lại phát sinh. Mã Tấn nhớ tới kiếp trước cái kia khuất nhục 100 năm lịch sử, trong lòng có chút không dễ chịu. Bất quá, Mã Tấn đến cùng là cái lạc quan tính tình, rất mau đem u ám tâm tình buông xuống, ngược lại bắt đầu hồi tưởng chớ cao quật tảng kinh động vị trí. Ai, là thứ mấy có tới, 16 vẫn là 17, Mã Tấn cố gắng nghĩ lại. Hắn cũng là kiếp trước viết kịch bản lúc đơn giản một cái, cũng không chút chú ý. Đang lúc Mã Tấn vắt hết óc hồi tưởng thời điểm, Liên Thịnh đến báo, Nhan Nguyên, Nhan Kiệt cái kia hai đòi nợ quỷ tới. Mã Tấn khuôn mặt lúc này tiêu nhịu xuống. Chương 208, bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Hành cung. Mã Tấn gian phòng chính sảnh. Thập tam hoàng tử Nhan Nguyên cùng hùng hài tử thập bát hoàng tử Nhan Kiệt cười tủm tỉm đi đến. Mới vừa vào cửa, Nhan Nguyên liền nhiệt tình cùng Mã Tấn chào hỏi, Mã đại ca. Mà một bên hùng hài tử càng không biết xấu hổ, trực tiếp ưỡn lấy hô, tỷ phu. Mã Tấn khỏe mắt cuốn rút, tục ngữ nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, cái này hai mắt con rõ ràng là kẻ đến không thiện a. Từ khi Mã Tấn Nhan Nghiên thân nhau về sau, Nhan Nguyên đối với Mã Tấn xưng hô liền thay đổi, không có cách, ai bảo hắn có cái hộ phu tỷ tỷ, nghe nói hắn cứ gọi thẳng Mã Tấn chữ về sau, Nhan Nguyên để Nhan Nghiên trong bóng tối dừng lại cả. Thẳng đến Nhan Nguyên sửa lại miệng, từ Tử Thăng biến thành Tử Thăng huynh, Nhan Nghiên lúc này mới buông tha hắn. Về phần Hùng Hải Tử, người ta cũng không giống như Nhan Nguyên tùy theo Nhan Nghiên khi dễ, hắn có Hiển Phi làm chỗ dựa, nhưng Nhan Nghiên cũng hữu chiêu, dấu ngon dấu ngọt dừng lại hống, lại thêm Mã Tấn tiền tài thế công, Hùng Hải Tử cũng bị dụ hoặc phản bội. Nhưng hai người tới ngọn nguồn là hoàng tử chi tôn, mặc dù sửa lại miệng, nhưng đối mặt Mã Tấn cũng là khoe khoang thân phận, phần lớn là lấy huynh tương xứng, mà giống vừa rồi dạng này buồn nôn xưng hô, Mã Tấn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá càng là ở đây, Mã Tấn cũng vượt cẩn thận, mặc dù hôm nay chảy máu là khó tránh khỏi, nhưng có thể ít vẫn là ít một chút. Mã Tấn mặt không thay đổi đứng người lên hướng hai người hành lễ, đừng nói hắn hiện tại còn không phải phò mã, chính là phò mã, đối mặt hoàng tử thân vương cũng phải hành lễ. Ai bảo thiên hạ này họ Nhan đâu. Bất quá tuổi nhỏ hoàng tử, bình thường vì cấp bậc lễ nghĩa, là sẽ không thản nhiên thụ này lễ, cũng chính là Mã Tấn nếu như cưới Nhan Nghiên về sau, gặp Nhan Dịch còn phải hành lễ, nhưng so Nhan Nghiên tiểu nhân hoàng tử, so như Nhan Nguyên cũng không cần lại đi lễ. Hoàng gia mặc dù giảng tôn ti, nhưng cũng luận trưởng ấu. Đối mặt rõ ràng không có hảo ý Nhan Nguyên hai huynh đệ, Mã Tấn cũng lười giả vờ giả vịt, hai tay ôm quyền, khẽ không người, qua loa hành lễ. Mã Tấn gặp qua hai vị điện hạ. Ngại ngại, tỷ phu còn phải cho em vợ hành lễ, tính cái gì sự tình a? Mã Tấn như thế qua loa, Nhan Nguyên hai người cũng không thèm để ý, ngược lại ân cần đỡ Mã Tấn ngồi xuống, Hùng Hải Tử càng là thái độ khác thường từ trúc hổ trong tay đoạt lấy chén nước, thận trọng đặt ở Mã Tấn bên cạnh, cười ha hả để Mã Tấn uống trà. Cái này hai huynh đệ càng nóng tình, Mã Tấn liền vượt sợ hãi, dứt khoát tự mình tiên hạ thủ vi cường. Đơn giản nhấp một miếng nước trà, ý tứ về sau, Mã Tấn ngồi thẳng người, nhìn về phía hai người. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Các ngươi ý đồ đến ta nhất thanh nhị sở, ta cũng không nói nhảm, xem ở công chúa phân thượng, một người 1.000 lượng, nhiều ta không có. Mã Tấn đưa ra 1.000 lượng số này, là đi qua cân nhắc, 1.000 lượng không nhiều không ít, qua 100 cái phạm vi này, vừa vặn kẹt tại đốt. Phía trước nói qua, Nhan Nguyên bọn hắn 1 tháng mới hơn 100 lượng đồng lộc, đây là hoàng thất tổ hấn, làm phòng bọn hắn những hoàng tử này cùng xa cực dụ, bất quá liền con số này cũng không ít. Cơ bản cùng tứ phẩm quan viên đồng lộc cũng không xê xích gì nhiều. Mã Tấn lần này cho ngân lượng, gần bọn hắn 1 năm đồng lộc, đoán chừng cũng có thể để bọn hắn hài lòng. Mã Tấn vừa dứt lời, Nhan Nguyên hai người trên mặt liền biến sắc, chỉ bất quá để Mã Tấn không hiểu là, lớn tuổi điểm Nhan Nguyên vui vẻ ra mặt, hiển nhiên rất hài lòng, mà niên kỷ nhỏ hơn Hùng Hải Tử, rõ ràng trên mặt mang theo vẻ không cam lòng. Cái này khiến Mã Tấn có chút ngộng, muốn nói Nhan Nguyên không hài lòng hắn còn có thể lý giải, dù sao Nhan Nguyên lớn tuổi chút, thấy qua việc đời. 1.000 lượng bạc mặc dù không ít, nhưng đối với Nhan Nguyên cái hoàng tử này tới nói cũng không tính là gì. Nhưng Hùng Hải Tử năm nay mới 7 tuổi, ngay cả bổng lộc đều không phải là chính hắn quản lý, ấn Mã Tấn ý nghĩ, 1.000 lượng có thể đem tiểu tử này nệ nộng, làm sao hiện tại kịch bản không theo hắn nghĩ đến tới. Hùng Hải Tử nâng lên quai hàm, tiến về phía trước một bước, hai tay chống nạnh nói, 1.000 lượng không đủ, ta muốn 2.000 lượng. Mã Tấn bị Hùng Hải Tử khí cười, tuổi không lớn lắm, khẩu vị còn không nhỏ. Lắc đầu. Mã Tấn hừ nhẹ nói, không được, liền 1 người 1.000 lượng, thập bát điện hạ không nên quá tham lam, ngươi nhìn thập tam điện hạ liền rất hài lòng nha. Nhan Nguyên cũng thấy Hùng Hải Tử khẩu vị có chút lớn, hắn cũng biết cảnh khang đế hố Mã Tấn một nắm, lúc này mở miệng khuyên nhủ, tiểu thập bát, không sai biệt lắm là được rồi, còn nhiều thời gian đâu. Nhan Nguyên câu này còn nhiều thời gian, để Mã Tấn khuôn mặt lại đen một chút. Không được. Ai ngờ Hùng Hải Tử dùng sức lắc đầu, tiểu bàn khắp khuôn mặt là bướng bỉnh, chăm chú nhìn chằm chằm Mã Tấn. Con mắt đã có chút phiếm hồng, ngựa khí mang theo có chút giọng nghẹn ngào. Chúng ta có bạc, tiểu thập cửu còn không có đâu, hắn cũng giúp ngươi chuyển qua tin, ngươi không thể quên ân phụ nghĩa. Mã Tấn giờ mới hiểu được, Hùng Hải Tử đây là vì tiểu huynh đệ của mình, trong lòng không khỏi chua chua. Đừng nhìn cái này Hùng Hải Tử ngày thường nghịch ngợm gây sự, làm người ta không thích, nhưng đến cùng vẫn là hài tử, nội tâm tinh khiết, có chuyện tốt cũng không quên huynh đệ của mình. Phần này non nớt mà thuần khiết tình nghĩa huynh đệ, ta đến ủng hộ. Hải tử thiên tính cũng không thể xóa bỏ, không phải liền là 1.000 lượng sao, mấy ngày liền kiếm về. Bị Hùng Hải Tử cảm động Mã Tấn, thống khoái móc ra 3.000 lượng bạc, cho hai huynh đệ điểm. Hùng Hải Tử ngậm tại trong hốc mắt nước mắt lúc này chảy xuống, khóc chít chít hô một tiếng tỷ phu, trêu đến Mã Tấn vội vàng làm dịu. Hai người lại dừng lại một hồi, liền hướng Mã Tấn cáo từ rời đi, Mã Tấn đem bọn hắn đưa ra cửa đi, xoay người lại. Các loại Mã Tấn thân ảnh lúc không thấy, Mới vừa rồi còn một mực khóc thút thít hùng hài tử lúc này mặt mày hớn hở lên, tại Nhan Nguyên trợn mắt hốc mồm dưới, cười hì hì dương lên trong tay ngân phiếu. "Thập Tam ca, ta phân ngươi 200 lượng, ngươi giúp ta giữ bí mật, ta lại cho 19 100 lượng, hắn một cái tiểu thí hải, 100 đầy đủ." Nhan Nguyên nuốt ngụm nước bọt, trước kia làm sao không có phát hiện thập bát tiểu tử này như thế thật đâu, bất quá có thể bạch kiếm 200 lượng cũng không tệ, lúc này nhẹ gật đầu. "Thành giao." Mã Tấn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngày thường lấy thông minh tự cho mình là hắn, hôm nay cắm đến một cái 7 tuổi tiểu thí hải trong tay. Nhan Nguyên hai huynh đệ từ Mã Tấn nơi đó gõ không ít ngân lượng, mừng khấp khởi trở về trong cung, ai ngờ vừa mới tiến tự mình cửa cung, lại đụng phải một cái bóng hình xinh đẹp. Hai người lúc này đã cảm thấy tình thế không ổn, lúc này liền muốn trốn đi, bị một tiếng khẽ kêu gọi lại. "Các ngươi lại chạy một bước thử một chút." Nhan Nghiên một thân xanh nhạt tua cờ váy dài, giống như tiên tử, lúc này lại cười tủm tỉm nhìn trước mắt hai cái đệ đệ. Nhan Nguyên hai huynh đệ không được tự nhiên lên tiếng chào hỏi, "Ngũ tỷ." Nhan Nghiên cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, trắng non tay nhỏ duỗi ra, "Lấy ra đi." "Cái gì a?" Hai huynh đệ ăn ý mười phần giả ngu. Nhan Nghiên nhuyễn miệng cười, như kiều hoa đua nở, nàng trước nhìn về phía Hùng Hải tử, môi đỏ khẽ mở nói, "Thập bát, ta nghe nói ngày hôm trước Vương phu tử lúc ngủ, dâu ria bị người cho cắt, ngươi nói là ai làm đâu, tỷ tỷ có nên hay không cùng mẫu phi nói một chút đâu." Thấy mình tay cầm bị Nhan Nghiên bắt lấy, Hùng Hải tử lúc này chịu thua, bất quá hắn còn đùa nghịch cái tâm nhãn, chỉ giao 1000, bất quá cái này trò vặt hiển nhiên không gạt được Nhan Nghiên. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, "Ta nghe nói người nào đó thế nhưng là lừa 2000 nha." Nhan Nghiên cố ý đem lừa gạt cái chữ này cắn trọng âm. Hùng Hải tử lúc này gượng cười đem một cái khác tấm ngân phiếu dâng lên, Nhan Nghiên tiếp nhận ngân phiếu, vừa nhìn về phía Nhan Nguyên. Nhan Nguyên không chút nào không e ngại cùng Nhan Nghiên đối mặt, hắn cũng không phải thập bát cái này Hùng Hải tử, cái đuôi nhỏ một đồng lớn, hắn cũng không có gì tay cầm cho Nhan Nghiên uy hiếp. Đáng tiếc hắn quá coi thường tự mình vị này thân tỷ tỷ. Khi Nhan Nghiên miệng bên trong phun ra quang lộc tự thiếu khanh cái này nằm chữ lúc, Nhan Nguyên ngoan ngoãn đưa trước ngân phiếu. Giao tiền lúc, Nhan Nguyên là trăm mối vẫn không có cách giải, ngũ tỷ là thế nào biết mình coi trọng Hồ thiếu khanh phụ thượng đại tiểu thư. Đem hai cái đệ đệ từ Mã Tấn nơi đó lường gạt 3000 lượng lại cho cầm về, Nhan Nghiên lộ ra phá lệ hăng hái. Nhìn xem trước mặt rũ cụp lấy khuôn mặt Nhan Nguyên hai huynh đệ, Nhan Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng, từ ống tay áo bên trong xuất ra hai tấm ngân phiếu, đưa cho hai người. "À, đừng bảo là tỷ tỷ không thương ngươi nhóm, cái này hai tấm ngân phiếu các ngươi cầm đi phân, ta đi." Nói hoàn Nhan Nghiên lưu loát xoay người rời đi, rất nhanh rời đi cửa cung. Nhan Nguyên cùng Hùng Hải tử cầm trong tay Nhan Nghiên cho ngân phiếu, trong lòng còn thật cao hứng, xem ra ngũ tỷ trong lòng vẫn là có chúng ta, mặc dù cầm đi đầu to, nhưng còn cùng chúng ta lưu lại một chút. Các loại hai người mở ra xếp lại ngân phiếu, phía trên rõ ràng viết bạc dòng 20 lượng năm chữ. Từ 3000 lượng biến thành 40 lượng, loại này chênh lệch phía dưới, chợt cửa cung bên trong vang lên hai tiếng trấn hám vân tiêu gầm thét. Nhan Nghiên. Chương 209, thử thăng, lấy tiền a. Mùng 6 tháng 9. Tục ngữ nói, xuân khốn thu mệt hạ ngủ gật, bị Nhan Nguyên hai huynh đệ gõ một bút Mã Tấn, vốn là say rượu chưa tỉnh, an điểm tâm, lại trở về gian phòng ngủ trưa. Buổi chiều, Mã Tấn ngủ đủ, ra trong sân lắc lư một vòng, sau đó trở về phòng ăn trúc hổ từ bên ngoài bưng tới đồ ăn. Một bên ăn Mã Tấn còn một bên nói rông dài, không phải nói lần này tùy giá đều là trong cung ngự chú sao, làm sao tay nghề cũng liền dạng này, không nói gặp phải đồ đệ mình bao bảo, chính là ngưu triển, làm đồ ăn cũng chưa chắc kém hắn. Mã Tấn làm sao biết, lần này tùy giá mặc dù có không ít cung trong ngự chủ, nhưng người ta phục vụ đều là cùng trong quý nhân, cùng Thái Dương những này triều đình yếu viên, hướng Mã Tấn những này cấp thấp quan viên cơm canh, đều là ngự thiện phòng trợ thủ đầu bếp làm. Nhưng đừng tưởng rằng người ta chính là trợ thủ liền xem thường người, đây chính là đại nội ngự thiện phòng, tùy tiện đi ra cái rửa rau đều có một tay tuyệt chiêu, chỉ những thứ này đầu bếp xuất cung, có là đại tiểu lâu thuê bọn hắn làm đầu bếp. Mã Tấn miệng cũng là bị bao bảo cấp dưỡng kén ăn, cho nên mới chọn 3 lấy 4, bất quá từ cái này cũng đó có thể thấy được bao bảo trù nghệ chi tinh xảo, thẳng bức cung trong đầu bếp, liền ngay cả Ngưu Triển tại hắn điều rào dưới, tay nghề cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ăn cơm xong, Mã Tấn dứt khoát để cho người ta chuyển cái ghế đến trong viện, thư thư phục phục phơi lên mặt trời, Thanh Long huyện khí hậu ấm nghi, dương quang thoải mái dễ chịu, đúng lúc hiện tại lại là buổi chiều, dương quang lại yếu đi mấy thành, chính thích hợp phơi nắng. Một bên phơi nắng, Mã Tấn một bên lấy ra một bản Sơn Hải Kinh phẩm đọc. Thuyết nhạc đại cương đã viết xong, còn lại tình tiết, Mã Tấn cũng sớm có ngực có nghị săn trong đầu, tiếp xuống phải suy tính một chút chủ bị sách mới sự tình. Không có cách, cưới vợ dùng tiền quá hung, Mã Tấn cảm thấy có chút chịu không nổi, vẫn là nắm chặt viết sách kiếm tiền đi. Mà sách mới viết cái gì, Mã Tấn hiện tại đã có chút ý nghĩ, nhìn Sơn Hải Kinh cũng là vì sách mới làm chuẩn bị. Mã Tấn đang chuẩn bị dùng cố gắng đến quên mất tiền đau xót lúc, trời không toại lòng người, lại một cái đòi nợ quỷ tới cửa. Túc Vương Nhan Dịch vui vẻ mang theo hai người thủ hạ vào cửa, Mã Tấn vừa mới khôi phục tâm tình lại mây đen dày đặc. Bất quá Nhan Dịch khác biệt vừa rồi cái kia hai tên tiểu quỷ, làm không tốt sau này mình liền phải cùng người ta hỗn, cho nên bất luận Mã Tấn cùng Nhan Dịch có bao nhiêu quen, hắn đối mặt Nhan Dịch lúc đều mang một phần tôn kính. Mã Tấn tiến lên đón lấy, đối với Nhan Dịch hành lễ nói, gặp qua điện hạ. Lại quay đầu nhìn về phía Nhan Dịch sau lưng một văn một võ hai người, chào hỏi, Trương tiên sinh, Thiết thống lĩnh. Nhan Dịch sau lưng hai người Mã Tấn trước đó đi vương phủ lúc cũng nhận biết, đều là Nhan Dịch tâm phúc. T-E-Z-U-I-E-N V-N Trương Bình, chữ Tử Hư, hơn 30 tuổi, thiểm Tây Phượng Tường Phủ Kỳ Sơn huyện người, là Nhan Dịch số 1 phụ tá, Nhan Dịch ngày thường nhiều nể trọng với hắn, hắn không phải bạch thân, treo cái phủ túc vương phải trưởng sử chức quan, chính lục phẩm. Bất quá vương phủ đám người xưa nay lấy Trương tiên sinh xưng hô hắn, Mã Tấn cũng liền theo đại lưu. Mã Tấn cùng cái này Trương Bình trao đổi qua, hiện người này tính cách rất ngạo, mặc dù trên mặt rất ôn hòa, nói chuyện đối xử mọi người đều rất khách khí, nhưng Mã Tấn cũng không phải ăn cơm khô, sau là làm biên kịch lúc liền kiến thức qua vòng tròn bên trong vô số nhân tình. Rất nhanh, hắn liền phát giác cái này Trương Bình thực chất bên trong rất cao ngạo, tựa hồ đối với hắn còn có chút khinh thường chi ý, Mã Tấn cũng không muốn nhiệt tình mà bị hờ hững, hai người giao tình rất nhạt. Bất quá người ta ngạo có ngạo vô liếng, dùng Nhan Dịch tới nói, Trương Tử Hư có tế thế chi tài, Mã Tấn cũng thăm dò qua Trương Bình ngọn nguồn, hiện người ta thiên văn địa lý, kinh, sử, tử, tập, hành quân bày trận, phụ quốc an dân không gì không biết. Dù sao Mã Tấn là mặc cảm, nếu như không phải dựa vào sau thế kiến thức miễn cưỡng kinh hại đối phương, chỉ sợ lúc ấy liền bêu xấu, bất quá điều này cũng làm cho Trương Bình đối với Mã Tấn nhìn với con mắt khác, cảm thấy Mã Tấn vẫn còn có chút tài năng, thái độ đối với Mã Tấn cũng hòa hoãn một chút. Mà đổi thành một người, Mã Tấn liền quen thuộc rất nhiều. Thiết Xích, chữ Trung Cương, 30 tuổi, Sơn Đông Duyện Châu phủ hơi núi huyện người, chính là phủ Túc Vương thị vệ thống lĩnh, trong quân đội treo lục phẩm đô úy quân trước, vốn là trong quân manh tướng, về sau bị Cảnh Khang đế điều cho Nhan Dịch. Nghe nói Thiết Xích nguyên là Nhan Dịch ông ngoại lao ứng quốc công, tự mình cất nhắc lên, cùng thường ra quan hệ rất thân cận, có cái tầng quan hệ này tại, Nhan Dịch rất tín nhiệm hắn. Mã Tấn cùng Thiết Xích quan hệ tốt, hoàn toàn là bởi vì đánh ra tới, dĩ nhiên không phải hắn đánh, mà là Trúc Hổ đánh. Mã Tấn lần thứ hai đi phủ Túc Vương thời điểm, Nhan Dịch nghe nói Mã Tấn sau lưng Trúc Hổ là Nam Giao cứu giá đại anh hùng, rất là tán thưởng, đưa tới Thiết Xích bất mãn, sau đó hai người chỉ làm một khung. Vô luận là binh khí vẫn là quyền cước, Thiết Xích bại hoàn toàn, về sau Mã Tấn nghe Trúc Hổ nói hắn vẫn là lưu lực, bằng không thì vị này Thiết thống lĩnh liền không bỏ dậy nổi. Trúc Hổ đại xuất danh tiếng, nhìn thấy như thế manh tướng, Nhan Dịch không lo được Mã Tấn không cao hứng, vậy mà mở miệng chiêu lãm. Bất quá bị Trúc Hổ cự tuyệt. Nhà hắn có kiều thê, không muốn tổng quân chém giết, lại thêm không có dã tâm gì, bằng không thì cũng sẽ không hình phạt kèm theo bộ lui ra ngoài, Trúc Hổ cảm thấy bây giờ cùng Mã Tấn rất tốt. Công việc không mệt, không có gì nguy hiểm, có thời gian còn có thể về nhà chiếu cố một chút lao cha cùng nàng dâu, mà lại kiếm cũng không ít. Nhan Dịch đáng khuyên không có kết quả về sau, đành phải coi như thôi, Mã Tấn đối với cái này thật cao hứng, lại cho Trúc Hổ tăng tiền công, nói đến Trúc Hổ không muốn rời đi Mã Tấn. Ngoại trừ ở chung lâu có tình cảm bên ngoài, hậu đãi tiền lương cũng là một lớn trọng yếu nguyên nhân. Trúc Hổ ban sơ tiền lương là 1 tháng 8 lượng, về sau Mã Tấn gặp Trúc Hổ bản sự lợi hại, cảm thấy 8 lượng quá ít, lại đã tăng tới 15 lượng. Về sau Nam Giao cứu giá, bởi vì Trúc Hổ là Mã Tấn thủ hạ hộ vệ, cho nên công lao của hắn Mã Tấn chiếm đầu to, mượn Trúc Hổ ánh sáng, Mã Tấn mỏ không ít chỗ tốt. Mã Tấn cũng không có bạc đãi Trúc Hổ, ngoại trừ tự mình bồi thường Trúc Hổ 2.000 lượng bạc bên ngoài, còn đem Trúc Hổ tiền tháng tăng vọt đến 50 lượng, Trúc Hổ dựa vào này nhất cử cho nhà đổi bộ tòa nhà, nàng dâu Hoàng Thị nơi đó càng là mỗi ngày các loại thuốc bổ ăn. Vương phủ sự kiện về sau, Mã Tấn lại cho Trúc Hổ mỗi tháng tăng 10 lượng bạc, một năm này xuống tới, chỉ riêng tính bổng lộc, Trúc Hổ tiền lương nhanh gặp phải một cái ngũ phẩm tạp hào tướng quân, ngươi nói hắn có thể chưa từ bỏ ý định sập đi theo Trúc Hổ à? Mà Thiết Xích thua ở Trúc Hổ thủ hạ về sau, chẳng những không ảo não, ngược lại rất bội phục Trúc Hổ vũ lực. Chủ động cùng Trúc Hổ kết giao, liên đối Mã Tấn cũng kiếm lời không ít điểm ấn tượng. Có thể đoán được, nếu như Nhan Dịch tương lai có thể trèo lên đại bảo, cái này một văn một võ hai cái tâm phúc đều là tương lai triều đình đại lao, Trương Bình không nói vững vàng nhập các, chấp trưởng lục bộ một trong vẫn là có rất lớn hy vọng. Về phần Thiết Xích, đoán chừng chính là hai chi cấm quân một vị thống lĩnh, kém nhất cũng có thể hỗn cái chính tam phẩm chữ trấn, trấn áp, tướng quân. Cho nên Mã Tấn đối với cái này hai người đều là cầm thân mật thái độ, chính là cùng Trương Bình quan hệ nhàn nhạt, Mã Tấn cũng là ôm có thể kết giao tốt nhất, không thể cũng không cần đắc tội tâm tư. Mà Trương, sát hai người đối với Mã Tấn cũng rất khách khí, đừng nói hai người bọn hắn còn không có khởi thế, chính là tương lai thành thế, lại cái nào sánh được Mã Tấn cái này phò mã, Mã Tấn cùng Nhan Nghiên sự tình hai người cũng biết một điểm. Nếu là Mã Tấn thành, đó chính là Nhan Dịch thân muội phu, xem như hoàng thân quốc thích, nói cho cùng bọn hắn cũng là ngoại nhân, đến cùng so ra kém người ta người trong nhà. Cho nên ở điểm này, Trương, sát hai người cùng Mã Tấn rất ăn ý, đều là một cái thái độ, có thể giao hảo liền giao hảo, nếu không cũng không thể tội. Gặp Mã Tấn chào hỏi, hai người cũng liền bận bịu đáp lễ. Nhan Dịch ngược lại là rất tùy ý, từ khi hắn bắt lấy Mã Tấn coi trọng Nhan Nghiên cái đuôi nhỏ về sau, quan hệ của hai người đột nhiên tăng mạnh, tại Nhan Dịch trong lòng, Mã Tấn đã là người mình, tự mình người còn gặp cái gì bên ngoài. Cho nên, Nhan Dịch vừa ngồi xuống, liền đối Mã Tấn đưa tay ra. Thử thăng, lấy tiền đi. Chương 210, trời sinh một đôi Mã Tấn cùng Nhan Nghiên. Nghỉ mát hành cung. Mã Tấn biệt viện. Nhan Dịch lời này vừa nói ra, Mã Tấn kém chút một hơi không có đi lên cho nghẹn chết. Cái gì a, liền lên đến để cho ta lấy tiền, khi lão tử là máy rút tiền sao? Mã Tấn trong lòng bi phẫn đan sen, nhà này người mẹ nó quá hỗn đản, cái này không phải hoàng tử a, cái này mẹ hắn đơn giản chính là lột ra hoàng thế nhân a, đem mình làm dương bạch lao. Lại nói, dọa dẫm cũng có thể không thể hoãn một chút, để cho ta trải vớt một chút tâm tình, khá lắm, thật không hổ là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, tâm liên tâm a, ba huynh đệ đứng xếp hàng đến đòi tiền. Mã Tấn cái này cảm giác khó chịu a. Nhìn Nhan Dịch ánh mắt phảng phất thấy được giai cấp địch nhân. Nhan Dịch nhưng không có cái này tự giác, thản nhiên nhấp một ngụm trà, cười tủm tỉm nói. Phụ hoàng bên kia bản vương đã biết, đều là người trong nhà, bản vương cũng không làm phiền ngươi, ngươi trực tiếp đem tiền cho ta là được, ngựa chính ta đi mua. Mã Tấn sắc mặt cái này âm à, ai mẹ hắn là ngươi người trong nhà, có mẹ hắn như thế hố người trong nhà sao? Nói thật dễ nghe, không cần làm phiền tự mình, nhưng nếu là để Nhan Dịch đi mua, xài bao nhiêu tiền chính là Mã Tấn có thể khống chế. Mã Tấn hơi híp mắt lại, không biết điện hạ muốn bao nhiêu. Nhan Dịch tuấn lãng trên mặt hiện ra người vật vô hại tiêu dung, rội ra một tay nắm tới. Không nhiều, 5.000 lượng là đủ rồi. Mã Tấn để Nhan Dịch công phu sư tử ngoạm dọa cho lấy, có chút lui lại một bước, sắc mặt tái xanh, thanh âm cũng mang theo một chút bén nhọn. Nhiều ít. Nhan Dịch phảng phất không có chút nào nhìn thấy Mã Tấn dị dạng, nụ cười trên mặt càng tăng lên, thanh âm to. 5.000 lượng. Mã Tấn khí toàn thân run rẩy, không nghĩ tới à. Hắn nguyên lai tưởng rằng Nhan Dịch dáng dấp mày rậm mắt to, sẽ là cái phúc hậu người. Lại ai ngờ ra hỏa này mới là cái này ba huynh đệ tâm nhất hắc, 5.000 lượng, đều đủ tổ kiến một chi cỡ nhỏ kỵ binh, đây không phải uống hắn máu à, đây là rút gân lột ra à. Mã Tấn khỏe mắt cũng rút, nhìn xem Nhan Dịch vẫn là một bộ cười tủm tỉm âm hiểm bộ dáng, nếu như không phải lý trí vẫn còn tồn tại, Mã Tấn đều hưu tâm một cước đạp tới. Ân, chúc hổ toàn thắng thiết xích, liên thịnh nhẹ nhõm chỉ ở Trương Bình, còn lại tự mình đối với Nhan Dịch. Mặt thắng rất lớn. Bất quá nghe nói Nhan Dịch công phu không tệ, tại hoàng tử bên trong đứng hàng đầu, không biết mình là không phải đối thủ của hắn, thực sự không được liền dùng súng kíp, nhưng tối thiểu đến có 20 hơi thở thời gian chuẩn bị, tự mình làm như thế nào ngăn chặn hắn đâu. Mã Tấn cũng là bị tức ngộng, trong lòng vậy mà suy tính lên hiện tại động thủ lớn bao nhiêu tỷ lệ giải quyết Nhan Dịch ba người. Hắn cũng không nghĩ một chút, chính là đem Nhan Dịch ba cái chơi ngã, bên ngoài hành cung còn có gần vạn cấm quân đâu, một người một đao. Nhan Nghiên đều phải dùng thìa nhặt xác cho hàn ở. Không có khả năng, ta không có như thế nhiều. Mã Tấn khó được tại Nhan Dịch trước mặt kiên cường một lần. Nhan Dịch cũng không nghĩ có thể từ Mã Tấn nơi đó vớt như thế nhiều, hắn từ lúc mới bắt đầu ý nghĩ, chính là trước công phu sư tử ngoạm, sau đó lại chậm rãi hướng xuống trả giá. Đúng, cái chủ ý này là Trương Bình ra, không biết Mã Tấn biết có thể hay không trực tiếp cùng họ Trương trở mặt. Không thể nào, ngươi không phải kiếm lời không ý ta. Nhan Dịch ngưng mắt nhìn chằm chằm Mã Tấn. Ai u? Mã Tấn cao giọng kêu hoan, nói ra hậu thế một câu kinh điển lời kịch. Địa chủ nhà cũng không có lương thực dư a. Mã Tấn nói, điện hạ, các ngươi chỉ nhìn ta kiếm tiền, thật tình không biết ta sạp hàng còn trải đến lớn đâu. Mấy trăm người đi theo ta ăn cơm, còn có chi phí, tuyên truyền, vận chuyển, cái này đều phải cần tiền, mà lại ta còn muốn mở rộng quy mô, cái này cũng muốn tài chính. Cho nên ngài nhìn ta kiếm lời không ít, kỳ thật ta chỉ kiếm lời trong đó một đầu nhỏ, nghèo đây. Mã Tấn chứng trạc đàng hoàng, nói hiệu nói vượn khóc than. Mấy ngày này Nhan Dịch đã sớm cùng Mã Tấn thân quen, biết Mã Tấn rất là gian xảo, nhất là đối với chuyện tiền, quả thực là trượt không trượt tay, cho nên đối với Mã Tấn khóc than căn bản không để trong lòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vậy ngươi nói, ngươi có thể ra bao nhiêu? Mã Tấn thận trọng rỗi ra một cái ngón trỏ. 1000. Nhan Dịch khó thở ngược lại cười, trực tiếp đứng dậy, đối với Trương Bình hai người nói, chúng ta đi. Mã Tấn còn phải vội vàng ngăn đón, trong lòng cái biệt khuất đó à, đầu năm nay dọa dẫm đều ngang như vậy sao? Bất quá hắn thật đúng là không dám thả Nhan Dịch đi, Nhan Dịch thân phận không nói đến, mấu chốt hắn còn muốn cưới Nhan Nghiên đâu, nếu là gây đại cứu tử tức giận, cái này việc hôn nhân tuyệt đối phải thất bại. Điện hạ, điện hạ. Mã Tấn ngăn trở Nhan Dịch đường đi, cười khổ nói, vậy ngài nói bao nhiêu? Nhan Dịch rỗi ra 4 cái ngón tay, 4500. Mã Tấn bất động thanh sắc, 2500. Nhan Dịch lại hàng, 4200. Mã Tấn nói, 2800. Một trận đánh võ mồm về sau, song phương lấy cuối cùng 3000 lượng thành giao, Mã Tấn móc ra 3000 lượng ngân phiếu, Nhan Dịch cười ha hả tiếp nhận, dừng lại một hồi, Nhan Dịch cáo từ rời đi. Nhan Dịch vừa mới rời đi, Mã Tấn vừa rồi một bộ khổ cấp cấp biểu lộ liền khôi phục như thường. Không sai, vừa rồi Mã Tấn hẹp hỏi đều là giả vờ, cho cười, Nhan Dịch là ai, chữ vị đại đứng đầu một trong. Mã Tấn cưới Nhan Nghiên về sau, tất nhiên liền bị trói mang lên Túc Vương đảng thuyền lớn, cũng chính là hiện tại Mã Tấn chỉ có một con đường, chính là phụ tá Nhan Dịch leo lên đại bảo chi vị. Nhan Dịch đăng cơ, Mã Tấn cuộc sống sau này tự nhiên tiêu diêu tự tại, mà nếu như Nhan Dịch thất bại, vậy hắn ép sai bảo, tự nhiên cũng phải tiếp nhận hậu quả, rụt lại đầu làm người. Tương lai lớn nhất chỗ dựa đòi hắn tiền, Mã Tấn sẽ không bỏ được sao, đừng nói 5000 lượng, chính là 5 vạn lượng, Mã Tấn cũng phải cắn răng bỏ tiền. Hiện tại Nhan Dịch còn chưa khởi thế, tại thời khắc mấu chốt này, lúc này ai xuất lực càng nhiều, tương lai thu hoạch hồi báo lại càng lớn, đạo lý này Mã Tấn sẽ không hiểu. Vừa rồi cái kia vừa ra chỉ là diễn cho ngoại nhân nhìn, trên thực tế Mã Tấn cho Nhan Dịch cũng không chỉ 3000 lượng. Nhan Dịch một đoàn người trở lại tự mình tầm cung, vẫy lui chung quanh nội thị, chỉ để lại Trương Bình cùng Thiết Xích. Nhan Dịch từ trong ngực móc ra vừa rồi Mã Tấn kín đáo cho hắn ngân phiếu, mới Mã Tấn đưa tiền lúc, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Nhan Dịch liền trong lòng hơi chắc chắn rồi. Lúc ấy không có nhìn kỹ, bây giờ trở lại trong cung, Nhan Dịch lấy ra trong tay ngân phiếu. Ngân phiếu trương số không nhiều, chỉ có 2 tấm, nhưng mức to lớn, mỗi tấm 1 vạn lượng. Nhan Dịch nhìn xem trong tay 2 vạn lượng ngân phiếu, kích động trong lòng, không khỏi cảm khái nói. Cái này Mã Tử Thăng. Nhan Dịch mặc dù là cao quý thân vương, nhưng tiền trong tay cũng không xa hoa. Hoàng tử xuất phủ, hoàng đế ban thưởng một tòa vương phủ, sau đó các loại tơ lụa, đồ dùng trong nhà, đồ cổ, dược liệu cùng ruộng tốt cửa hàng các loại thượng vàng hạ cám ban thưởng, sau đó là 10 vạn lượng hiến ngân. Từ cái này nhìn ra công chúa cùng hoàng tử chênh lệch, cái khác lại không luận, chỉ là bạc tới nói, một cái 3 vạn một cái 10 vạn, khác nhau quá lớn. Nhan Dịch xây phủ về sau, cái gì đều phải tự mình xuất tiền, nuôi môn khách phụ tá, trang bị vương phủ thị vệ, vương phủ nội bộ các loại sự vụ, đều phải muốn trắng bóng bạc. Còn có, cũng là tiêu xài nhiều nhất, Nhan Dịch đã có ý chữ vị, nhất định phải lôi kéo một nhóm thủ hạ của mình, nhưng thủ hạ không thể chỉ dựa vào khoe miệng, vàng dòng bạc trắng cũng không có thể thiếu, không có thật sự chỗ tốt, ai thay ngươi xuất lực. Cho nên Nhan Dịch ngoại trừ phủ Túc Vương bên trong tự mình nuôi một chút trang tử cửa hàng bên ngoài, lại nhập cổ cái khác một chút đại thương hội, nói là nhập cổ phần, kỳ thật chính là những thương nhân này trên người Nhan Dịch đầu tư, mà lại cũng không riêng đầu tư hắn một cái khác có hy vọng hoàng tử cũng đều có giúp đỡ. Hiện tại chữ vị tình thế không rõ, những người này cũng không dám được ăn cả ngã về không, cho nên mỗi lần cho Nhan Dịch ngân lượng đều không phải là rất nhiều, mấy ngàn lượng bạc còn xách một chút tiểu yêu cầu, trêu đến Nhan Dịch đối bọn hắn cảm nhận rất kém cỏi. Mà tới so sánh, Mã Tấn vừa ra tay chính là 2 vạn lượng, lại yêu cầu gì cũng không có, ân. Cũng không phải, người ta chạy muội muội của hắn tới. Cái này khiến Nhan Dịch đối với Mã Tấn hảo cảm thẳng tắp lên cao, không hổ là bản vương nhìn chúng thân muội phu, thực sự thân thích, thời khắc mấu chốt đáng tin. Nhan Dịch bên này chính cảm động đâu, ngoài cửa có người truyền lời, Ngũ công chúa thiếp thân cung nữ Bạch Chỉ cầu kiến. Nhan Dịch phất tay để cho người ta đem Bạch Chỉ mời tiền đến, sau đó hỏi tới ý đồ đến. Bạch Chỉ phúc thân sau khi hành lễ, sau đó từ ống tay áo móc ra mấy trương ngân phiếu, đối Nhan Dịch khẽ cười nói. Khởi bẩm vương gia, chúng ta công chúa đoạn thời gian trước vấn an nương nương, nghe nương nương nói ngài gần nhất thiếu tiền dùng, cho nên nàng liền để tâm bên trong. Số tiền này là thập tam điện hạ cùng thập bát điện hạ từ Mã đại nhân nơi đó muốn 3000 lượng, về sau bị công chúa cho muốn đi qua, công chúa tự mình lại thêm một chút thể mình bạc, góp đủ 5000 lượng, phái nô tỳ đưa cho ngài tới. Nhan Dịch nghe xong Bạch Chỉ, trong lòng cái này cảm động a, đây mới là thân muội muội đây này. Giống như Tử Thăng, đều là thật sự vì bản vương suy nghĩ người trong nhà a. Nhan Dịch trong lòng cảm khái không đề cập tới, một bên Trương Bình nhìn xem Nhan Dịch trong tay ngân phiếu, ra đầu tê dại. cái này Ngũ công chúa cùng cái kia Mã Tử Thăng nếu không phải thương lượng xong, đó chính là một đôi trời sinh, thật là đáng sợ. Lần này vợ chồng bọn họ hai người phụ ngân, về sau nếu là vương gia đăng cơ, có thể không niệm cái này tốt, cái này hai vợ chồng có vương gia bà bọc, tại đại càn không phải đi ngang. Ân, về sau phải cùng Mã Tử Thăng nhiều hơn giao hảo, bất quá tiểu tử này cũng chân mệnh tốt, bày ra Ngũ công chúa cái này hiền nội trợ, phu tướng phụ theo, lập tức đem người này tình bán được cực hạn. Chương 211, ngao ngoe muốn động Nhan Nghiên. Chính như Trương Bình nghĩ, Nhan Nghiên việc này đi phi thường xinh đẹp. Không phải Nhan Nghiên hiện thực, chỉ biết khi dễ hai cái đệ đệ, mà đối với có cơ hội vinh đăng đại bảo Nhan Dịch lại cực điểm lĩnh nọt, làm việc nhìn đồ ăn hạ đĩa. Bởi vì thông tuệ Nhan Nghiên rất rõ ràng, nàng cùng Mã Tấn tương lai hạnh phúc, toàn bộ nhờ Nhan Dịch phải chăng có thể thành tựu đại sự, cho nên nàng mới có thể không tiếc vung kim. Từ điểm đó mà xem, nàng cùng Mã Tấn là tâm hữu linh tê, nghĩ đến cùng nhau đi. Không nói đến nàng cùng Mã Tấn phụ ngân về sau Nhan Dịch bên kia hồi báo, chỉ từ thế cục bây giờ đến xem, một lòng đoàn kết đẩy Nhan Dịch thượng vị mới là chính xác nhất. Đừng nói chỉ là hai vạn lượng, đối với Mã Tấn tới nói còn xa xa không có đến thương cân động cốt tình trạng, chỉ cần Nhan Dịch có cần dùng gấp, Mã Tấn chính là táng gia bại sản, tiền này cũng hoa giá trị. Nói cho cùng, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, hiện tại Nhan Dịch tiềm lòng tại huyên, muốn lôi kéo người mới, bồi dưỡng thế lực, mới rất cần tiền tiền. Nhưng nếu ngày khác Nhan Dịch vị trèo lên người cực, chỉ là mấy vạn lượng ngân lượng sẽ còn bị hắn để vào mắt sao? Hiện tại bọn hắn đã là người trên một cái thuyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Thiên không trọng yếu là Nhan Dịch có thể hay không thượng vị. Vẫn là câu cách ngôn kia, nếu như Nhan Dịch kế vị, cái kia Mã Tấn Nhan Nghiên nhận được hồi báo cũng không phải là có thể sử dụng tiền để cân nhắc, nhưng nếu là Nhan Dịch thất bại, cái kia Mã Tấn chính là hào phú trăm vạn, không có vì chi nể trọng chỗ dựa. Hắn cũng chỉ là để cho người ta thèm nhỏ dãi một tảng mỡ dày thôi. Tóm lại, vô luận là ra ngoài tình cảm vẫn là lợi ích, Mã Tấn cùng Nhan Nghiên đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào ủng hộ Nhan Dịch, về phần lấy lòng, đây chỉ là thuận tay hành động, kéo chút ấn tượng phân thôi. Những đạo lý này Nhan Nghiên cùng Mã Tấn nhìn thấu, Nhan Dịch đương nhiên cũng minh bạch. Nhưng hiểu thì hiểu, người tóm lại là có cảm tình, làm ngươi thân ở khốn cảnh thời điểm, bên cạnh thân nhân không chút nào keo kiệt thân xuất viện thủ, là cá nhân tâm bên trong đều sẽ cảm giác đến ấm áp. Mà Nhan Dịch cũng không ngoại lệ. Nhan Dịch hiện tại thiếu tiền sao? Thiếu, rất thiếu. Bây giờ các hoàng tử chúng gió đầu chính kình không ai qua được hắn, cùng nhị hoàng tử Khánh Vương Nhan Cẩm. Hiện tại hai người vì tranh đoạt trong triều quần thần ủng hộ, cùng chiêu mộ tại giã hiền sĩ, đã đánh đến túi bụi. Đây là hai người không dám đem bàn tay tiến quân đội, bằng không thì tiêu hao tiền tài đem càng nhiều. Trước đó Nhan Cẩm tài lực cùng Nhan Dịch cơ hồ tương xứng, hai người thế lực cũng kém không nhiều. Nhưng từ Nhan Cẩm bị Cảnh Khang đế phái đi Dương Châu giải quyết việc công một lần, không biết làm sao, lôi kéo được mấy cái Giang Nam mối thương. Bọn này Giang Nam thương nhân buôn muối đều là người nào, cái đỉnh cái hoạt tài thần gia A. Cũng không biết Nhan Cẩm làm sao lừa dối, từ mấy cái kia thương nhân buôn muối nơi đó mò không ít bạc, vừa mới trở về kinh, liền làm ra liên tiếp đại động tác, thủ hạ thế lực cũng gấp kịch bành trướng. Nhan Cẩm đắc thế, cái kia Nhan Dịch hoàn cảnh liền khó qua, Túc Vương đảng bị Nhan Cẩm người điên cuồng xa lánh. Trong đó còn có một cái tứ phẩm cao tầng bị bắt lại bím tóc, dừng lại tấn công mạnh, Nhan Dịch vì duy trì lòng người, chỉ có thể cắn răng chết bảo đảm, phải viên hàng hai cấp bị phía dưới ra ngoài một cái phổ thông châu phủ làm chi phủ. Đây không phải ví dụ, tóm lại, trong khoảng thời gian này Nhan Dịch bị Khánh Vương một đảng chèn ép rất thảm, liền tại hộ bộ hy vọng đều có chút hạ xuống. Hộ bộ một lần nghị sự bên trong, một cái viên ngoại lang vậy mà trước mặt mọi người chống đối Nhan Dịch, cái này lúc trước là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Mà hộ bộ thượng thư Tiền Cắt thái độ cũng rất mập mờ, chỉ là nhẹ nhàng khiển trách cái kia viên ngoại lang vài câu. Nhan Dịch tại chữ vị chi tranh bên trong lâm vào cơn sóng nhỏ, nếu như không phải cuối cùng Cảnh Khang đế xuất thủ, mấy vị khác hoàng tử chỉ sợ đều muốn nhịn không được lọt vào hạ thạch. Ra ngoài cân bằng đế vương tâm thuật, Cảnh Khang đế cũng không muốn tứ nhi tử dễ dàng như vậy là bại, tránh khỏi không có người ngăn được Nhan Cẩm. Lần này tùy giá, thành niên trong chư vương, hắn chuyên môn hạ chỉ đem lấy Nhan Dịch tùy hành. Mà Nhan Cẩm bị ở lại kinh thành, trước khi đi, còn bắt lấy lại bộ một cái sai lầm nhỏ lầm, đem Nhan Cẩm mắng một trận. Ngụ ý không cần nói cũng biết, có Cảnh Khang đế lần này tỏ thái độ, trước đó Nhan Dịch quẫn bách hoàn cảnh có chút hòa hoan dấu hiệu. Nhưng Nhan Dịch tình cảnh vẫn bất lợi, Cảnh Khang đế chỉ là kéo hắn một nắm, để hắn từ Nhan Cẩm sáng rực bức người thế công hạ rút khỏi đến, tạm thời thở dốc một hơi. Nhưng nguy cơ cũng không đi xa. Nhan Cẩm thế công mặc dù gặp khó, nhưng Khánh Vương đảng vẫn như cũ thế lớn. Nếu như Nhan Dịch không mở rộng thế lực, chỉ sợ song phương lần thứ hai tranh đấu thời điểm, sẽ bị đánh thảm hại hơn. Mà mở rộng thế lực, chiêu mộ nhân tài liền cần tiền, Nhan Dịch trong khoảng thời gian này nghèo đều đã đi tìm Hiển Phi nhờ giúp đỡ. Mà bây giờ Mã Tấn cùng Nhan Nghiên đưa tới số tiền kia, vừa vặn giải hắn khẩn cấp. Tăng thêm Hiển Phi cùng mình, Nhan Dịch trên tay tiền cũng kém không nhiều có thể duy trì một đoạn thời gian, coi như không có Nhan Cẩm thực lực mạnh, tối thiểu cũng sẽ không giống lần trước như thế bị đánh không có sức hoàn thủ. Bạch Chỉ Cáo từ sau khi rời đi, Nhan Dịch bắt đầu cùng mình số một phụ tá Trương Bình thương lượng số tiền kia làm như thế nào dùng. Về phần Nhan Nghiên bên kia, thân nhân ở giữa tâm lý nắm chắc là được rồi, không cần những lời khách sáo kia. Bạch Chỉ từ Nhan Dịch nơi đó rời đi, sau đó mang theo hai cái tiểu thái giám trở lại Nhan Nghiên chỗ cung điện. Tiến vào trong cung điện phòng, liền thấy Nhan Nghiên huệ vải nằm nghiêng tại mỹ nhân giường mang lên, một tiểu cung nữ ngay tại đút nàng ăn, cắt gọn dưa hấu ướp đá, sau lưng còn có một cái cung nữ ngay tại cho nàng phiến cây quạt, chính là trước đó Mã Tấn dưỡng thương lúc, bên người phục vụ cung nữ bán hạ. Bạch Chỉ sau khi đi vào hành lễ, nói khẽ, công chúa, nô tỳ đã đem ngân phiếu giao cho vương gia. Nhan Nghiên điểm nhẹ chán, mở ra môi đỏ, tiểu cung nữ liền tranh thủ một viên lớn chừng trái nhãn dưa hấu khối, dùng cây tăm đưa vào trong miệng của nàng, hàm răng có chút khẽ cắn, trong veo lạnh buốt nước lập tức toát lên lấy toàn bộ khoang miệng. Nhan Nghiên mừng khấp khởi nhắm lại đôi mắt đẹp, trắng non khuôn mặt nổi lên hiện lấy hài lòng. Bạch Chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nhan Nghiên, trong mắt chứa ý cười, công chúa, nô tỳ từ vương gia nơi đó còn thăm dò được một sự kiện. Ngươi nói. Nhan Nghiên lại ăn một ngụm dưa hấu, trắng nón nà ngọc má nâng lên, vô cùng khả ái. Bạch Chỉ cười nói, nô tỳ từ vương gia trong lời nói biết được, Mã đại nhân cho vương gia bạc không phải 3.000 lượng, mà là 2.000 lượng. Nhan Nghiên lập tức từ mỹ nhân giường ngồi dậy, một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn bởi vì giật mình, có chút mở ra, đôi môi đỏ thắm rất mê người. Bất quá rất nhanh, Nhan Nghiên thu lại giật mình, ngược lại môi đỏ có chút câu lên, trong đôi mắt đẹp tràn ngập nụ cười sáng lạn ý, thấp không thể nghe thấy nói một câu. Tên giảo hoạt. Nhan Nghiên tâm tình một chút tốt đẹp, cũng không ăn dưa hấu, trần trụi trắng bóc chân nhỏ, từ mỹ nhân giường bên trên xuống tới, nhìn xem cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm nàng Bạch Chỉ, xinh đẹp khuôn mặt hơi đỏ lên, khẽ gắt nói. Cười cái gì a? Hừ. Bạch Chỉ cũng cơ linh, nói một câu, nô tỳ là vui vẻ công chúa cùng phò mã gia tâm hữu linh tê. Nói hiệu nói vượng, cái gì phò mã gia, ngươi nha đầu này ở đâu học những này cảm thấy khó xử. Nhan Nghiên lúc này đỏ bừng khuôn mặt, quát khẽ Bạch Chỉ một câu, bất quá nhìn dạng như vậy, nói là răn dạy, chẳng bằng nói là hờn dỗi. Bạch Chỉ ra dáng sở trường vỗ một cái mình tay, hống Nhan Nghiên cao hứng. Chủ tớ hai người cười đùa một hồi, mới ngủ lại đến, vẫy lui phục vụ đám người, trong điện chỉ còn lại Bạch Chỉ cùng Nhan Nghiên. Bạch Chỉ là tự mình trung thành nhất tâm phúc, Nhan Nghiên cũng không tị hiềm nàng, có chút áo nao nói. Ai ra, lần này vì tứ ca, ta toàn rất lâu thể mình tiền đều góp đi vào, qua một thời gian ngắn phụ hoàng đại thọ, ta đều không có tiền mua lễ vật. Bạch Chỉ vốn cũng đi theo sầu mượn, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tại Nhan Nghiên bên cạnh đưa lỗ thai vài câu. Nhan Nghiên trên mặt có chút động tâm, nhưng vẫn là nhăn nhó nói, như vậy không tốt đâu. Bạch Chỉ một mặt nghiêm túc cải chính Nhan Nghiên, làm sao lại thế, công chúa, đây cũng là thăm dò một chút ngài tại Mã đại nhân trong lòng vị trí. Nhan Nghiên xoắn suýt suy tính một hồi, nhẹ gật đầu, đi đến bên bàn đọc sách, Bạch Chỉ vội vàng chạy tới mài mực. Chương 222, nhà ta liền nhiều tiền. Đêm đó, hành cung biệt viện. 2.000.000 bạc chắp tay nhường cho người, tuy là nên, nhưng mình tân tân khổ khổ tiền kiếm được một chút đi non nửa, Mã Tấn tâm tình vẫn là không khỏi có chút xa xút. Tâm tình không tốt, tự nhiên khẩu vị không tốt, không có tư không có vị, ăn một đầu cá hấp, một bát lạnh mặt, 2 đĩa thức nhắm, 4 cái tơ bạc quyển, lại thêm nửa cái dưa hấu, mới buồn bực ngừng miệng. Ách, cái này đầu bếp tay nghề đến cùng là không có bao bảo tốt. Nâng cao có chút bụng to ra, Mã Tấn trong sân tản bộ đi dạo sau bữa ăn. Ở trong không khỏi lại nghĩ tới cách mình mà đi tiền trinh tiền, trong lòng có chút chua xót. Nói đến, Mã Tấn cũng là bất đắc dĩ, cái này nàng dâu còn chưa tới tay, cái này hơn 2.000.000 bạc đập xuống, cái này cưới công chúa thật sự là phế tiền, nếu không phải nhà hắn ngọn nguồn dày, thật đúng là chịu không nổi. Nhưng mà này còn chỉ là mới bắt đầu, không nói đến còn có Hiển Phi mỡ dê ngọc quan âm cùng cảnh khang đế ngô đạo tử bút tích thực, chỉ là Nhan Dịch nơi đó, chính là một cái nhìn không thấy hang không đáy. Không biết đến lấp bao nhiêu bạc tiến vào. Vừa nghĩ tới đó, Mã Tấn tâm thì càng chua, đi theo vạc giấm bên trong ngâm giống như. Đi vòng vo một hồi, bụng không có như vậy trống, Mã Tấn liền đem Liên Thịnh gọi tới, đi theo hắn bắt đầu luyện võ. Nói đến Mã Tấn học võ cũng có một đoạn thời gian, là cùng Liên Thịnh luyện một bộ trong quân sát chiêu. Về phần tại sao không cùng vũ lực mạnh hơn Trúc Hổ học, bởi vì người ta trời sinh thần lực, lúc đang chém giết, căn bản không cần chiêu thức, trực tiếp nhất lực hàng thập hội. Lại nói Trúc Hổ sở trường là đao pháp, công phu quyền cước mặc dù cũng không tệ, nhưng chưa hẳn có thể so sánh đến mang lên Liên Thịnh luyện đại cản trong quân mấy trăm năm để luyện ra sát chiêu. Nói là luyện võ, kỳ thật chẳng bằng nói là vận động giảm béo. Mã Tấn ôm nửa học nửa chơi thái độ, cũng không phải rất chân thành, cùng Liên Thịnh đùa nghịch rất hoan. Bất quá Mã Tấn thông minh, học đồ vật rất nhanh, đứt quãng luyện sau một thời gian ngắn, cũng có thể sấp xỉ đem bộ này sát chiêu sáo lộ xuất ra, không hiểu ngoài nghề, khả năng còn có thể bị hắn hù dọa, nhưng bàn về thực tế lực sát thương nha. Nói như vậy, Trúc Hổ có thể tùy tiện đánh hắn 10 cái, một tay. Bất quá mặc dù chỉ là cái thùng giống, Mã Tấn lại luyện rất khởi kình, trong sân triển khai tư thế, đi theo Liên Thịnh đằng sau, hành hành cắp hát mở luyện. Nhưng cái thùng giống chính là cái thùng giống, vừa qua khỏi thời gian đốt một nén hương, Mã Tấn liền không chịu nổi, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển khoát tay xin tha, mà Liên Thịnh đừng nói chảy mồ hôi, liền ngay cả khí tức đều không thay đổi. Mã Tấn đang ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi đâu, Trúc Hổ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi nhanh tới, tay phải còn xách lấy một cái nhỏ gầy bóng người. Tại hắn giống như cột điện thân thể chiếu dọi xuống, trong tay bóng người này cùng cái gà tử không sai biệt lắm. Phanh. Trúc Hổ đem bóng người ném xuống đất, nhìn xem nghi ngờ Mã Tấn, Trúc Hổ trong rổ vò tức giận nói. Đông ra, ta vừa rồi tuần tra ban đêm lúc, chính đụng tới tiểu tử này tại ngoài viện thò đầu ra nhìn, lén lén lút lút xem xét đều không phải là vật gì tốt, bị ta tại chỗ cầm xuống, xin ngài xử trí. Mã Tấn gật gật đầu, nhìn về phía trên đất bóng người, khuôn mặt lênh túc, quát hỏi. Ngươi là người phương nào, vì sao nhìn trộm bản quan, mau mau chi tiết bằng giao, nếu không đưa ngươi chuyển giao hắc y vệ. Hắc y vệ đại danh tự nhiên dọa người, trên đất bóng người tại chỗ kèm chút dọa co quắp, run rẩy đứng lên sông Mã Tấn quỷ tốt, ngẩng đầu kêu khóc nói. Hoan buồng A, Mã đại nhân, tiểu nhân là Trường Lạc Hiên người. Mã Tấn một chút từ trên băng ghế đá đứng lên, sông Liên Thịnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Liên Thịnh hiểu ý, đem cửa sân đóng lại, sau đó dò xét một chút chung quanh, hướng Mã Tấn gật gật đầu. Về phần Trúc Hổ, nhìn chằm chằm vào địa quỳ xuống lấy người, để phòng bất trắc. Mã Tấn cau mày, chăm chú nhìn người trước mặt, lặp lại lần nữa, ngươi là người ở đâu? Không phải do Mã Tấn không khẩn trương, Trường Lạc Hiên nơi này hắn không xa lạ gì, chính là Ngũ công chúa Nhan Nghiên tầm điện, người này tự xưng là Trường Lạc Hiên người, chính là Nhan Nghiên phái tới, nhưng Nhan Nghiên vô duyên vô cớ như thế nào lại phái người đến tìm hắn? Mã Tấn không khỏi xem kỹ lên quỳ trên mặt đất người, người này ước chừng mười mấy tuổi bộ dáng, tướng mạo trắng nõn, mặc trên người một thân bình thường nhất hành cung nội thị quần áo, trên mặt còn mang theo một chút kinh hoàng không chừng. Xem ra mới vừa rồi bị Trúc Hổ bị hù không nhẹ. Các loại, Mã Tấn nhìn chằm chằm người tới yết hầu vị trí, gia hỏa này không có hầu kết. Người nào không hầu kết đâu, một loại là nữ nhân, một loại là Mai Phương, loại này trái với sinh lý kết cấu yêu nghiệt, còn có một loại chính là, thở nhỏ tiến cung thái giám. Người là nội hoạn. Mã Tấn cố nén bên cạnh Trúc Hổ kiểm tra một chút tâm tư. Dù sao đối phương có thể là Nhan Nghiên người, vẫn là đừng làm rộn quá lung túng. Vị này hư hư thực thực thái giám rất nhanh xác nhận Mã Tấn suy đoán, tiểu nhân là Trường Lạc Hiên phó tổng quản tiểu an tử, phụ Ngũ công chúa mệnh lệnh, đến đây cho đại nhân đưa tin. Mã Tấn nửa tin nửa ngờ, hỏi, nhưng có tín vật. Tiểu an tử từ trong ngực móc ra hai dạng đồ vật, một phong thư che lại không có bất kỳ cái gì chữ tin, còn có một cái tiểu ngọc châu tử. Mã Tấn đem hai dạng đồ vật đều nhận lấy trước lên ngọc châu tử. Phát hiện phía trên khắc lấy một thất ngựa mặt lên trời gào thét tuấn mã, nhẹ gật đầu. Đây là trước đó Mã Tấn đưa cho Nhan Nghiên đồ chơi nhỏ, chín khỏa khắc lấy đủ loại kiểu dáng tuấn mã ngọc châu, xuyên thành tay xuyên, Mã Tấn cùng Nhan Nghiên từng có ước định, nếu như nàng phái người và Mã Tấn liên hệ, tay chuỗi hạt châu chính là tín vật. Mà lại vì phòng ngừa có người trộm lấy tín vật, hai người còn hẹn nhau chín khỏa hạt châu đối ứng ngày, hôm nay là mùng 6 tháng 9, đối ứng đúng lúc là Mã Tấn trong tay hạt châu này. Tiểu an tử có thể xuất ra cái này tín vật, Mã Tấn trong lòng tin hơn phân nửa. Tiếp lấy Mã Tấn mở ra thư, lại xem xét trong sách chữ viết, xinh đẹp tiểu xảo, ân, đúng là Nhan Nghiên thân bút, lại đại thể nhìn một chút trong thư là khoản, không có. Đúng là Nhan Nghiên thân bút thư không lầm, giữa bọn hắn thư, xưa nay không biết bất luận cái gì xưng hô cùng là khoản, người khác cầm tới cũng không biết song phương là ai, đây là vì phòng bị một phần vạn thư lưu lạc tay người khác, sẽ không lưu lại tay cầm. Mã Tấn còn không có nhìn tin. Trước tiên đem tiểu an tử đỡ lên, xin lỗi nói, vừa rồi hiểu lầm công công, chớ trách, chớ trách. Nhan Nghiên có thể phái tiểu an tử đến đưa tin, tất nhiên là tin qua tâm phúc, cho nên đối với Mã Tấn Nhan Nghiên hai người bọn họ sự tình không thể nào không rõ ràng. Đoán trước tương lai phỏ Mã ra cho mình xin lỗi, tiểu an tử nào dám đón lấy, vội vàng trả lời, là tiểu nhân lô mãng, trách không được đại nhân. Mã Tấn lại khiêm nhượng hai câu, còn để Trúc Hổ tới chào hỏi, kém chút lại đem tiểu an tử dọa khóc. Hàn huyên hai câu, Mã Tấn để Trúc Hổ mang tiểu an tử xuống dưới tạm thời nghỉ ngơi một chút, một hồi hắn viết xong hồi âm, để hắn lại mang về. Hai người sau khi đi, Mã Tấn mở ra Nhan Nghiên tin, chăm chú nhìn lại. Trong thư nói lời rất đơn giản, Nhan Nghiên đem chuyện của mình làm nói một lần, tiện thể còn khen Mã Tấn thông minh, tại Nhan Dịch trong chuyện này làm rất xinh đẹp. Mã Tấn nhìn về sau, trong lòng đối với Nhan Nguyên cùng Hùng Hải Tử tao ngộ biểu thị cực lớn vui vẻ. Đối với cái này hai bác con, Mã Tấn chỉ có một chữ. Phải, thật phải. Mà đối với Nhan Nghiên, Mã Tấn thì là đủ kiểu hài lòng, cái này nàng dâu, thật không hổ là ta nhìn chúng, thông minh, khí quyển, xem xét chính là vượng nhà hiền nội trợ. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi, huống chi Nhan Nghiên cũng chưa chắc so Tây Thi chênh lệch.